Chương 284, xa cách từ lâu, 1, 1, chương 284, xa cách từ lâu, 1, 1, làm hoàng đế. Phạm Ly nét mặt dần dần cổ quái. Hắn không có gấp trả lời Thanh Câu, mà là đang chờ và hệ thống làm ra phản ứng. Nhưng mà, hệ thống gian thần hoàn toàn tĩnh mịch. Phạm Ly vốn cho là hệ thống chí ít sẽ tuyên bố lựa chọn hình nhiệm vụ. Tỷ như tiếp nhận giao quang đề nghị, cướp đại sở thần khí, ban thưởng ít ít ít. Lại hoặc là từ chối giao quang đề nghị, thủ đúc thần tử bị điểm, ban thưởng ít ít ít. Kết quả, cái gì cũng không có. Hệ thống. Phạm Ly ở trong lòng mặc niệm. Ký chủ, ta tại. Không có việc gì. Xác định hệ thống không có họ Ferlin, lại không có tuyên bố nhiệm vụ, Phạm Ly cuối cùng có mới suy đoán. Nói dối. Thanh Câu thay truyền đạt giao quang nữ đế lời nói, là giả. Đại tử Vương Triều tuyệt không có khả năng giúp đỡ chính mình xóa bị, đây chỉ là một hạt hương ngồi, mục đích là dụ dỗ chính mình đáp ứng, cùng kỳ chi thánh chủ Bạch Thập Cửu đi năm sao. Phạm Ly trực câu câu chằm chằm vào Thanh Câu, phản phất muốn đưa nàng linh hồn xem đấu. Rốt cục là Thanh Câu cùng giao quang nữ đế liên thủ lừa gạt mình, hay là ngay cả Thanh Câu đều bị mơ mơ màng màng. Thế nào, ngươi đáp ứng sao? Thanh Câu lại mở miệng hỏi. Phạm Ly cười khổ. Thanh Câu biểu hiện, thực sự không như một cái âm mưu gia. Nàng quá mức trắng ra. Nếu đây là một hồi âm mưu, lừa đảo tuyệt đối không dám thúc giục chính mình tỏ thái độ. Cái này sẽ chỉ bại lộ nàng không dằn nổi tâm trạng. Thanh Câu phản ứng quá bình thản. Nàng thật chỉ là một ống loa, đem giao quang nữ đế truyền đạt cho chính mình, lại đem câu trả lời của mình nói cho giao quang, chỉ thế thôi. Trận này âm mưu, Thanh Câu không phải người vạch ra. Nàng là công cụ người. Thanh Câu. Phạm Ly hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta đáp ứng sao? Thanh Câu cơ hồ là không chút do dự gật đầu. Ta hy vọng ngươi đáp ứng. Phạm Ly, nếu ngươi là sở đế, trưởng tỷ đem đúng ngươi lại không ác ý, đại tử cùng đại sở thì sẽ vĩnh viễn ở chung hòa thuận. Phạm Ly cười. Ở chung hòa thuận. Cho dù mọi thứ thuận lợi, liên minh năm nước thành công diệt đi đại mình, lẽ nào giao quang nữ đế không nghĩ nhất thống thiên hạ? Đến lúc đó, đại sở cùng đại tử tất nhiên đao binh gặp nhau. Nhưng Thanh Câu lời trực bạch bên trong, thì toát ra nàng đúng Phạm Ly ân cần. Nàng hy vọng hắn hảo hảo còn sống. Nếu giao quang nữ đế nói dối, nàng vẫn âm mưu hại ta, Thanh Câu ngươi định làm như thế nào? Phạm Ly hỏi, ngươi sẽ cứu ta, hay là hiệp trợ giao quang giết ta? Thanh Câu mặt lộ vẻ không hiểu. Phạm Ly, vấn đề của ngươi không thành lập. Phản âm tỉnh thổ. Không, đại tử vương triều đại biểu công chính, đạo nghĩa. Mỗi một cái sinh mệnh đều là chân quý, đại tử vương triều tuyệt sẽ không hưởng sát vô tội. Thanh Câu hay là quen thuộc vì tịnh thổ tự cho mình là. Mỗi lần nhắc tới đại tử vương triều, nàng đều theo bản năng nhíu mày, như là vô cùng kháng cự tịnh thổ lập quốc chuyện này. Phạm Ly cười nói, ta chỉ là đưa ra một giả thiết, như thật sự đã xảy ra, ngươi định làm như thế nào? Thanh Câu ngẩn người, lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Thời gian dần trôi qua, trên mặt nàng toát ra hoài nghi, phiền muộn, buồn rầu các cảm xúc. Tại tâm tình tiêu cực ảnh hưởng dưới, Thanh Câu thể nội linh khí bắt đầu dao động. Đại thừa cảnh bắt phẩm khủng bố linh khí, chỉ qua loa bước lên tiết ra ngoài, càng đem yến hội ở giữa 108 mâm đồ ăn đồng thời chấn động đến vỡ nát. Phạm Ly bị thay bay vạ gió, vô số bột phấn mảnh vụn tung tóe đến trên người hắn. Cỏ. Thanh Câu đứng dậy, nàng nguyên bản bình tĩnh trên mặt lãnh đạm, dần dần bao trùm một tia hàn khí. Trường tỷ như nói dối, phản âm tịnh thổ chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Ta tình nguyện rời khỏi tịnh thổ. Phạm Ly đại hỉ, hắn muốn chính là những lời này. Giao quang nữ đế lời nói, một dấu chấm câu cũng không thể tin. Nhưng Thanh Câu lời nói, có độ tin cậy tuyệt đối 100. Tốt, ta đáp ứng đi đại tử vương triều mở một hồi sản phẩm mới buổi họp báo, thì đáp ứng cùng Bạch Thập Cửu đi năm sao. Phạm Ly ngay lập tức tỏ thái độ. Kết quả xấu nhất, thứ bị thiệt hại một bộ phân thân, lại có thể khiến cho Thanh Khâu thoát ly tịnh thổ, loại chuyện tốt này hắn há có thể bỏ lỡ. Hai ngày sau, đại tử vương triều, hoàng cung triều ca bên ngoài trên quảng trường, to lớn hoa lệ sân khấu, Phạm Ly một thân như tuyết thuần trắng cầm phục, kể ra màu sắc khác nhau linh lực ngưng tụ của sáng, rơi trên người Phạm Ly, hắn trong nháy mắt trở thành toàn trường tối tịnh tồn tại. Sau lưng Phạm Ly, đại sở cung đình nhạc sĩ hiện trường diễn tấu hoàng gia ngự vui. Mọi người trong nhà, xinh đẹp có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt đối không vắng mặt. Sản phẩm mới đến rồi, tất cả các ngươi muốn sản phẩm mới đều tới. Hôm nay, tại đây hoàng cung triều ca bên ngoài, ta không cho phép có bất kỳ người tay không mà quay về. Phạm Ly vung tay lên, thương hành Phạm thị nhân viên công tác bắt đầu phái phát miễn phí quà tặng, bộ sản phẩm làm trắng độc quyền cho mỹ nhân đại tử. Toàn trường sôi trào. Đúng fan hâm mộ mà nói, đây nhìn thấy thần tượng càng kích động là thần tượng vì bọn nàng mỗi người cũng chuẩn bị món quà. Hiện trường, thương hành Phạm thị fan hâm mộ chừng 200.000 người, là bây giờ đại tử vương triều tổng nhân khẩu 1/3. Đối với cái này, Phạm Ly kiêu ngạo nói, tại đại tử, ba người đi, tất có người nhà của ta. Dưới đài fan hâm mộ lần nữa thét lên. Một hồi sản phẩm mới buổi họp báo, Phạm Ly đưa tặng ra ngoài 20 vạn phần quà tặng. Nhưng mà, hiện trường ký bán đẹp bảy đồ cưới trong phòng tân hôn phẩm 200 vạn phần đơn đặt hàng. Vẹn vẹn đơn đặt hàng lợi nhuận đã vượt qua 20 vạn phần quà tặng giá trị. Phạm Ly đem xuyên qua tiền thế giới phấn vòng văn hóa thì dẫn tới đại tử vương triều. Hắn phát minh đánh bảng. Mọi người trong nhà, đây là sản phẩm mới tại đại sở, đại Hán, đại Ngụy, đại Nô cùng đại Minh lượng tiêu thụ số liệu. Hiện nay bảng danh sách, đại sở Phạm Phạm nữ hài hấp nhất, tiếp theo là đại Ngụy, đại Hán, đại Ngô cùng đại Minh. Đại tử vương triều Phạm Phạm nữ hài vì vừa mới bắt đầu xuống bảng, hiện nay sản phẩm mới mức tiêu thụ chiếm cứ vị trí cuối. Phạm Ly điểm đến là dừng. Chương 284, xa cách từ lâu, 1, 2, chương 284, xa cách từ lâu, 1, 2, hắn cũng không ly gián, chẳng qua ra hiệu ngầm ai cũng năng lực nghe hiểu. Các ngươi không phải ta Phạm Ly fan hâm mộ sao? Các ngươi không phải muốn gặp ta sao? "Tốt, ta tới. Ta mang theo sản phẩm đến rồi. Các ngươi dự định mua bao nhiêu? Bảng danh sách tiêu thụ số liệu ở chỗ này, các ngươi xem xét, quốc gia khác phạm phạm nữ hải mua bao nhiêu, các ngươi lại dự định mua bao nhiêu? Chúng ta đại từ phạm phạm nữ hải, tuyệt không thể thua. Đây là lần đầu tiên đánh bảng, đại từ không thể thua, nhường Phạm Ly trông thấy chúng ta quyết tâm. Mỗi người chỉ ít đặt trước 10 phần, ít hơn so với mức này, tự động rời khỏi đại từ phạm phạm nữ hải gia tộc. Những kia vứt bỏ ra vứt bỏ quốc đi vào đại từ nữ tử, cũng không phải từng cái xuất thân danh môn." Có người trong tay túng quẫn yếu ớt hỏi, "Một lần mua sắm 10 phần đẹp trang phần món ăn, dùng không hết làm sao bây giờ? Có thể hay không hư mất?" Loại vấn đề này, thậm chí không cần Phạm Ly trả lời. Bên người nàng một tên nữ sinh, giơ lên bàn tay trực tiếp lắc tại trên mặt nàng. "Ngươi sẽ không nhìn xem sản phẩm sách hướng dẫn sao? Có bảo đảm chất lượng kỳ 10 năm. Bảo đảm chất lượng kỳ là 10 năm. 10 phần đẹp trang phần món ăn, cũng mới 1 vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Ngươi ngay cả này cũng tiêu phí không dậy nổi, có tư cách gì biến thành ta dạng này phạm phạm nữ hải?" Cút. Bị đánh nữ sinh bụng mặt, khóc sức mướt thoát khỏi đám người. Sản phẩm mới buổi họp báo kết thúc. Phạm Ly nuốt ở phía sau đài, một bên lau mồ hôi một bên đưa mắt nhìn đám người dần dần tan đi. Dòng giá 200.000 người. Đây là hắn tổ chức qua khán giả nhiều nhất sản phẩm mới buổi họp báo, quá kinh khủng. Nhất là, Phạm Ly vẫn luôn cảm giác hoàng thành triều ca phương hướng, có mấy đạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chính mình. Hiện tại hắn cũng không quản được những thứ này. Lừa gạt hết một hồi sản phẩm mới buổi họp báo, tiếp xuống nên làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ, gian thần bản sắc. Nội dung, ép buộc Hạng Linh mặc vào nữ trang, đi cùng ra ngoài du ngoạn. Này thất đức nhiệm vụ. Phạm Ly nhịn không được trầm biếng. Hắn trước giờ nghe ngóng Hạng Linh nơi ở nguyên bản, Hạng Linh bị Kim Đức Thánh chủ nhốt lại. Nhưng theo Hạng Linh bái sư Thanh Khâu, giao quang nghệ tỉnh Thanh Khâu trên mặt mũi, đặc cách phân phối cho Hạng Linh một tòa tiểu viện sống một mình. Tiểu viện thanh tịnh, thanh lịch, là Phạn Âm tỉnh thổ nhất quán chất phát phong cách. Phạm Ly rất hiếu kỳ. Những kia phú gia thiên kim đều chưa hẳn quen thuộc như thế đơn giản đời sống, Hạng Linh thở nhỏ tại hoàng cung lớn lên. Căn nhà nhỏ bé tại dạng này trong tiểu viện, nàng năng lực quen thuộc sao? Phạm Ly thật sự đến rồi. Hắn lập tức tới ngay thấy ta. Hạng Linh ngày thường phạm vi hoạt động ngay tại trong tiểu viện, tuy tiện có phải không hứa ra ngoài. Sản phẩm mới buổi họp báo, nàng tự nhiên cũng là không thể tham gia. Đúng vậy, hắn lập tức tới ngay. Thanh Câu gật đầu nói. Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bên ngoài viện có đã lâu thanh âm quen thuộc truyền đến. Thân Phạm Ly, cung tỉnh bệ hạ Thánh An. Giờ khắc này, Hạng Linh lại sinh lòng ra thế sự xoay vần cảm giác. Trời ạ, cỡ nào dài dằng dặc chờ đợi, mặc dù mình vẫn đang bị tù tại tỉnh thổ, lại thật sự cùng hắn lần nữa gặp lại. Hạng Linh kích động cất bước ra khỏi phòng, nhìn thấy một bộ áo trắng như trích tiên lâm phàm Phạm Ly. Hắn không thay đổi, vẫn là bộ dáng kia. Chỉ dựa vào bề ngoài, Phạm Ly dung mạo khí chất đủ để cho đại đa số chưa xuất các nữ tử xuân tâm manh động. Gian tướng, Hạng Linh theo bản năng thoát ra. Phạm Ly nguyên bản vẫn rất nghiêm chỉnh nét mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Khục, bệ hạ, đã lâu không gặp. Hạng Linh cũng ý thức được chính mình nói lỡ. Hai người thường xuyên video trò chuyện, nhưng giờ phút này thì đúng là xa cách từ lâu. Thừa tướng, tất cả mạnh khỏe. So với tấn công, Hạng Linh càng quen thuộc dùng thừa tướng xưng hô Phạm Ly. Làm nhưng, gian tướng nhất là thuận miệng. Tham hỏi đơn giản, hai người lại đều cảm thấy rất khó chịu. Giống như bó tay bó chân, không giống ngày thường video trò chuyện như thế tùy ý hóa, lẽ nào lao tử là bản phím hiệp, chỉ dám tại trên internet trọng quyền xuất kích. Phạm Ly ở trong lòng tự rêu nói. Hạng Linh cũng là tương tự tâm tư. Ta đây là làm sao vậy? Mặt thật nóng, nhịp tim thật nhanh. Rõ ràng một thằng nóng trông hắn xuất hiện, sao hiện tại lại không dám nhìn hắn? Bầu không khí nhất thời cứng lại rồi. Bắt đầu nói từ đâu đâu? Phạm Ly thầm nghĩ, là hồi báo trước sở quốc chính vụ, hay là tâm sự chuyện riêng của mình, tỉ như bị Trường Lạc công chỗ ngủ, lại cưới Lữ Phúc Bảo là thê. Về phần đại tấn khai quốc loại sự tình này, đương nhiên là không thể nói. Đột nhiên, Phạm Ly phát hiện Hạng Linh chính bản thân nhìn nam trang, như thế nhắc nhở hắn. Nhiệm vụ quan trọng. Bệ hạ. A. Sao? Phạm Ly vẻ mặt nghiêm mặt, chắp tay nói, mời bệ hạ thay quần áo. Thay quần áo có hai trọng hàm nghĩa. Hoặc là thay quần áo, hoặc là đi nhà xí. Hạng Linh ngu ngơ một hồi lâu, mới nghi ngờ nói, ngươi muốn chấm thay quần áo. Nàng cúi đầu xem xét chính mình. Bộ này nho phục là mới đổi rất sạch sẽ. Phẩm chất theo không đến mức tuyệt hảo, cũng coi như ưu tú. Mặc nó bất luận đi tới chỗ nào, nên cũng sẽ không thất lễ. Là. Phạm Ly gật đầu. Chương 284, xa cách từ lâu, 2, 1. Chương 284, xa cách từ lâu, 2, 1. Thần mới tới đại tử, nghị du lãm một phen. Mời bệ hạ đổi nữ trang, cùng thần du lịch. Vừa nói chuyện, Phạm Ly ngón chân một mực móc đế giày. Khốn nạn hệ thống A. Lần sau có thể hay không tuyên bố chút ít đáng tin cậy nhiệm vụ. Hạng Linh cho là mình nghe lầm. Gò má nàng có hơi đỏ bừng, nhỏ giọng nói, thừa tướng chớ có nói đùa, nơi này là đại tử vương triều, chấm há có thể. Há có thể. Phạm Ly cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng hệ thống nhiệm vụ, cái này khiến hắn giải thích như thế nào? Bất đắc dĩ, Phạm Ly chỉ có thể nghiêm mặt nói, thần không muốn nói thêm lần thứ hai, vậy hạ nhanh chóng thay quần áo là được. Hạng Linh giật mình. Đã lâu bị gian tướng ức hiếp cảm giác tự nhiên sinh ra. Chấm đi thay quần áo chính là, ngươi mặc nổi giận. Phạm Ly, Hạng Linh, Thanh Câu, ba người sóng vai mà đi. Phạm Ly toàn thân áo trắng, phiêu giật dường như tiên. Thanh Câu một thân thanh sam, phản phất khe núi yêu tinh. Hạng Linh một bộ phấn hồng váy, nhất là diễm lệ yêu kiểu. A a a. Hạng Linh ở trong lòng hò hét. Nàng ngày thường năn nỉ Thanh Câu mua phấn trang, chỉ dám tại trong tiểu viện bụng trộm mặc vào, hôm nay lại bị bách mặc du lịch. Đại từ vương triều quốc thổ tuy có hạn, nhưng cũng ở 6-70 vạn người khẩu. Chính mình đường đường đại sở hoàng đế, nữ trang du lịch tính có chuyện gì vậy? Hạng Linh cúi đầu, càng muốn dùng hơn tay che mặt. Khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn. Nhưng mà, có Phạm Ly vị này phạm phạm trong lòng cô bé Thiên Vương cự tinh tồn tại, ba người bất luận đi tới chỗ nào, đều là muôn người chú ý tồn tại. May mắn có Thanh Khâu Thánh chủ thân phận, đại từ thần dân không dám mạo hiểm nhưng tiến lên. Dù là như thế, ba người những nơi đi qua thì dẫn tới vô số nữ tử ghé mắt. Phạm Ly, a a a, ta nhìn thấy Phạm Ly. Ta vừa mới tham gia sản phẩm mới buổi họp báo, Phạm Ly trên đài rất đẹp trai, hiện tại gần nhìn xem đẹp trai hơn. Bên cạnh hắn là Thanh Khâu Thánh chủ. Một tên khác nữ tử là ai, dựa vào cái gì có thể cùng Phạm Ly đồng hành? Hạng Linh rõ ràng cảm nhận được, vô số nữ nhân hướng mình văng tới ghen ghét, ánh mắt phẫn nộ. Như ánh mắt năng lực giết người, nàng khoảng đã bị thiên đao vạn quả a. Khi nào mới có thể trở về đi a? Hạng Linh ở trong lòng ai thanh nói. Khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Phạm Ly thì toát ra tương tự suy nghĩ. Hắn cảm giác chính mình như cái kia máng, dẫn hai nữ nhân tại trên đường lớn chẳng có mục đích đi lung tung. Nhìn một chút Hạng Linh, gia hỏa này như là đà điểu, hắn không thể đem đầu vùi vào trong đất. Phạm Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng tự đủ đây không tính tạp bờ UGA. Hắn tìm kiếm hộp chữ vật, quả nhiên tìm ra một khối tạo hình hoa lệ mạng che mặt. Đây là thương hành Phạm Thị đang nghiên cứu che năng sản phẩm, chưa chính thức đẩy ra. Do trúc cơ cựu phẩm tú nương tự tay dệt, vì băng tàng ti là thể, linh ngọc vi cốt, giá bán châu bỏ 66 khỏa thượng phẩm linh thạch hạn lượng khoản mạng che mặt chống nắng. Giá bán là phí tổn mấy ngàn lần, chủ đánh một cấp cao xa xỉ lộ tuyến. Bệ hạ. Hả? Hạng Linh cúi đầu che mặt, phát ra một chút vô cùng đáng thương âm thanh. Mời bệ hạ đeo vật này. Phạm Ly đem mạng che mặt chống nắng đưa cho Hạng Linh. Nữ nhân đầu tiên là hoài nghi, và thấy rõ mạng che mặt chống nắng hoa mỹ tạo hình, cả người trong nháy mắt tinh thần. Cái này, đây là mạng che mặt sao? Ngươi đưa cho chấm món quà. Món quà? Phạm Ly mới nhớ ra chính mình tựa như là tay không tới gặp Hạng Linh. Hắn gai gai cái mũi, mặt không đỏ tim không đập, đại ngôn bất tằm nói, đây đúng là thần là bệ hạ chuẩn bị món quà, thương hành Phạm Thị xuất phẩm, hạn lượng khoảng cấp cao mạng che mặt chống nắng. Cái này thương phẩm còn chưa chính thức nhìn về phía thị trường, bệ hạ là toàn thế giới cái thứ nhất sử dụng nó nữ nhân. Hạng Linh nghe được một hồi tim đập rộn lên. Cái gì hạn lượng khoảng cấp cao? Nghe tới thì rất cao cấp. Chính mình đúng là cái thứ nhất kẻ có được nó. Hạng Linh vô cùng cảm động. Nàng nhu thuận đeo tốt mạng che mặt, chỉ cảm thấy băng tàm ti dán tại trên hai gò má, giống như băng thoải mái ôn nhu vuốt ve. Thưa tướng, chấm hiện tại bộ dáng làm sao? Hạng Linh hoàn toàn đem mạng che mặt trở thành vật phẩm trang sức, nhịn không được mở miệng hỏi. Phạm Ly cẩn thận chu đáo, khen, rất tốt. Che được cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn thấy không rõ bệ hạ mặt. Hạng Linh, nguyên lai là che mặt vật. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ gian thần bản sắc. Vì nhiệm vụ ban thưởng đã trước giờ cấp cho, lần này không có bất kỳ cái gì khen thưởng thêm. Phạm Ly lại giống như giải thoát rồi vội vàng nói, bệ hạ vất vả, chúng ta có thể đi về. A, đội lên phỏng vấn, Hạng Linh rất có gan cá chậu chim lồng thoát khốn cảm giác. Nàng dần dần bắt đầu hưởng thụ, tại đại tử vương triều không nhận trói buộc tự do hành động. Phạm Ly lại tại lúc này nhường nàng trở về, hồi tòa kia thanh lãnh cô tịch tiểu viện. Phạm Ly, ngươi muốn về đại sở rồi sao? Hạng Linh nhỏ giọng hỏi. Nàng cũng không biết, Phạm Ly chuyến này sau khi chấm dứt, liền muốn chuẩn bị đi hướng xuống một cái mục đích địa, Nam Sảo. Như thế nào Nam Sảo? Nam Sảo ở nơi nào? Phạm Ly căn bản chưa từng nghe qua cái này địa danh. Hắn cố ý điều tra qua, lại phát hiện thiên hạ chư quốc đều không có một cái gọi Nam Sảo chỗ. Cổ địa tên, nhưng đọc qua cổ tịch, vẫn đang không thu hoạch được gì. Phạm Ly chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán, thời gian là một cái từ từ trường hạ, ai mà biết được nó từng ở chỗ nào ngăn nước qua. Về Nam Sảo ghi chép, có thể thì vào lúc đó thất lạc. Ba người về đến tiểu viện. Ta chờ ở bên ngoài nhìn. Thanh Câu vứt xuống một câu, liền lưu Phạm Ly cùng Hạng Ninh hai người trong phòng, nhưng cũng không giải thích chính mình đang chờ cái gì. Trong phòng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hạng Ninh kỳ thực có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, nhưng đối mặt Phạm Ly, lại nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Thật lâu, nàng mới mở miệng, "Ngươi, vì sao tới đây?" Chương 284, xa cách từ lâu, 22, chương 284, xa cách từ lâu, 22, Sở Quốc cùng Đại Tử Vương Triệu là liên minh, nhưng Phạm Ly cùng Giao Quang Nữ Đế chắc chắn không phải bằng hữu. Chỉ vì một hồi sản phẩm mới buổi họp báo, hắn liền tự mình mạo hiểm đến đại tử. Hạng Ninh là nữ đế, không phải đồ ngốc, nàng sớm phát hiện xảy ra vấn đề. Phạm Ly do dự một chút, quyết định nói thật. Thần đáp ứng Giao Quang Nữ Đế, cùng Kỳ Chi Thánh chủ đi một tên là Nam Sảo chỗ. Để báo đáp lại, Giao Quang Nữ Đế hứa hẹn, nhường Hạng Sung nhường ngôi tại thần. A. Hạng Ninh chấn kinh đến mặt mày tái nhợt. Nhưng mà, nàng đối mặt thần sắc bình tĩnh Phạm Ly, chính mình thì rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hạng Ninh hiểu rõ, bằng Phạm Thị tại đại sở hy vọng, tượng soán vị đã sớm có thể làm gì đợi đến hôm nay? Có âm mưu. Hạng Ninh hỏi. Phạm Ly gật đầu, thần có lẽ sẽ chết tại Nam Sảo. Ngươi không thể đi. Hạng Ninh khẩn trương. Phạm Ly lại nói, vậy hạ, cơ hội tốt khó được. Hai người vô cùng có ăn ý tại có chút mẫn cảm vấn đề bên trên, chỉ cần đơn giản nhất, tìm từ, có thể đã hiểu tâm ý của nhau. Phạm Ly chưa bao giờ bỏ cuộc nghĩ cách cứu viện Hạng Ninh. Hạng Ninh thì một mực chờ đợi Phạm Ly tới cứu mình. Cái gọi là cơ hội tốt, chính là cứu trở về Hạng Ninh cơ hội. Chuyện này không thể đâm một cái mà thì. Đại tử Vương Triều là thiên hạ có đại thừa cảnh cao thủ nhiều nhất thế lực. Phạm Ly chỉ có trước suy yếu đại tử, sau đó mới có thể cứu người. Hoặc là cùng thực lực bị hao tổn giao quang đàm phán, hoặc là cường công tỉnh thổ. Bất luận loại nào thủ đoạn, đều phải xây dựng ở suy yếu đại từ thực lực trên cơ sở. Huyết Phượng Thánh Chủ chết là một lần ngạc nhiên bất ngờ, cho Bạch Thập Cửu Trùng Tâm Ma càng là hơn bất ngờ bên trong bất ngờ. Điêu Thuyền đã là hài nhi, càng bị Phạm Ly nuôi dưỡng ở Đại Minh. Hàn Nguyệt cùng Phạm Ly quan hệ ngày càng mật thiết, bây giờ lại cùng Giao Quang hình như có ngăn cách. Như thế, đại từ vương triều đỉnh cấp chiến lược liền còn lại Giao Quang, Thanh Câu, Diệu Âm, A Sương, Tiết Tố Tố, Kim Đức mấy người. Phạm Ly bước kế tiếp kế hoạch chính là tranh thủ Thanh Câu. Phạm Ly, ừm, ngươi nếu có thể đem chấm cứu trở về triều, trừ ra Giang Sơn đại sở, chấm vui lòng dùng tất cả báo đáp ngươi. Phạm Ly cho rằng Hạng Linh nói xong, hắn đang muốn khách sáo vài câu, lại nghe Hạng Linh lại chậm rãi mở miệng. Chỉ là, nếu muốn ngươi hy sinh tính mệnh đổi chấm tự do, chấm tình nguyện trung thân tại đại từ làm một tên tù phạm. Ân tướng, nếu theo tiểu các lao đúng thành Bần Châu quy hoạch, tông hiến tình nguyện lại hồi chiếu ngục, thì tuyệt đối không mang binh xuất chinh. Liên tiếp tại thủ phụ trong nhà quỳ mấy ngày, Hồ Tông Hiến cuối cùng đợi đến cùng Nghiêm Tung gặp mặt nói chuyện cơ hội. Lao thủ phụ không còn vừa ngủ, Nghiêm Thế Phiên thì không còn nước miếng văng tung tóe. Trên thực tế, hôm nay Nghiêm Thế Phiên căn bản không tại Nghiêm phủ. Tiên Ba Họa Phảng có một vị mới hoa khôi, còn chưa trải lùng, Nghiêm Thế Phiên nổ thứ nhất đi. Như chính a. Lao Nghiêm Tung mở miệng, âm thanh giống như theo mục nát quan tài từ từ mở ra, phát ra khó nghe quan tài tiếng ma sát. Ân tướng, có hạ quan. Hồ Tông Hiến đã là râu tóc 50. Hắn lại quỳ gối Lao Nghiêm Tung ghế bành bên cạnh, như cái hài tử lắng nghe phụ huynh dạy bảo. Nhưng mà, Lao Nghiêm Tung chỉ nói 5 chữ. Đại Minh. Thiếu tiền a. Hồ Tông Hiến trầm mặc. Đại Minh thiếu tiền. Đúng vậy, Đại Minh thật thiếu tiền. Gia Tĩnh Đế vì thiên hạ nuôi, tu huyền, thiết lập đàn cầu khấn, từ trước đến giờ đều là tối cao quy cách, hao phí rất nhiều. Mà Đại Minh sẽ trả đạp tiền còn xa không chỉ Gia Tĩnh Đế một người. Qua loa khuất tại Gia Tĩnh Đế phía dưới chính là Nghiêm Thế Phiên. Đại Minh quan trường có một câu ngạn ngữ, lao tử là quyền, nhi tử vơ vét của cải. Chỉ chính là Nghiêm Tung phụ tử. Kỳ thực, vì Nghiêm Tung có tài nhưng thành đạt muộn, đất vàng chôn cổ trạng thái, hắn căn bản không có vơ vét của cải dục vọng. Hắn chỉ nghĩ lấy lòng Gia Tĩnh Đế, ngồi vững vàng thủ phụ vị trí, không bị từ giai siêu việt là được. Nhưng mà, trẻ trung khỏe mạnh Nghiêm Thế Phiên, không nghèo xa xỉ cực dục là không có khả năng. Đại Minh có Gia Tĩnh Đế, Nghiêm Thế Phiên hai người này, tựa như cùng hai cái hang cùng đáy, lộng tiêu tiền. Đại Minh có bao nhiêu tài nguyên, thì chưa đủ này tiêu xài tổ hai người trả đạm. Nghiêm Tung giống như lo lắng Hồ Tông Hiến không nghe rõ, lại dùng làm câm giọng nói lặp lại, Đại Minh thiếu tiền đây này. Thủ phụ chỉ dùng 5 chữ, thì đuổi rồi Hồ Tông Hiến. Mang tội Bắc Cảnh Tổng đốc Hồ Tông Hiến ngơ ngơ ngác ngác rời khỏi nghĩa vụ. Hắn chẳng có mục đích đi ở kinh thành trên đường lớn, khí suy thần sụt, giống như một bộ hoạt thi. Mấy ngày trước đây, bất luận Nghiêm Thế Phiên làm sao nhục nhã, Hồ Tông Hiến cũng nỗ lực làm được gắng chịu đủ. Nhưng mà hôm nay, Nghiêm Tung chỉ dùng 5 chữ, thì bỏ đi hắn cuối cùng hoang tưởng. Dường như, hắn Hồ Tông Hiến lại lần nữa khoác ra trận, xuất quân đoạt lại thành Vân Châu, đã là tình thế bắt buộc. Thế nhưng đâu? Đoạt lại sau đó, Vân Châu bách tính quay về lại mình, lại đem đối mặt cuộc sống ra sao? Quan nha bị thương nhân xâm chiếm, đồng cỏ trở thành thương điền. Hiệu trung Đại Minh, chính là giết hại bách tính. Hồ Tông Hiến vừa đi, một bên tự lẩm bẩm, mãi đến khi hắn cảm giác có một thân ảnh chắn trước mặt mình. Hồ Tông Hiến thu lại tâm trạng, ánh mắt qua loa khôi phục ngày xưa kiên nghị. Hắn nhìn thoáng qua dung mạo của đối phương, một thân bình dân trang phục, chính mình cũng không nhận ra. Tránh ra, ta là quan thân. Hồ Tông Hiến thản nhiên nói. Này nam tử xa lạ không phải người bên ngoài, chính là Kinh Vô Địch. Kinh Vô Địch cúi người hành lễ, giọng nói ung dung bình tĩnh nói, Hồ Tổng đốc, Đại Tấn Hoàng Đế Phạm Ly muốn gặp ngươi. 6.000 chữ đại trương, trả nợ. Chương 285, giả mạo thần y. 1. Chương 285, giả mạo thần y. Làm Hồ Tông Hiến nghe thấy Đại Tấn Hoàng Đế lúc, trong đầu tiên nhảy ra ngoài ra 4 chữ, loạn thần tặc tử. Hẳn là có một cỗ phản loạn thế lực, giáng tại Đại Minh cảnh nội tự lập môn hộ. Trong lòng của hắn sát cơ đại động, dường như lập tức liền muốn đối nam tử trước mắt ra tay. Hồ Tông Hiến rõ ràng cảm nhận được tu vi của đối phương, hợp đạo cảnh nhất phẩm, coi như là rất khó được cao thủ. Nhưng hắn có lòng tin, 10 chiêu trong làm đối phương bị thua, 20 chiêu nội sinh cầm hoặc là tiêu diệt người này. Nhưng mà, khi nghe thấy Phạm Ly tên về sau, Hồ Tông Hiến lại có nháy mắt tâm thần thất thủ. Phạm Ly hình tượng dần dần tại trong đầu hắn trở nên rõ ràng. Cái đó biên cương kính hồ bên cạnh, cùng mình nói chuyện say sưa người trẻ tuổi. Cái đó không đánh mà thắng cướp đoạt thành Vân Châu, lại liên tiếp hướng mình biểu đạt thiện ý tấn công đại sở. Hắn tự lập làm đế, sở quốc hết rồi. Hồ Tông Hiến hỏi ra những lời này, lập tức liền hối hận. Tại sao muốn tò mò? Tò mò chính là quan tâm chính là ý động. Chẳng lẽ mình còn muốn phản quốc? Hồ Tông Hiến xanh mặt, dùng căm thù ánh mắt nhìn qua Kinh Vô Địch. Hắn phảng phất đang dùng ánh mắt tỏ thái độ, ta là Đại Minh thần tử, ngươi còn dám mở miệng mê hoặc, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Kinh Vô Địch lại nói, sở quốc còn tại, Đại Tấn có khác quốc thổ. Hồ Tổng đốc không cần miễn cưỡng chính mình, vừa nãy ngươi không có ra tay, hiện tại cũng không có thể ra tay. Bệ hạ nói, hắn vì đại nhân tự mình mạo hiểm đi vào Đại Minh, đại nhân cho dù từ chối gặp mặt, cũng sẽ không làm ra làm hại chi kỷ hành vi. Chi kỷ? Hồ Tông Hiến sắc mặt lòng, cảm giác có một dòng nước ấm tràn vào trong lòng. Phạm Ly khẳng dẫn chính mình là chi kỷ, chính mình sao lại không phải? Kính Hồ ngẫu nhiên gặp, thực là hắn nhân sinh khó được một kiện điều thú vị. Hồ Tông Hiến thở dài, ngươi đi đi. Phạm Ly là tấn công đại sở cũng tốt, là Đại Tấn Hoàng Đế cũng được, ta cũng sẽ không gặp hắn. Hồ Tông Hiến muốn cho là chính mình nói ra lời nói này, đối phương sẽ tiếp tục dây dưa, thậm chí có thể mở miệng uy hiếp. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù là nam tử trước mắt khua môi múa mép, chính mình thì tuyệt đối không dao động. Thậm chí Hồ Tông Hiến vui lòng thủ tiết mà chết. Ý nghĩ này mới vừa từ trong lòng dâng lên, Hồ Tông Hiến thì giật mình kinh ngạc. Thật sự đến loại tình trạng này sao? Chính mình đúng triều Đại Minh cục thất vọng, không ngờ sinh lòng tự chí. Được rồi, Hồ Tổng đốc. Kinh Vô Địch chỉ thản nhiên nói, ta sẽ chuyển cáo bệ hạ, ngài từ chối gặp mặt. Cái này xong rồi. Kết quả xấu nhất, đối phương hoàn toàn có thể dùng thông đồng với địch phản quốc loại hình lý do, áp chế chính mình đi vào khuôn khổ. Đại Minh cùng Đại Sở là địch quốc, chính mình lại phiết không rõ cùng Phạm Ly giao tình. Chỉ cần Phạm Ly vui lòng, âm thầm cho Từ Giai dưới trướng Thanh Lưu Quan cung cấp bằng chứng, lập tức liền có thể cho chính mình định tội. Quấy rầy Hồ Tổng đốc tại hạ cáo tử. Kinh Vô Địch nói xong, liền muốn quay người rời khỏi. Chờ một chút. Hồ Tông Hiến cuối cùng nhịn không được, gọi lại hắn. Ngươi là người nào? Người này khí độ phi phàm, tính cách kiên nghị, tuổi tác bất lão cũng đã có hợp đạo cảnh cao thâm tu vi, thực là cực hiếm thấy nhân tài. Hồ Tông Hiến tin tưởng, người này như dấn thân vào triều Đại Minh đường, nhất định có thể đạt được gia tính đế trọng dụng. Phạm Ly rốt cục là từ đâu nhi, tìm thấy nhân tài bực này. Kinh Vô Địch quay người. Giám sát viện Đại Tấn biệt trưởng, Kinh Vô Địch. Hồ Tông Hiến nhíu mày. Giám sát viện, nghe cùng cầm y địa vệ, đông sưởng chức năng tương tự. Trước mắt nam tử, thì đúng là sát phạt quả đoán loại này tồn tại, Phạm Ly sẽ dùng người. Hắn lại hỏi, Phạm Ly, nhà ngươi bệ hạ, quả thực đang ở Đại Minh. Hắn giờ phút này người ở nơi nào? Vấn đề này, Hồ Tông Hiến thậm chí không chờ mong đối phương có thể trả lời. Rốt cuộc, thiên tử an nguy chính là Giang Sơn an toàn. Chính mình không chịu đi thấy Phạm Ly, đối phương há có thể nói với chính mình Phạm Ly hành tung. Nhưng mà, Kinh Vô Địch lại trực tiếp hồi đáp, bệ hạ ngay tại hẻm Mi Đỉnh, Phạm Vũ. Hồ Tông Hiến giật mình không nhỏ. Các ngươi không sợ bị bản quan bán? Đại Minh cao thủ nhiều như mây, ta chủ gia Tịnh Đế càng là hơn thiên hạ đệ nhất nhân. Phạm Ly hành tung một sáng bại lộ, há có thể có mệnh chạy ra Đại Minh? Kinh Vô Địch nghe vậy, lần đầu tiên đúng Hồ Tông Hiến lộ ra nụ cười. Nụ cười này, như là đang nên tiếp tương lai đồng chí. Hồ Tổng đốc, nhà ta bệ hạ đối với mình có lòng tin, đối với ngài thì có lòng tin. Phạm phủ, cháu thiếu gia, Hồ tiên sinh không chịu tới. Kinh Vô Địch hướng Phạm Ly phục mệnh. Vì trong nhà còn có tầm thường nô bộc, hắn qua loa nói út mở. Phạm Ly gật đầu. Hắn ngờ tới Hồ Tông Hiến không chịu đến, chủ động nói cho đối phương biết chính mình tồn tại, chỉ là vì tỏ thái độ. Mời chào Hồ Tông Hiến, hắn Phạm Ly muốn tình cảm chân thực có tình cảm chân thực, muốn thành ý có thành ý, thậm chí là quân chủ, hắn thì so với cái kia tự xưng là am hiểu sâu đế vương chi thuật kẻ thống trị, càng nhiều mấy phần nhân tình bị. Bên cạnh quét dọn nô bộc nghe thấy hai người đối thoại, hướng Kinh Vô Địch bằng tới ánh mắt kỳ quái. Hồ tiên sinh, tiên sinh kế toán hay là quản sự tiên sinh? Lẽ nào là tư thục tiên sinh? Không đúng, cháu thiếu gia con gái bao nhiêu nguyện, cho dù muốn đọc sách thì còn chưa tới lúc. Và một tiếng hài nhi khóc nỉ non theo Phạm Ly trong ngực truyền ra. Phạm Ly lập tức luống cuống tay chân. Hôm nay là hắn bế con nít, tu luyện thật sự là một kiện huyễn hoặc khó hiểu sự việc. Lữ Phúc Bảo đột nhiên lòng có sở nộ, không thể không ngay lập tức bế quan. Bế con nít loại sự tình này làm nhưng thì rơi xuống Phạm Ly trên đầu. Tiểu điêu thuyền thân phận đặc thù, trừ ra Kinh Vô Địch cùng Ngọc Thần Tử, Phạm Ly cũng không cho bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc hải tử. Vô Địch, nàng sao một thằng khóc ca? Phạm Ly trấn an không ở hải tử, chỉ cảm thấy một đầu đây hai cái lớn. Kinh Vô Địch hiếm thấy lộ ra khốn cùng chi sắc, hắn đáp đúng, dường như có lời muốn nói. Ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Có biện pháp mau nói cho ta biết. Vậy, cháu thiếu gia, ta mặc dù tuổi cũng không nhỏ, nhưng chưa cưới vợ, vẫn là đồng tử thân. Thảo, Phạm Ly kém chút nhịn không được, một cước đặt tới. Con tưởng rằng hắn có cái gì tốt cái rắm, nhẫn nhịn hồi lâu thì này. Gater, hắn là đang khoe khoang sao? Cháu thiếu gia, lão phu nghe thấy tiền đường huyên áo, cố ý tới xem một chút. Ồ, nguyên lai là tiểu thư đang khóc náo. Đúng tại hai cái đại nam nhân luống cuống tay chân lúc, Ngọc Thần Tử đến rồi. Lao đầu một bộ vân du bốn phương lang trung hòa trang. Gần đây Phạm Ly nhàn rỗi không chuyện gì, thì không hẹn buộc Ngọc Thần Tử đi lại, hắn liền đóng vai thành lang trung đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Khi thì tham quan kinh thành y quán, khi thì là ngẫu nhiên gặp bệnh hoạn khám bệnh dùng thuốc. Ngọc Thần Tử đã từng nói, tu hành y đạo không tại thâm sơn, không tại độc phủ, càng không tại tinh thất. Tế thế cứu nhân là y đạo tốt nhất tu hành cách thức. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hẻm Mi Đình Ngọc Lang Trung đã là kinh thành bình dân bách tính thần trong con mắt y. Ta xem một chút, ta xem một chút. Ngọc Thần Tử cười ha hả theo Phạm Ly trong tay ôm hài tử qua. Vượt quá người bên ngoài dự kiến, hắn không vọng văn vấn thiết, đúng là xích lại gần hài nhi hết hả. Ngọc lão đầu, ngươi làm trò gì? Kinh Vô Địch trầm giọng nói, tiểu thư cỡ nào quý giá, ngươi sao dám vô lễ như thế? Có tin ta hay không? Mau ngậm miệng đi, ngươi này mãng phu. Ngọc Thần Tử cười lấy lắc đầu, dùng nhìn xem kẻ ngốc ánh mắt nhìn thoáng qua Kinh Vô Địch. Bên cạnh hắn tạp dịch nói, dùng chậu đồng chứa chút ít nước cầm đến, phải tránh, không thể thái bỏng. Phạm Ly buồn bực, ngươi đây là? Cháu thiếu gia, tiểu thư vừa nãy đi ngoài ta được cho nàng tắm một cái, đổi lại thân quần áo sạch. Phạm Ly bừng tỉnh đại ngộ, hắn xích lại gần tiểu điêu thuyền, quả nhiên thì ngửi được một cỗ buồn bực tối. Chương 285, giả mạo thần y 2. Chương 285, giả mạo thần y 2. Mồ hôi à, chính mình thực sự là không có bế con nít thiên phú. Hai tử cũng khóc đã nửa ngày, thế mà hoàn toàn không có ý thức được. Kinh Vô Địch thì khó được lộ ra khốn cùng nét mặt, hắn không còn dám đối mặt Ngọc Thần Tử, tiếng trầm lấy tiểu điêu thuyền sạch sẽ quần áo đi. Làm sao cho hải tử thay giặt, lại một lần chẳng lẽ Phạm Ly? Ngọc Thần Tử cười ha hả vén tay áo lên, thuần thục cởi ra tã lót. Không bao lâu công phu, tiểu điêu thuyền thì thay giặt sạch sẽ. Trạm Ngọc Tiểu Nhi không khóc không náo, một đôi sáng lấp lánh con ngươi chằm chằm vào Ngọc Thần Tử, ánh mắt giống như tràn ngập cảm kích. "Rất nhuần nhuyễn a." Phạm Ly nghi ngờ nói, "Ngươi nuôi qua hài tử?" "Ừm." Ngọc Thần Tử thẳng thắn thừa nhận. "Cũng liền nuôi qua mấy trăm đi." Phạm Ly kinh hãi. "Sinh dục năng lực mạnh như vậy, lao đầu lại có mấy trăm hài tử?" "Ồ, ha ha ha, cháu thiếu gia hiểu lầm. Lão phu đã từng mấy lần xuống núi du lịch Trung Nguyên, như đúng lúc gặp thời gian chiến tranh, đại dịch thì tất có cô nhi. Lão phu không đành lòng những thứ này cô nhi đông lạnh đói đến chết, phàm là gặp phải, cũng dần dần thu dưỡng. Trong đó có y đạo tiên phú người, liền lưu tại Thanh Vân Tông làm đệ tử. Không có tư chất tu hành thì đưa cho Trung Nguyên gia đình lương thiện nuôi dưỡng." "Thì ra là thế." Phạm Ly rất là vui mừng, thì may mắn chính mình có thể làm Thanh Vân Tông thần phục đại tấn. Đang khi nói chuyện, Phạm Nên Tài chống quải trượng hướng Phạm Ly đi tới. "Hiền chất a." Phạm Nên Tài có chút xấu hổ, cứng ngắc lấy ra đầu bảy ra thuốc bá trưởng bối tư thế. "Nhà của Trần Đức môn người, tới cửa cầu kiến đến rồi." Phạm Ly sững sờ, hơn nửa ngày mới nhớ ra đối phương là ai. "Đại Minh Kim Khoa Trạng Nguyên Trần Đức. Hắn hình như theo trong tay mình mua đi rồi tiết tố tố bé. Hẳn là xảy ra chuyện." "Vậy thật đúng là, thật đáng mừng. Bọn hắn tìm ta chuyện gì?" Phạm Ly hỏi. "Kỳ thực, cũng không phải tìm ngươi." Phạm Nên Tài lắc đầu, nhìn về phía Ngọc Thần Tử. "Người Trần gia nghe nói Ngọc Thần Y ở tại Phạm Phủ, chuyên tới để cầu y đi." "Ngọc Thần Y đi?" Phạm Ly dở khóc dở cười. Lúc này mới thời gian vài ngày, Ngọc Thần Tử đã xông ra thần y danh tiếng. "Không được a. Ngươi sợ nổi danh heo sợ mập, nếu tiếp tục bỏ mặc Ngọc Thần Tử mặc kệ, hắn sớm muộn gì bị gia tính đế để mắt tới." Phạm Ly đang muốn nhắc nhở Ngọc Thần Tử vài câu, đã thấy có người xông vào. Bản quan Trần Nhị Hà, mặc dù đã chí sĩ, đã từng mặc cho cũng ngự sử thêm thái thường thiếu khanh. "Ngọc Thần Y ở đâu? Mau mau đi vì nhà ta đức ngôn chữa bệnh." Một gầy còm lão đầu, giọng lại lạ thường được đại, này không khỏi nhường Phạm Ly nhớ ra xuyên qua tiền đơn vị lãnh đạo. Vì thường xuyên họp làm báo cáo, luyện được một bộ tò kẹo thanh giọng. Trước mắt lao nhân này cũng là như thế. "Các ngươi ai là Ngọc Thần Y Liễu?" Trần Nhị Hà ở trước mặt mọi người đứng vững, trên dưới dò xét, đầu tiên bài trừ Phạm Ly. "Lão phu chính là, xin hỏi." Ngọc Thần Tử thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Hắn đang muốn hỏi bệnh tình Trần Nhị Hà nhưng căn bản không tâm tình nghe. "Nhanh nhanh nhanh, thỉnh thần y theo bổn quan đi một chuyến, cố kiệu đã ở ngoài cửa phủ chuẩn bị tốt." Đang khi nói chuyện, vừa nãy vì hắn mở đường Trần phủ gia nô nhanh chóng chen đến Ngọc Thần Tử trước người. Nhìn xem này tấm tư thế, Ngọc Thần Tử phạm là dám nói một chữ không đều sẽ bị tại chỗ đỡ đi. Nhưng mà, này mấy tên hình thể to con gia nô, lại chỉ là luyện khí cảnh cấp thấp người tu hành. Đừng nói hợp đạo cảnh nhất phẩm Ngọc Thần Tử, cho dù Phạm Ly cũng có thể một cái tát một, toàn bộ đập bay. "Cái này?" Ngọc Thần Tử làm khó nhìn về phía Phạm Ly, hắn trầm tư một chút, cả cười. "Nếu là Trần Trạng Nguyên có tật, chúng ta không ngại cùng đi xem nhìn xem." Phạm Ly đoán chừng, Trần Trạng Nguyên bệnh hơn phân nửa cùng bức họa kia liền còn đến. Với bạn, hắn cũng nghĩ thừa cơ kiến thức họa chi thánh chủ tiết tố tố thủ đoạn. Trần Nhị Hà nghe vậy lại gấp. "Những là người phương nào? Sao dám vô lễ như thế? Bệnh tức cần tư. Trừ ra thầy thuốc, ai nguyện ý cho ngoại nhân nhìn xem?" Phạm Ly cười nói, "Ta cũng vậy đại phu, hôm nay vừa vặn cùng đại phu Ngọc luận bàn y thuật, tình cờ ngươi đã đến." Trần Nhị Hà không tin. Mắt thấy đối phương trẻ tuổi như vậy, nói là đại phu, còn không bằng nói là cái học đồ. Phạm Ly hiểu rõ hắn tâm tư, liền cho Ngọc Thần Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngọc Thần Tử ngầm hiểu, chặn lại nói, "Vị này Phạm đại phu xuất thân ý đạo thế gia, không chỉ y thuật tinh xảo, càng giỏi về chữa trị các loại nghi nan tạp chứng." "A." Này nói láo há mồm liền ra, khó trách hắn làm sơ dám coi Phạm Ly là dê béo làm thịt. Quả thực, Trần Nhị Hà đại hỉ, giọng lượng thay đổi 180 độ. "Nếu như thế, mời hai vị thần ý theo bổn quan đi một chuyến." "Nào dám không tòng mệnh." Phạm Ly cười nói. Trên giường bệnh, Trần Đức luôn gầy như quét tủi. Làm sơ trên yên ba hòa phảng, hắn cũng là phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm. Hiện nay, bên cạnh không nói, thể trọng chí ít giảm 40 cân. Trần Đức luôn nằm ở trên giường, trong miệng lẩm bẩm nói, "Tố tố, tố tố." Đối diện đầu giường trên vách tường, Phạm Ly trông thấy quả nhiên treo lấy một bức họa. Bức tranh một nữ tử, mặt trắng như tuyết, thần đỏ như lửa, thân thể thướt tha, dung mạo càng là hơn tựa thiên tiên tồn tại. Đây là Tiết Tố Tố tự họa tượng. "Con ta bệnh mấy ngày, cơm nước không vào. Rõ ràng có tu vi mang theo, có thể mắt thấy lại phải chết đói. Cầu hai vị thần y nghĩ cách cứu viện, bản quan, a không, lão phu vô cùng cảm kích." Mắt thấy nhi tử chỉ nửa bước dạo bước tiến lên quỷ môn quan, Trần Nhị Hà cũng không dám lại ra vẻ quan. Hắn liên tục năn nỉ, ngay cả Phạm Ly đều có chút lộ vẻ xúc động. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trần Đức luôn mặc dù khinh suất lô mãng, nhưng xác thực tội không đáng chết. Phạm Ly ra hiệu Ngọc Thần Tử tiến lên vọng văn vấn thiết, chính mình lại thì nhìn về phía bộ kia Tiết Tố Tố tự họa tượng. Hắn không lo lắng bức họa này sẽ thương tổn chính mình. Rốt cuộc Trần phủ trên dưới, chỉ có Trần Đức luôn trong một người chiêu. Phạm Ly suy đoán, bức họa này chỉ sợ tại nào đó cơ chế dưới, đã khóa chặt Trần Đức luôn là duy nhất mục tiêu công kích. "Trần lão đại người." Phạm Ly chỉ vào vẽ, hỏi, "Bức họa này lệnh Trần Trạng Nguyên hồn khiên mộng nhiễu, vì sao các ngươi không đưa nó lấy cho đi? Cũng tốt nhường Trần Trạng Nguyên tỉ mỉ dưỡng bệnh." Trần Nhị Hà nghe, chỉ là lắc đầu thở dài. "Phạm đại phu có chỗ không biết. Lão phu sợ bức họa này ảnh hưởng nhỏ nhi nghỉ ngơi, đã từng đưa nàng gỡ xuống. Thật không nghĩ đến, tiểu nhi dường như điên dại vặn vẹo gọi, nếu không lại lần nữa đem vẽ treo ở nơi đây, chỉ sợ tiểu nhi sắp điên điên đến chết." Phạm Ly nghe vậy gật đầu. Hắn hiện tại càng phát ra chắc chắn, bức họa này mới là Trần Đức luôn phát bệnh mấu chốt. Lúc này, Ngọc Thần Tử tình cờ thì hoàn thành bước đầu hỏi bệnh. Hắn cho mày, suy nghĩ hồi lâu mới nói, Trần Trạng nguyên bệnh, không phải thương, không phải độc, không phải cổ. Lão phu còn không dám khẳng định. A, ngay cả ngài đều không có cách sao? Trần Nhị Hà kêu lên một tiếng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lão phu đã lượt mời kinh thành danh y liễu, đều là thuốc thủ vô sách. Lẽ nào ta Trần gia hương hỏa muốn như vậy đoạt tuyệt? Phạm Ly liền vội vàng tiến lên an ủi. Trần lão đại người chớ có sốt ruột, đây chỉ là sơ bộ chẩn bệnh. Không bằng mời lão đại nhân đi ra ngoài trước, ta cùng với đại phu Ngọc tâm sự, chán, này gọi chuyên gia hội chẩn. Phạm Ly hảo ngôn hảo ngữ, cuối cùng thuyết phục Trần Nhị Hà đi ra ngoài trước. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại có hắn, Ngọc Thần Tử cùng Trần Đức Nôn ba người. Trần Đức Nôn tựa một bộ hoạt thi, thẳng tắp nằm ở trên giường, trong mắt vô thần, trong miệng một thẳng lẩm bẩm thì thầm tiết tố tố tên. "Bệ hạ." Ngọc Thần Tử hạ giọng nói, "Bệnh này, thần sát thực không có đầu mối." Phạm Ly gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Rốt cuộc, Ngọc Thần Tử không có đi qua Yên Ba Hỏa Phảng, càng không biết tiết tố tố cùng bức họa này chuyện. "Nghe ta nói, Phạn Âm Tịnh Thổ có một môn thần thông, tên là Họa Trung Thiên." Chương 286, sùng hạnh tiết tố tố, 1, chương 286, sùng hạnh tiết tố tố, 1, Họa Trung Thiên. Họa chi thánh chủ chuyên thuộc thần thông. Căn cứ hệ thống cung cấp thông tin, hắn đã biết Họa Trung Thiên năng lực tổn chữ Họa chi thánh chủ tu vi, làm nàng vì phạm nhân tư thế xuất hiện, lại tuyệt đối sẽ không bị nhìn xuyên ngụy trang. Nguyên nhân chính là như thế, Họa chi thánh chủ tiết tố tố mới có thể lừa bịp ra tinh đế, công khai biến thành hậu cung tần phi. Phạm Ly nghĩ như vậy, là một tên người hiện đại, hắn rõ ràng nhất hoạt học hoạt dụng quan trọng. Tất nhiên Họa Trung Tiên có thể thu nạp Họa Chi Thánh Chủ tu vi, có phải cũng có thể thu nạp những vật khác? Cùng linh khí tương tự hư vô mở mịt tồn tại, tỉ như Tam Hồn Thất Phách. Phạm Ly nhìn trên giường như mộng nghệ Trần Đức Nôn, đem ý nghĩ của mình cùng Ngọc Thần Tử nói. Có đạo lý. Ngọc Thần Tử hai mắt tỏa ánh sáng. Tự cổ chí kim, thầy thuốc đều là rất có nghiên cứu khoa học, thí nghiệm tinh thần. Chưa từng thấy qua sự việc, không có nghĩa là tồn tại. Vẽ ăn người. Người bên ngoài nghe có thể không tin, nhưng Ngọc Thần Tử lập tức liền tin tưởng. Hắn vội vàng đi đến bên tường, cẩn thận chu đáo tiết tố tố tự họa tượng. Phạm Ly lại phát hiện, chỉ cần Ngọc Thần Tử không tới đụng vào bức họa kia, Trần Đức Nôn liền không có gì phản ứng, vẫn như cũ như si như say chầm chậm vào bức tranh tiết tố tố, đem trong phòng hai người coi là không khí. "Vậy hạ người xem." Ngọc Thần Tử đột nhiên phát hiện gì rồi, một tiếng kinh hô, lại không lựa lời nói gọi thẳng bệ hạ. Phạm Ly vội vàng dùng tỉnh táo lao đầu, cũng bước nhanh đi qua. "Khục, cái này, Phạm đại phu, mời xem cái này trong." Chỉ thấy Ngọc Thần Tử đưa tay, chỉ hướng bức tranh tiết tố tố bên cạnh. Phạm Ly trừng to mắt cẩn thận đi xem, mới phát hiện bức tranh nữ nhân bên cạnh lại nhiều một vệt bóng mờ. Hư ảnh như hơi nước hình, tại thời gian chết xạ hạ gần như không thể thấy. Nhưng mà, chỉ cần khoảng cách gần quan sát kỹ, quả thật có thể thấy rõ là một người nam nhân thân hình hình dáng. Là Trần Đức Nôn. Phạm Ly kinh ngạc nói. Ngọc Thần Tử nét mặt ngưng trọng gật đầu. Bức tranh, chẳng biết tại sao lại xuất hiện Trần Đức Nôn hình tượng. Thông qua mơ hồ dấu vết hình dáng, Phạm Ly phát hiện Trần Đức Nôn chính ôm tiết tố tố. Một nam một nữ tư thế thân mật, như là một đôi đang yêu đương bụng trộm dã huyên lương. Thảo. Phạm Ly nhịn không được thầm mắng một câu. Nếu làm sơ không có đem vẽ bán trao tay cho Trần Đức Nôn, mình bây giờ cũng là bộ này đức hạnh. Hắn vẫn không rõ ràng. Rốt cục là Trần Đức Nôn bị tiết tố tố vẽ vào tranh trong, hay là Trần Đức Nôn một bộ phận bị hút vào bức tranh. Làm sao bây giờ? Phạm Ly hỏi. Ngọc Thần Tử một hồi vớt râu trầm tư, chậm rãi mở miệng, kỳ thực, chữa bệnh đạo lý rất đơn giản. Xương cốt mất, liền nghĩ cách đem xương cốt ghép lại lên. Da thịt xé rách, thì dùng kim khâu khâu lại da thịt. Chúng độc, liền đem độc vật bức ra bên ngoài cơ thể. Cái gọi là đúng bệnh hút thuốc, đối chứng hai chữ là mấu chốt. Vì Phạm Ly là y đạo người ngoài ngành, Ngọc Thần Tử tận lực dùng phổ thông dễ hiểu bí bon, dù là có chút cách nói vẫn còn tồn tại tranh luận. Phạm Ly không hiểu y đạo, nhưng đầy đủ thông minh, một chút thì thông. Chỉ cần đem bức tranh Trần Đức Nôn bức đi ra, là có thể trị tốt hắn. Đúng. Ngọc Thần Tử chém đinh chặt sắt gật đầu. Y lý đạo tất cả mọi người nói như vậy, Phạm Ly làm nhưng tin tưởng. Nhưng vấn đề là, nên làm như thế nào đâu? Ngọc Thần Tử thì ở một bên lắc đầu thở dài. Cưỡng ép đem Trần Đức Nôn dấu vết xóa đi, hay là đem vẽ hủy đi, chỉ sợ cũng không thể giải quyết vấn đề. Thậm chí, Trần Trạng Nguyên lại bởi vậy lọt vào phản vệ. Nếu có cái gì cách, năng lực hợp tình hợp lý nhường Trần Trạng Nguyên theo vẽ lên biến mất, hẳn là tốt nhất chữa trị thủ đoạn. Phạm Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hợp lý? Như thế nào mới có thể hợp lý? Khắp thiên hạ có một số việc, khó khăn nhất làm được chính là hợp tình hợp lý. Trần Trạng Nguyên, Trần Trạng Nguyên. Phạm Ly tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn bị Trần Đức Nôn Trạng Nguyên thân phận điểm tỉnh. Có. Phạm Ly nhìn hai bên một chút, không hổ là Trạng Nguyên ra phòng ngủ, bút mực giấy nghiên mọi thứ đều đủ. Ngọc Thần Tử, thay ta chế trụ Trần Đức Nôn thời gian một nén nhang. Phạm Ly nói chuyện liền bắt đầu mài mực. Ngọc Thần Tử thấy thế cũng không dám thờ ơ, lấy ra một cái ngân châm, ngón tay búng một cái, ngân châm siêu đâm vào Trần Đức Nôn chỗ mi tâm. Vốn là suy yếu Trạng Nguyên công, cả người trong nháy mắt cứng đờ, nằm ở trên giường tượng tựa như khúc gỗ, cả ngón tay đầu cũng khó khăn lại cử động viên đạn nửa phần. Phạm Ly đem vẽ gỡ xuống, tại bàn giường trên tốt. Trên giường Trần Đức Nôn không cách nào động đậy, chỉ có trong mắt theo vẽ di động. Vì vẽ vẫn giữ trong phòng, Trạng Nguyên gia tâm trạng không tính kịch liệt, con mắt là thần có chút cấp thiết, cơ thể lại bị ấn đường ngân châm vững vàng trấn áp. Ngọc Thần Tử tò mò Phạm Ly đang làm cái gì. Hắn tiến lên trước, liền thấy Phạm Ly huy hào bắt mặc, đúng là trên giấy tiếp tục vẽ tranh. Tiết tố tố tự họa tượng, vốn là có rất nhiều lưu bạch. Phạm Ly góp một viên gạch, lại miêu tả làm ra một bộ hoàng gia khí phái nguy nga cung điện. Hắn lại vẽ lên một ít mơ hồ bóng người, cũng ở phía xa, nhìn như là cung nữ, thái giám, thị vệ một loại. Cuối cùng, Phạm Ly rõ ràng vẽ ra một người nam nhân. Người này ánh mắt âm thầm, khuôn mặt nghiêm túc, tự mang một cỗ trên vạn người chí tôn khí chất. Ngọc Thần Tử không biết được người này, nhưng cũng biết hắn trên người Đại Minh Thiên Tử Long Bảo. Gia Tinh Đế. Ngọc Thần Tử hạ giọng hỏi. Phạm Ly bất động thanh sắc gật đầu. Thời gian một nén nhang đến ngân châm buông lỏng. Ngọc Thần Tử nhắc nhở, áp chế không nổi, nhất định phải ngay lập tức đem vẽ treo tốt, bằng không hắn điên cuồng hơn.
Tốt.
Đem vẽ treo lên. Phạm Ly vẽ lên người, vật, cảnh, lại nâng bút rồng bay phượng múa lưu lại mấy dòng chữ, tiểu chữ là Đại Minh Quan Trường Thông Dụng Đại Cát Thể. Ngọc Thần Tử thấy rõ bức tranh nội dung, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn y mệnh đem vẽ treo tốt. Ngân châm rơi xuống đất, phát ra thúy sáng tiếng vang. Tố Tố, của ta Tố Tố. Trần Đức luôn khôi phục tự do thân vốn nên tìm Phạm Ly cùng Ngọc Thần Tử phiền phức, nhưng hắn trông thấy chân dung lại lần nữa treo trên tường, lại lập tức mất hồn tựa như một đôi mắt bị cô gái trong tranh một mực thu hút. Lớn mặt Trần Đức luôn, Thiên Tử giá tiền, ngươi muốn tạo phản sao? Phạm Ly bạo a một tiếng. Trần Đức luôn quả nhiên có phản ứng, hắn cuối cùng phát hiện bức tranh nội dung thay đổi, Tiết Tố Tố thế mà đang ở hoàng cung Đại Minh, cùng cùng hoàng đế Gia Tĩnh Bệ Hạ nằm cạnh rất gần. Bức tranh khoảng cách của hai người không giống lúc trước Trần Đức luôn trong bức họa cùng Tiết Tố Tố như vậy thân mật, nhưng mà vẫn lộ ra một cô manh liệt danh phận cảm giác. Trần Đức luôn lại trông thấy bức tranh còn có mấy hàng đệ tử, tư ngươi thiết thị, thuộc huệ đoan chính, kính thận cầm cung, hầu quân trung hiếu, bản tính an hòa. Nay nhận hoàng mệnh, vì sách lớn phong ngươi là nhu tần, khâm quá thay. Trần Đức luôn đem bức tranh chữ lặp đi lặp lại niệm mấy lần. Thanh âm của hắn yếu ớt, giống như nến tàn trong gió, lại tốt dường như khâu dẫn bỏ. Phạm Ly ở bên lạnh lùng mở miệng. Trần Đức luôn, hiện nay bệ hạ cỡ nào coi trọng ngươi? Trên kim điện điểm ngươi chẳng nguyên, tiễn ngươi vào Hàn Lâm, vì tương lai chữa cùng nuôi dưỡng. Ngươi thì tự xưng đọc đủ thứ thi thư, biết lễ nghi, hiểu liêm sỉ. Nhưng hôm nay, ngươi dám đem nhu tần nương nương chân dung treo ở trong phòng ngủ mình. Chương 286, sùng hạnh Tiết Tố Tố 2. Chương 286, sùng hạnh Tiết Tố Tố 2. Chuyến này không chỉ mạo phạm hậu cung, càng khinh nhẫn hoàng thượng. Trần Đức luôn, ngươi biết tội sao? Một lời nói, sợ tới mức Trạng Nguyên gia từ trên giường quỳ xuống tới. Hắn động tác nhanh chóng, giống như bệnh nặng khỏi hẳn. Chỉ thấy Trần Đức luôn quỳ, đúng bức tranh gia tĩnh đế cuốn quýt dập đầu. Thần tội chết, thần tội chết, thần tội chết, thần tội chết. Một bụng học vấn Trạng Nguyên công, bây giờ trong miệng chỉ còn lại có ba chữ này. Phạm Ly ở bên nhìn, lại phát hiện Trần Đức luôn càng là dập đầu, cả người lại càng phát ra tinh thần. Cùng lúc đó, bức tranh chỉ có kia một chút nhàn nhạt Trần Đức luôn thân ảnh, lại tại dần dần biến mất. Hoàng cung Đại Minh, Trung Thủy cung. Một chén trà rơi xuống thấp, quan Diêu Tử ngã vỡ nát. Tiết Tố Tố vặn lông mày lẩm bẩm nói, có người phá giải của ta họa trung tiên. Ngươi nói cái gì? Tiết Tố Tố bên cạnh, một trên mặt có xấu xí vết sẹo, thân hình trắng kiện, cung nữ mặc nữ tử mở miệng hỏi. Cung nữ giọng nói hoàn toàn không có mảy may tôn thi, Tiết Tố Tố lại không ngại. Nàng lặp lại một lần, giọng nói 10 phần chắc chắn. Có người phá giải của ta họa trung tiên. Là ai? Cung nữ lạnh giọng hỏi. Tiết Tố Tố cười khổ, A Sương, ngươi ta ẩn thân hậu cung, hành động vốn cũng không liền. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không ta làm thế nào biết ngoài cung chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, này cung nữ đúng là Tiễn Chi Thánh Chủ A Sương. Hai người nhìn nhau im lặng. Tiết Tố Tố nhớ ra chính mình tặng vẽ người, hắn chẳng qua là thương hành Phạm Thị tại Đại Minh trưởng quý mà thôi. Tu vi địa vị, thân phận cũng không tuân theo quý, dựa vào cái gì năng lực phá giải chính mình trong bức họa mai phục thủ đoạn? Mặc dù bức họa kia chỉ là nàng tiện tay vì đó, họa trung tiên thần thông thì bẹn bẹn thi triển một góc của băng sơn. Phạm Chiết, hẳn là hắn người mang dị bảo, lại hoặc là âm thầm có cao thủ bảo hộ. Như thế nhìn tới, Phạm Chiết thân phận chắc chắn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiết Tố Tố hoài nghi, Phạm Chiết chỉ sợ là Sở Quốc tại Đại Minh gián điệp tình báo thủ lĩnh. Đáng tiếc thời gian vội vàng, ta trước đã định hạ bán hàng từ thiện biết ngày, nhất định phải mượn cơ hội vào cung. Bằng không, như dùng nhiều mấy ngày thăm dò Phạm Chiết nội tình, có thể đúng trưởng tỷ hữu ích chỗ cũng có nói. Tiết Tố Tố tự lẩm bẩm, một bên A Sương sắc mặt không ngờ. Ngươi luôn luôn nói một mình, gặp chuyện thì không cùng ta bàn bạc. Tố Tố, hẳn là ngươi xem thường ta. Tiết Tố Tố nghe vậy cười khổ. Người ta tình như tỷ muội, ta vì sao muốn xem thường ngươi? Thuật nghiệp hữu chuyên công, gián điệp tình báo tìm tòi bí mật chính là của sở trường của ta. Phóng tầm mắt tịnh thổ chúng tỷ muội, chỉ có ta cùng điều thuyền năng lực đảm nhiệm gián điệp tình báo nhiệm vụ. A Sương, ngươi am hiểu là cự ly xa súng bắn tỉa địch, thập lý tiến thần, thiên hạ ai có thể ở đây trên đường cùng ngươi tranh phong? Nghe Tiết Tố Tố nói như vậy, A Sương sắc mặt hòa hoãn không ít. Nàng trầm giọng nói, gặp chuyện, ngươi không tiện ra tay, hết thảy giao cho ta. Đừng nhìn Đại Minh tự xưng thiên hạ mạnh nhất vương triều, bằng ta một cây cung, một túi tên, 1.000 đến, 1.000 chết. Hơi chút dừng lại, A Sương lại bổ sung, trừ ra gia tính đế, hôm đó ta đã dốc hết toàn lực, lại không thể thương hắn mảy may. Tiết Tố Tố thì gật đầu, thở dài nói, trên đời này chỉ sợ chỉ có trường tỷ năng lực đánh với gia tính đế một trận. Yêu dân yến hôm đó tình hình, Tiết Tố Tố ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng hết sức rõ ràng A Sương chiến lực, kia đánh lén một tiễn tuyệt không giữ lại, lại ngay cả gia tính đế góc cáo đều không có dính vào. Đại Minh chu tước hẳn là ấu niên kỳ thần thú mới đúng, lại bị gia tính đế cường hóa đến loại kia kinh khủng cảnh giới. Nói chuyện trời đất trọng tâm câu chuyện, lại trở về Phạm Chiết trên người. Thôi, vốn là ta tiện tay rơi xuống một hạt nhà tử, bỏ liền bỏ. Đừng nói là chỉ là Phạm Chiết, cho dù tấn công đại sở Phạm Ly lại như thế nào, tại trưởng tỷ trước mặt cũng bất quá con kiến hôi nhân vật. A Sương đúng Phạm Chiết hứng thú cũng không lớn, nàng cỡ nào thân phận, lại lưng đeo cỡ nào quan trọng sứ mệnh, thương hành Phạm thị trưởng quỹ, thật sự không xứng nhường nàng Tiễn Chi Thánh Chủ hao tổn nhiều tâm trí. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên song song dừng lại. Một lát, có một chuỗi tiếng bước chân dồn dập dừng ở cung điện bên ngoài. Hoàng thượng giá lâm, mời Nhu Tần nương nương ra ngoài đón giá. Tiết Tố Tố lập tức đứng dậy, sắc mặt hiện ra thụ sủng nhược kinh vui mừng, phù hợp nàng cái thân phận này tần phi vốn có phản ứng. A Xương kia hiên ngang khí thế thì tiêu tán không thấy, cả người trở nên chất phác khô khan, như cái sẽ chỉ làm việc nặng thôn phụ. Hai người đi ra ngoài đón, quả nhiên trông thấy đại thái giám Trần Hồng Hỷ khí dương dương phía trước dẫn đường. Phía sau một đội hoàng đế nghi trượng, Long Liễn ngồi nhìn quả nhiên là gia tinh đế. Trần Hồng trông thấy Tiết Tố Tố, trong lòng mừng thầm chính mình ánh mắt thật chuẩn. Bệ hạ một năm khó được đến mấy chuyến hậu cung, hôm nay lại bổ nhiệm muốn tới Trung Túy cung thấy Nhu Tần. Nhu Tần được sủng ái, chính mình không được một đạo gà chó lên trời. Bệ hạ, Trung Túy cung đến Nhu Tần nương nương tự mình ra đây đón ngài. Trần Hồng vẻ mặt lấy lòng tiến đến Long Liễn bên cạnh, nhỏ giọng bẩm báo. Nhu Tần nương nương vào cung thời gian không dài, trong lòng nhưng vẫn chứa bệ hạ. Nô tài vừa nãy nhìn thấy, nương nương đỏ mặt nhào nhào chỉ sợ là sướng đến phát rồi. Có đôi khi, một đôi lời đơn giản chuyện phiếm, lại có thể tạo được khó có thể tưởng tượng tác dụng. Thực tế tại hậu cung, các nữ nhân tranh thủ tình cảm lúc, thế nào lấy nam nhân niềm vui. Hoàng đế giàu có tứ hải, vật chất trên cực lớn thỏa mãn, thiếu hụt chính là tinh thần giàu có, lại hoặc là chỉ ít thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Gia Tĩnh đế nghe Trần Hồng lời nói, quả nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Hôm nay chấm ở tại Trung Túy cung, người không liên quan cũng lui, Trần Hồng ngươi lưu lại hầu hạ. Vâng, nô tài tuân chỉ. Trần Hồng như nghe tiếng trời, cả người run rẩy tựa như run lên. Vì trên mặt đất nên tiếp Tiết Tố Tố nghe, nhưng trong lòng thì một phen khác mùi vị. Ngày này rốt cuộc đã đến. Lấy nàng Tịnh Thổ Thánh Chủ chi tôn, đổi tên đổi họ tiềm vào Đại Minh, dựa vào linh lung thủ đoạn, cho dù biến thành hoa khôi thì vẫn là trong sạch thân thể. Nhưng cái kia mất đi, cuối cùng đều muốn chết. Nàng không tự chủ ngẩng đầu, có chút càn rỡ thẳng tắp nhìn về phía Gia Tĩnh đế. Tối nay, hắn sẽ thành nam nhân của chính mình. Tiên ba họa phản trên những kia ngâm gió ngợi trang thủ đoạn, chỉ có thể dùng để bảo hộ chính mình hoa khôi thiết lập nhân vật, tại tối nay cũng nhất định sẽ không còn dùng. Nàng chỉ có thể nên hợp, dốc hết toàn lực lấy lòng nam nhân này, mãi đến khi chính mình biến thành hắn sủng phi, biến thành tại bất luận cái gì thời khắc trọng yếu đều có thể làm bạn hắn tồn tại. Không sai, là cái này Tiết Tố Tố nhiệm vụ. Gia Tĩnh đế là người cô đơn. Rời xa triều đường, thì rời xa hậu cung, lâu dài chỉ khổ tu tham huyền. Nhưng từ đêm nay sau đó, Tiết Tố Tố không cho phép hắn lại cô đơn chiếc bóng. Sau này, Gia Tĩnh đế bất luận đi tới chỗ nào, đều muốn mang lên nàng Tiết Tố Tố. Nương nương. Trần Hồng thấy Tiết Tố Tố thất thố lại thất lễ, sốt ruột nhỏ giọng nhắc nhở. Tôn ti, bất luận ngài làm sao được chào đón, phải tránh chớ có quên tôn ti. Tiết Tố Tố theo trong thất thần lấy lại tinh thần. Nàng hình như có chút ít sợ hay nói, thần thiếp ngày đêm tưởng niệm bệ hạ, cứ thế thất thố, tự nguyện bị bệ hạ trách phạt. Giờ phút này, chỉ thấy Tiết Tố Tố hai gò má phím hồng, âm thanh mà mềm, liền thân là thái giám Trần Hồng cũng nghe được ngứa ngáy trong lòng. Gia Tĩnh đế thì quả nhiên không tức giận, chỉ cười nói, bình thân đi, chấm nhiều nữ nhân nhìn xem chấm vài lần, há có thể trách tội. Trần Hồng đại hỉ. Tốt. Không biết là cố ý hay là tự nhiên, nhưng có như thế thủ đoạn, nên nàng được chào đón. Chương 287, ngoài thành đánh cược, 1, chương 287, ngoài thành đánh cược, 1, Lâm Đông đã tới, tuyết đóng ngàn giảm. Dân chúng tầm thường người ta thậm chí không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể bốn tại trong nhà, dựa vào tồn lương cùng một chút rau muối miễn cưỡng sống qua ngày. Mùa đông khắc nghiệt, thật không phải xuất binh đánh trận ngày tốt lành. Hành quân, vận lương, tác chiến đều là vô cùng khó khăn. Hết lần này tới lần khác một đạo thánh chỉ hạ xuống, mệnh Bắc cảnh tổng đốc tại Tông Tiến về Thông Châu vệ sở, Kiểm Duyệt vừa mới hoàn thành tập kết ngũ quân doanh. Tên là Kiểm Duyệt đại quân, kỳ thực là trước khi chiến đấu cuối cùng chuẩn bị. Tướng soái đầy đủ, chính là Bắc phạt thu phục thành Vân Châu. Chúc mừng tại đốc soái. 30 vạn đại quân, toàn bộ do ta Đại Minh Tây Nam tinh nhuệ chi lang binh tạo thành. Lang binh hung hãn không sợ chết, dũng mãnh dị thường, là ta Minh quân chiến lược chi đỉnh phong. Tại đốc soái tay cầm 30 vạn lang binh, đủ để tung hoành thiên hạ. Truyền chỉ thái giám vẻ mặt định nọ chi sắc, cung cung kính kính đem thánh chỉ đưa tới Hồ Tông Hiến trong tay. Thời khắc này Hồ Tông Hiến, mặc dù đã quan phục nguyên chức, lại vẫn là một thân bố ý đi, phản phất là mới vừa từ trong ruộng lao động trở về lao nông. Truyền chỉ thái giám trong lòng tự nhủ, người này sao một chút quan uy đều không có. Đệ nhất nhân trong quân Đại Minh thì này tấm đức hạnh, ta Đại Minh thật không có người. Hồ Tông Hiến nhàn nhạt nhìn thái giám một chút, đối phương đáy mắt vẻ khinh bỉ, làm sao giấu giếm được hắn. Hắn lại cũng không tức giận, mà là tiện tay lấy một tấm phiếu. Đây là Nhật Thăng Xương tiền trang linh thạch phiếu, thấy phiếu tức đổi thượng phẩm linh thạch 500 quả. Vất vả công công đi một chuyến, Hồ Mộ thẹn trong lòng, chỉ có thể mời công công uống chén trà bày tỏ ấy nấy. Truyền chỉ thái giám thuần thục tiếp nhận phiếu, khép mắt xem xét, lập tức tâm hoa nộ phóng. 500 linh thạch. Truyền chỉ chân chạy cái này công việc, mặc dù phần lớn cũng có khen thưởng, nhưng thông thường đều là dùng ngân tự đổi, dùng linh thạch cực kỳ hiếm thấy, huống chi lớn như thế mệnh giá. Đều nói Hồ Tông Hiến là nghiêm tung một đảng, quả nhiên không sai. Nghiêm đảng chính là có tiền. Lần trước đi từ các lao trong nhà truyền chỉ, thế mà chỉ tiễn ta ba cái sọ quýt mật, thực sự là càng nghĩ càng giận. Truyền chỉ thái giám thấy tiền sáng mắt, giờ phút này lại nhìn Hồ Tông Hiến, lập tức cảm thấy hắn khí độ phi phàm, cao thâm khó dò. Ngay cả Hồ Tông Hiến trên người áo vải thô màu xám, cũng nhiều một tầng thâm tàng công giữ danh ngụ ý truyền chỉ thái giám tâm tình thật tốt, lần nữa hướng Hồ Tông Hiến tỏ vẻ, chờ mình hồi cùng hướng ra tính đế phục mệnh, nhất định tại trước mặt bệ hạ vì hắn nhiều hơn nói tốt vài câu. Hồ Tông Hiến dáng chống đỡ nhìn nụ cười, thì không ngừng xuyên đối phương ra châu, cung cung kính kính đem đại biểu thiên tử truyền chỉ thái giám đưa ra bên ngoài phủ. Chúc mừng lao ra trọng trưởng binh quyền. Hồ Tông Hiến về đến trong nhà, liền trông thấy một đám người nhà, nô bộc quỳ trên mặt đất, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, giống như khổ tận cam lai, cuối cùng hết khổ. Hồ Tông Hiến lại thân thể cứng đờ. Hắn nhìn chăm chú người nhà hồi lâu, cuối cùng cảm giác cả lời, ngay cả thở dài đều là dư thừa. Vì ta thay quần áo đi. Thánh chỉ thúc giục, muốn hắn lập tức khởi hành, chạy tới Thông Châu vệ sở. Cùng lúc đó, Hồ Tông Hiến lĩnh thánh chỉ, sắp tiếp quản ngũ quân doanh 30 vạn đại quân thông tin, kinh thành đại minh tất cả hai to mặt lớn đều đã biết được. Nghiêm phủ, Từ phủ, thì bao gồm Hẻm Bi Đỉnh, Phạm phủ. Cha, bệ hạ cuối cùng chính thức hàng chiếu. Nghiêm Thế Phiên mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chỉ cần đoạt lại thành Vân Châu, nhà ta hàng năm tiền thu có thể gia tăng đến số này. Hắn nét bút thủ thế, Nghiêm Tung nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn. Lao thủ phụ chậm rãi mở miệng nói, "Nghiêm Thế Phiên, ngươi nhớ kỹ, ta Đại Minh kiếm lấy mỗi một phân tiền, đại đầu nhất định phải giao cho hoàng thượng, ngươi không thể nhiều tham." "Dừng a." Nghiêm Thế Phiên nghe, vẻ mặt không thoải mái, nhưng ở lão cha trước mặt, hắn cũng không dám đem lời thật lòng nói ra. "Từ phủ, phụ thân, Hồ Tông Hiến lên phục, Nghiêm đảng trong quân đội trọng trưởng đại quyền, ngài có thể nào ngồi yên không lý đến?" Từ Phan Cẩn Trương, tại bên cạnh hắn, đứng hai tên trẻ tuổi quan viên. Nhìn hai người quan bảo phẩm cấp không cao, lại là triều đại minh đường năng lực phát ra tiếng nhân vật. Chỉ vì hai người bọn họ quan chức là ngự sử. Ngự sử Châu Ứng Long, ngự sử Lâm Nhuận. Lâm Nhuận cất cao giọng nói, "Ân sư, chúng ta tình nguyện liều chết căng dán, tuyệt đối không nhường Hồ Tông Hiến thành hàng." Châu Ứng Long cũng tới tiền một bước, cùng Lâm Nhuận đứng song vai, bày ra đồng tâm. "Hồ đồ." Từ Giai gầm thét một tiếng. "Liều chết căng dán, các ngươi là muốn hãm bệ hạ vào bất nghĩa sao?" Lâm Nhuận cùng Châu Ứng Long nghe vậy sửng sốt, hơi chút suy tư liền đã hiểu đạo lý trong đó. Văn liều chết can gián, võ tử chiến, đây là từ xưa trung thần điển hình. Thế nhưng văn thần một sáng bởi vì gián ngôn mà chết, chẳng khác nào tuyên bố hoàng đế có phải không nghe trung ngôn hôn quân. Hy sinh quân phụ danh dự, vì chính mình kiếm lấy thanh danh tốt. Lâm Nhuận cùng Châu Ứng Long cho dù thật có nảy tâm, ngoài miệng cũng không dám thừa nhận. Hai người song song bị xuống, thế hô có tội. Từ Giai nhìn xem hai tên học sinh coi như nghe lời, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Thôi, vi sư hiểu rõ các ngươi là một mảnh lòng tốt, nhưng chuyện này, hai người các ngươi cái gì đều không cần làm." Lâm Nhuận cùng Châu Ứng Long liếc nhìn nhau, vẫn đang quỳ không chịu đứng dậy. Bọn hắn cũng không đáp ứng, thì không cự tuyệt, song song giữ yên lặng, đây rõ ràng là muốn Từ Giai cho cái lời chắc chắn. "Hừ, các ngươi cũng là trưng không nát, nấu không quen, đấm không biển, xào không bạo, vang đang đang đồng loạn đậu sao?" Từ Giai nói như vậy, hai người chỉ cúi đầu, đi kiên chỉ quỳ. Từ Giai sinh lòng một cỗ cảm giác bất lực. Hắn tuy là lãnh tụ thanh lưu, từ đảng thủ lĩnh, nhưng đúng thuộc hạ quan viên lực không chế, nhưng lại xa xa không bằng Nghiêm Tung. Nghiêm đảng phân tử, hận không thể cho Nghiêm Tung làm con trai, thậm chí làm chó. Nghiêm Tung một câu, để bọn hắn hướng đông, tuyệt đối không ai dám hướng tây. "Thôi, lão hủ bảo đảm, Hồ Tông Hiến tuyệt đối không có cơ hội tiếp quản đại quân." "Nhan đại nhân, Lâm đại nhân, hai vị đại nhân hiện tại hài lòng sao?" Từ Giai cũng là có tí khí. Hắn một hồi âm dương quái khí, đúng hai tên học sinh biểu hiện hôm nay cực không hài lòng. Hai người cũng biết chính mình áp chế ân sư, mất làm học sinh bản phận, song song túi đầu liền bái. "Đông, đông đông đông." Lâm Nhuận cùng Châu Ứng Long đầu đầm vào trên sàn nhà, phát ra chặt chẽ vững vàng trầm đục. Từ Giai thì không gọi ngừng, hai người liền một thẳng cái trán, mãi đến khi cái trán thấy hồng, sàn nhà nhuốm máu. "Phụ thân, hai vị sư minh đều biết sai lầm rồi, ngài đại nhân hàng loạt." Loại thời điểm này, Từ Phan biết mình nên đứng ra. Có hắn mở miệng quyên nhủ, hai bên liền cũng có bậc thềm, cũng khác dập đầu. Từ Giai mới mở miệng, Lâm Nhuận cùng Châu Ứng Long quả nhiên dừng lại. Tiểu này tự ngược hành vi, không còn nghi ngờ gì nữa hai người thì không thích. Từ Giai tự mình xoay người đem hai người dịu dắt đứng lên, cười khổ nói, "Hưởng cho các ngươi cũng là huyền bát chi sĩ, lẽ nào các ngươi năng lực trông thấy Nghiêm đảng lớn mạnh nguy hại, lão phu thì nhìn không thấy. Là hoàng thượng, là đại minh giang sơn xã tắc, lão phu tuyệt đối không cho phép Hồ Tông Hiến lại trưởng đại quân." "Ân sư." Lâm Nhuận cùng Châu Ứng Long hai mắt rưng rưng, đều là một bộ hào phóng vẻ kích động. Chỉ là Từ Phan ở bên nhịn không được hoài nghi, bọn hắn có lẽ là đau đến rơi lệ. Bên ngoài kinh thành, Hồ Tông Hiến dục ngựa tiến lên, bên cạnh bèn bèn đi theo mấy tên gia phó. Hắn từ chối nhã nhặn Nghiêm Thế Phiên xuất bách quan tiễn đưa đề nghị, nói mang tội chi thần, không dám làm phiền chư vị đại nhân. Nghiêm Thế Phiên gần đây cùng Yên Ba Họa phản mới hoa khôi thân nhau, vừa vặn nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Chương 287, ngoài thành đánh cược 2, chương 287, ngoài thành đánh cược 2, thế là Khâm Mệnh Bắc phạt tổng đốc Hồ Tông Hiến ra kinh, đúng là khó có thể tưởng tượng thanh lãnh tịch liêu. Lại phối hợp Hàn Đông thời tiết, đông tuyết đầy trời, Hồ Tông Hiến giống như đi tại một cái tuyệt lộ. Mãi đến khi ngoài thành 10 dặm chỗ trường đình, Hồ Tông Hiến xa xa trông thấy, trong đình lại có thể có người. 7, 8 cái lò sưởi quay chung quanh cái đình bày ra, hòa tan tuyết động chung quanh. Trong đình đốt chậu than, trên bàn đá càng dựng lên một tòa đồng lầu. Ngân than thiêu đốt, lệnh trong nồi thủy không ngừng sôi trào, bốc khí ấm người màu trắng hơi nước. Một bầu rượu chính gác ở chậu than trên nấu. Hồ đại nhân lại gặp mặt. Hồ Tông Hiến cười khổ, tung người xuống ngựa. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn qua trong đình thanh niên nam tử, hồi lâu mới mở miệng nói, "Bản đốc nên như thế nào xưng hô ngươi?" "Đại tấn hoàng đế." "Tấn công đại sở." Hồ Tông Hiến tùy hành người nhà, nghe vậy cũng lộ ra kinh ngạc vẻ cảnh giới, nhưng lại bị hắn phất tay ra hiệu thả lỏng chút ít. "Thái phiền toái, gọi thẳng tên, gọi ta Phạm Ly là đủ. Hôm nay Phạm Ly không có dịch dùng, vì diện mục thật sự gặp người." "Đại minh làm sao? Kinh thành dưới chân tiên tử lại như thế nào?" Hắn Phạm Ly dám nấu rượu xuyến lẩu, là Hồ Tông Hiến tiễn đưa. Cùng Phạm Ly cùng đi còn có Ngọc Thần Tử cùng Kinh Vô Địch hai người. Giám sát viện bậc cha chú từ nấu rượu, thái y địa viện đầu chọn than đá thêm than. Hai người đều là hợp đạo cảnh người tu hành, lại tự nguyện làm lấy nô bộc việc vặt. Hồ Tông Hiến thật sâu nhìn mấy người, lắc đầu nói, chỉ bản đốc một người, cũng có thể đem bọn ngươi toàn bộ cầm nã. Ngay lập tức rời khỏi đi, bản đốc có thể coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phạm Ly nghe, không chút nào cảm thấy tức giận, thậm chí có chút vui vẻ. Như vậy, Nhữ Trinh huynh dự định động thủ sao? Nếu không động thủ, liền mời ngồi xuống uống một chén. Hồ Tông Hiến gặp hắn khó chơi, nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cất bước đi vào trong đình, đại mã kim đao tại Phạm Ly đối diện ngồi xuống. Có ý nghĩa gì? Hồ Tông Hiến hỏi. Hôm nay ta bị thiên tử tín nhiệm, lại thống đại binh. Lẽ nào bằng ngươi tài bốn ba tấc lưỡi, muốn thuyết phục ta vứt bỏ quan phản quốc, tùy ngươi đi đại sở, hoặc là đại tấn? Quả thực chê cười. Cho đến ngày nay, Hồ Tông Hiến thậm chí không biết cái gọi là đại tấn quốc đến tuột cùng ở đâu. Nhữ Trinh huynh hiểu lầm. Phạm Ly là Hồ Tông Hiến rót một ly rượu nóng, cũng vì chính mình rót đầy một chén. Hắn uống trước rồi nói, đặt chén rượu xuống nói tiếp. Nhữ Trinh huynh tiền đồ hung hiểm, ta vi huynh tính mệnh an toàn, chuyên tới để cảnh báo. Hồ Tông Hiến nghe vậy sửng sốt. Tiền đồ hung hiểm, ngươi cho là ta sẽ bại? Không tệ. Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia đều là đương thời kỳ tài, liên quân ba nước thì không dùng kinh thường. Nhưng lần này xuất chinh không cần quá khứ. Lang binh đại minh thiên hạ vô song, bản đốc bây giờ càng không. Không người cản trở. Bằng lang binh chỉ dũng mãnh, bản đốc trên tu vi thì hơn xa ba người kia, bản đốc có tự tin là đại minh trọng đoạt Vân Châu. Nói xong, Hồ Tông Hiến quanh thân linh khí tăng gọn. Hắn không phải muốn động thủ sát Phạm Ly, mà là muốn chứng minh bản thân thực lực. Vậy hạ. Kinh Vô Địch ở một bên nhỏ giọng nói, hợp đạo cảnh cửu phẩm. Cái này, Phạm Ly thì không khỏi động dung. Ngươi bị tù tại chiếu ngục trong lúc đó, thế mà đột phá. Khó có thể tưởng tượng. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Chiếu ngục cầm ý địa vệ, đại minh thần dân tối e ngại từ điện. Cho dù Hồ Tông Hiến tại chiếu ngục giam giữ trong lúc đó có chút ưu đãi, nhưng hắn lại dơ lên đột phá, thực sự không thể tưởng tượng. Chỉ có thể tính, người này bất luận tiên phú, tâm trí, cố vượt xa thường nhân. Không sai, bản đốc đã là hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Hồ Tông Hiến thu lại linh khí, sắc mặt khó được lộ ra mỉm cười. Làm sao? Ngươi còn cảm thấy bản đốc tiền đồ hung hiểm sao? Phạm Ly trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Như Trinh huynh, ngươi không đột phá khá tốt. Cái này đột phá, bọn hắn càng là hơn sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ Tông Hiến nhíu mắt. Bọn hắn? Phạm Ly nghĩa là gì? Lần này đi Thông Châu vệ sở trên đường, trừ ra Phạm Ly, chẳng lẽ còn có người đang chờ mình? Ngươi đem lời nói rõ. Hồ Tông Hiến trầm giọng nói. Phạm Ly nhìn hắn, cười khổ lắc đầu. Nhữ Trinh huynh hẳn là lừa mình dối người, bằng trí tuệ của ngươi, ngay cả điểm đạo lý này cũng không rõ. Ngươi càng mạnh, trong tay trưởng binh càng nhiều, những người khác liền biệt nóng trông ngươi chết. Cách. Hồ Tông Hiến trong tay dùng sức, đem chén rượu bóp vỡ nát. Đại Minh, ai không muốn hắn mạnh lên? Không muốn hắn trưởng binh. Vậy hạ? Không, có Phi Tinh Đại Thụy, Gia Tĩnh Đế lúc này vô cùng hy vọng Hồ Tông Hiến đánh một trận thắng trận lớn, đoạt lại Vân Châu. Nghiêm đảng. Chính mình là đệ nhất nhân trong quân Đại Minh, lại nhất quán bị coi là nghiêm đảng. Bây giờ càng là hơn nghiêm thế phiên tốt nhất vờ vét của cái công cụ, nghiêm đảng sao lại ngóng trông chính mình chết? Từ dai. Hồ Tông Hiến chậm rãi mở miệng, nhưng lại kiên định lắc đầu. Từ đảng. Không, Thanh Lưu. Bọn hắn đều là chính nhân quân tử. Mặc dù có chút ít cổ hủ, không rõ biến báo chi đạo, nhưng sớm muộn cũng sẽ đã hiểu ta khúc thân nghiêm các lão, làm ra tất cả đều là vì triều đại minh. Hắn nói xong, liền vội vã nhìn về phía Phạm Ly, hy vọng ý nghĩ của mình có thể được đến đối phương tán đồng. Đúng vậy, tán đồng. Hồ Tông Hiến đột nhiên ý thức được, chính mình là đại minh làm tất cả. Nguyên lai chưa bao giờ bị đại minh quần thần đã hiểu. Có thể, chỉ có Phạm Ly năng lực hiểu chính mình. Thiên kim dễ kiếm, chi kỷ khó cầu. A. Phạm Ly lại cười lạnh. Hắn nụ cười này, trực tiếp nhường Hồ Tông Hiến tâm lạnh một nửa. Nhữ Trinh huynh làm gì lừa mình dối người? Hồ Tông Hiến tay phát run, tâm thì đi theo phát run. Không muốn thừa nhận sao? Phạm Ly đưa tay chỉ hướng phương xa. Con đường này thẳng đến Thông Châu, nhưng ta dám cá ngươi đi không đến Thông Châu vệ sở, nửa đường ngắt gặp chặn giết. Ta nếu nói sai, tự nguyện thúc thủ chịu trói, để ngươi đặt ở quân tiền trạm thủ đế cờ. Hồ Tông Hiến cọ một chút đứng dậy. Hắn căm tức nhìn Phạm Ly, lại không biết làm sao phản bác. Tấn công làm gì quá đáng tự tin? Ta Đại Minh quân thần một lòng đoàn kết. Bản đốc chuyến này vì nước chinh chiến, trong triều đồng nghiệp tuyệt không có khả năng cản trở. Thanh âm hắn cực lớn, lại làm câm trống rỗng, dường như không tự tin. Phạm Ly chỉ hỏi một câu, ta nếu nói đúng, Nhữ Trinh huynh có nguyện ý hay không đến Đại Tấn làm quan? Đại Tấn lập quốc không lâu, tất cả quân vụ chấm sắp hết đến phó thác cùng ngươi. Đây là lần đầu tiên Phạm Ly tại Hồ Tông Hiến trước mặt vì Đại Tấn hoàng đế tự cho mình là. Hồ Tông Hiến khó có thể tin nhìn hắn. Đây coi như là ngả bài sao? Thân làm minh thần, hắn cho dù ngay lập tức ra tay với Phạm Ly, cũng là tận thần tử bản phận. Thế nhưng, chính mình vốn là thiếu Phạm Ly ân tình, thật lớn ân tình. Cực, hay là không cá cược? Giọng Phạm Ly dần dần lãnh túc, cả người khí thế cũng đột nhiên uy nghiêm lên. Ngươi? Hồ Tông Hiến chỉ cảm thấy cuống họng như là nuốt xa làm câm không phát ra được thanh âm nào. Đại Minh đảng tranh, Hồ Tông Hiến hãm sâu trong đó, há có thể không biết. Nhưng quốc gia đại sự, còn chưa đủ vì lệnh đảng tranh nội bộ. Như mình bị đâm sát, Đại Minh trừ phi ra Tĩnh Đế ngự giá thân trình, còn có ai năng lực thống lĩnh đại quân bắc phạt? Thanh Lưu quan vì đảng tranh thu lợi, há có thể đem hoàng đế bước đến ngự giá thân trình tình trạng? Hồ Tông Hiến cuối cùng là không tin. Trong lòng của hắn hiện ra từ giai thân ảnh, trương cư chính thân ảnh, còn có rất nhiều thành chính quan viên thân ảnh. Đây đều là chính nhân quân tử, đạo đức mẫu mực. Hồ Tông Hiến hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, tốt, Đại Tấn hoàng đế, ván này ta Hồ Tông Hiến cược. Hiện tại mỗi ngày càng một trường, nhưng số lượng từ là 4000 chữ a, mọi người đừng sai lầm. Tổng lượng bên trên, cùng trước kia chương riêng 2000 chữ hai càng là hơn giống nhau, không hề có lười biếng giảm bất đổi mới. Nếu như mọi người không thích, ta khôi phục giống nhau chương riêng 2000 chữ cũng được. Chương 288, Thanh Lưu thích khách, 1, chương 288, Thanh Lưu thích khách, 1, Hồ Tông Hiến một đoàn người ngược đạp tuyết, vội vàng đi đường cho đến giờ tuất. Hàn Đông chi quý, bóng đêm rất nhanh liền giáng lâm. Hồ Tông Hiến xem chừng, mình muốn tại tối nay đến Thông Châu vệ sở, đã không thể nào. Kỳ thực bằng tu vi của hắn, sớm liền có thể đến Thông Châu vệ sở. Nhưng bên cạnh tùy hành người tu vi có hạn, không thể quá đáng quá nghiêm khắc. May mắn, phía trước không xa bên cạnh quan đạo, một tòa nông gia viện xá treo trên cao đón khách đỏ chót đèn lồng treo trên cao, nguyên lai là kinh doanh khách sạn làm ăn. Trong viện đắp túp lều, phơi vào đông mới có thịt gà, thịt vịt, thịt ngư, thịt khô, ngược lại là rất có vài phần lễ mừng năm mới khói lửa. Đốc soái, phong tuyết quá lớn khó mà ra hành, tối nay có thể ngủ lại dịch trạm. Một tên đi theo Hồ Tông Hiến nhiều năm tư binh, ở bên nhỏ giọng xin chỉ thị. Hồ Tông Hiến không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng tùy hành mọi người. Trầm mặc. Trong gió tuyết hầu cận, giống như từng cố không biết nói chuyện pho tượng. Hồ Tông Hiến than nhẹ một tiếng, lộ ra ta thần sự tâm suy trí tướng. Được rồi, mọi người đi đường vất vả, tối nay ở đây nghỉ ngơi. Mọi người vào cửa hàng, hướng tiểu nhị chào hỏi đồ nhắm rượu. Không ngờ rằng, điếm tiểu nhị lại là thái độ lạnh như băng, dường như chiêu đãi Hồ Tông Hiến một đoàn người, là một kiện cỡ nào làm hắn chán ghét sự việc. Thân binh có chút tức giận. Đốc soái, điếm tiểu nhị thật vô lễ, nhường tại hạ giáo huấn hắn một trận làm sao? Hồ Tông Hiến nghe vậy lại lắc đầu. Người ta bận rộn một năm, tới gần cửa hải cuối năm khách hàng thưa thớt, thật không dễ dàng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng lại bị chúng ta quấy rầy. Trong lòng có chút oán khí, cũng là chuyện đương nhiên. Thân binh nghe vậy, cũng là không thể làm gì. Hắn đi theo Hồ Tông Hiến nhiều năm, biết rõ nhà mình đốc đẹp trai tính tình. Như trên chiến trường, đốc soái lệnh kỳ chỉ, chính là chém giết ngàn vạn người, máu chảy trôi xử thì tuyệt đối không do dự. Nhưng mà, đốc soái thì cũng không khi nhục tiểu dân bất tính, dù là trong đó có nhiều ngu muội vô tri hạng người. Uy, thân binh tức không nhịn nổi, đúng tên kia điếm tiểu nhị hô to. Có cái gì tốt rượu thức ăn ngon ngay lập tức bưng lên, hầu hạ tốt, nhiều hơn cho ngươi khen thưởng là được. Hắn vốn cho là đã nói như vậy, điếm tiểu nhị dù sao cũng nên tính tính tốt điểm. Không ngờ rằng, đối phương chỉ lẩm bẩm một câu, ai mà thèm ngươi bận tiền. Phàn nàn thì phàn nàn, tiểu nhị vẫn là trở về sau bếp. Thời gian qua một lát, liền lại bưng lấy đồ nhắm rượu quay về. Khách quan chậm dùng, đem rượu thái vô cùng tùy tiện bày trên bàn, điếm tiểu nhị quay người liền muốn hồi lễ tân. Chờ một chút. Thân binh chỉ nhìn lướt qua đồ nhắm rượu, lại nghiêm nghị hét lại đối phương. Lại có chuyện gì? Điếm tiểu nhị vẻ mặt không nhịn được quay người. Thật không nghĩ đến, thân binh lại tay cầm cương đao, chống đỡ hắn cái cổ. Ngươi muốn làm gì? Thân binh cười lạnh. Thật to gan, dám ám sát nhà ta đốc soái. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Điếm tiểu nhị con ngươi đảo một vòng, lúc này phản bác. Cái gì ám sát? Cái gì đốc soái? Tiểu nhân căn bản nghe không được ngươi đang nói cái gì. Lẽ nào ngươi là quan gia người, cho dù như thế, thì không nên bắt nạt tiểu dân bách tính. Trừ phi các ngươi là nghiêm đảng. Trong thiên hạ, chỉ có nghiêm đảng ác quan bần quan, mới biết làm ra ngươi bực này hành vi. Bút bút. Ba ba ba. Có người vỗ tay, lại là Hồ Tông Hiến. Tốt kiến thức. Hồ Tông Hiến mở miệng, giọng nói tràn đầy trào phúng, nhưng là tự dễ ước. Nông gia rượu bỏ điếm tiểu nhị, thì có bực này kiến thức. Lần đầu gặp gỡ, liền hiểu rõ bản đốc tiền là bẩn tiền. Thân ở hương giã, lại biết triều đại minh bên trong có nghiêm đảng, cũng biết nghiêm đảng đều là ác quan bẩn quan. Thực sự là tốt kiến thức. Tốt kiến thức. Điếm tiểu nhị cũng ý thức được chính mình lộ đôi. Niên kỷ của hắn không lớn, dung mạo thậm chí có chút thanh tú, lúc này cao giọng phản bác, đây có gì hiếm lạ? Triều đại minh khổ nghiêm đảng lâu vậy. Đại Minh bách tính từng cái hận không thể ăn sống như thịt, nâng ly như huyết. Ha 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 ha. Hồ Tông Hiến thế mà cất tiếng cười to. Trong tiếng cười lại lộ ra nồng đậm bi ý, ngươi cười cái gì? Điếm tiểu nhị mặt đỏ tiến hai, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng ý thức được chính mình ngôn từ thiếu sót, nhưng vẫn như cũ cứng ngắc lấy ra đầu hỏi lại. Lẽ nào ta nói sai? Hừ. Lần này không cần Hồ Tông Hiến trả lời, người thân binh kia lạnh lùng mở miệng. Thương gia tiểu dân, há có thể xuất khẩu thành thơ? Nghe ngươi ngôn từ, rõ ràng là hiểu biết chữ nghĩa. Mau nói, ngươi đến tụt cùng ra sao thân phận? Chuyên ti chờ đợi ở đây nhà ta đốc soái, rốt cục ý muốn gì? Thân binh lời còn chưa dứt, đột nhiên âm thanh im bặt mà dừng. Hồ Tông Hiến phát hiện không đúng, đang muốn xuất thủ tương trợ, đã thấy thân binh đã thân thể cứng rất, thẳng tắp hướng về sau ngã quỵ. Tên kia điếm tiểu nhị phi thân triệt thoái phía sau, tốc độ thế mà cực nhanh. Hắn chỉ ở không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, người đã thối lui đến sau bếp bảo vệ chỗ. Chỉ là kim đan nhất phẩm, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Điếm tiểu nhị tay phải làm kiếm chỉ hình. Giờ phút này mọi người nhìn kỹ mới phát hiện, hai tay của hắn trắng nõn như ngọc, rõ ràng là sống an nhàn sung sướng người, ở đâu là cả ngày bận rộn việc nặng tạp dịch điếm tiểu nhị. Hồ Tông Hiến đột nhiên đứng dậy, quanh người hắn bước lên cường đại linh khí, nhanh chóng hoàn thành đúng cảnh vật chung quanh cảm giác điều tra. Nguyên lai là già thiên điểm nhập trận pháp, khó trách ta lại chưa thể xem thấu tu vi của ngươi. Hóa thần cảnh cựu phẩm đại viên mãn, thân binh của ta xác thực không phải ngươi địch. Hồ Tông Hiến giọng nói lộ ra bi thương, hắn lại ngồi xổm người xuống, lấy tay nhẹ nhàng vất qua thân binh hai gò má, giúp hắn đem hai mắt khép lại. Đáng thương Trần Võ đi theo ta nhiều năm, lại chết được như vậy không minh bạch. Các ngươi là thanh lưu quan, có thể tùy ý giết người sao? Điếm tiểu nhị sắc mặt biến hóa, ngụy biện nói, ta là giang hồ nghĩa sĩ, chuyên vì ám sát nghiêm đảng gian định mà đến, ai kể ngươi nghe ta là thanh lưu quan? Ngươi ngược lại là nói một chút, ta quan cư chứ gì, lại tại nơi nào nhận chức quan? Hồ Tông Hiến lắc đầu, ta không nhận ra ngươi. Điếm Tiểu Nhị nghe vậy, trên mặt vừa lộ ra một chút vẻ đắc ý. Hồ Tông Hiến lại nói, do đó, ngươi hoặc là đến từ Bồi Đô, hoặc là mỗi tỉnh dự quyết quan. Ha 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 ha. Một đạo tiếng cười từ trên lầu truyền đến. Theo sát lấy, một vị tay cầm quạt xếp như công tử văn nhã nhân vật xuất hiện. Từ Lý Minh, ta đã sớm khuyên ngươi chớ có quá đáng tự tin. Hồ Tổng đốc tuy là nghiêm đảng, nhưng tuyệt không phải Triệu Văn Hoa loại kia bao cỏ chi lưu, ngươi làm sao giấu giếm được hắn? Người này vừa dứt lời, lại có một người xuất hiện, mặc dù nho sinh hóa trang, lại vô cùng có quan uy. Chương 288, Thanh Lưu thích khách 2, chương 288, Thanh Lưu thích khách 2, Đức Phu huynh nói không sai, từ để ý đến ngươi biểu diễn kỹ xảo quá kém. Đừng nói là Hồ Tông Hiến dạng này cự gian, ngươi mà ngay cả bên cạnh hắn một nho nhỏ thân binh đều không có lựa gạt ở. Người này đúng Hồ Tông Hiến địch ý rõ ràng cực nặng, mở miệng thì xương cự gian. Thế nhưng, trước mắt ba người, Hồ Tông Hiến lại là không biết cái nào. Đốc soái, ba người bọn hắn đều là đến từ binh bộ Nam Kinh. Binh bộ Nam Kinh viên ngoại lang Dương Kế Thịnh, chữ Trọng Vương. Binh bộ Nam Kinh thị lang Thẩm Lương Tài, chữ Đức Phu. Binh bộ Nam Kinh lang Trung Đàm Luân, chữ Tử Lý. Ba người nghe vậy đồng thời sửng sốt. Không ngờ rằng, Hồ Tông Hiến sau lưng một tên không chút nào thu hút tùy tùng, thế mà tùy tiện bạch trần chính mình ba người thân phận. Không tệ. Thẩm Lương Tài trầm giọng nói, Hồ Tông Hiến, hôm nay ngươi đại nạn sắp tới, bản quan cùng hai vị đồng nghiệp làm việc quang minh lỗi lạc, cũng không cần tận lực che giấu tung tích. Hồ Tông Hiến sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn ba vị thanh niên tuấn tài, ánh mắt bên trong lại chỉ có thưởng thức. Nam Kinh, từ các lao đem thanh niên tuấn tài lưu tại Bồi Đô, tỉ mỉ học tập chính vụ, rời xa triều đường phân tranh, như thế nhìn xa trông rộng trí tuệ cùng lòng dạ, một thẳng lệnh Hồ Mỗ cảm giác sâu sắc kính nể. Bản đốc hôm nay có hạnh nhìn thấy ba vị trẻ tuổi đại nhân, trong lòng rất cảm giác trấn an. Ta Đại Minh, xác thực giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Nghe Hồ Tông Hiến từ đáy lòng ca ngợi, Thẩm Lương Tài đám ba người chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Đây là chính mình sẽ phải giết chết người, lại tựa như một vị thân thiết trưởng bối đối với mình phát ra từ đáy lòng khen ngợi ca ngợi. Khục. Hồ Tông Hiến, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay ta ba người bố trí đại trận, càng triệu tập binh bộ Nam Kinh cao thủ, nhất định phải đem ngươi phục sát nơi này. Đàm Luân cưỡng ép phân chấn, hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có 36 tên mang giáp võ sĩ xông vào rượu bỏ. Những thứ này võ sĩ một tay cầm nhạn linh đao, một tay cầm vẫn, tại rượu bỏ trong không lớn trong sân, nhanh chóng hoàn thành kết trận. Liếc nhìn lại, 36 người chỗ đứng phương hướng, dường như mơ hồ cùng sao bắt đầu tinh không bàn mà hợp. Hồ Tông Hiến mặc cho đối phương hành động, lại không xuất thủ. Ngay cả bên cạnh hắn một đám hầu cận nhóm, cũng đều khoanh tay mà đứng, không hề phản ứng. Chờ đợi quân trận kết thành, Hồ Tông Hiến mới gật đầu khen, vì giả thiên hiểm nhật trận pháp ngăn ta cảm giác, vì thiên cương đao thuẫn trận ngăn ta tiến thối. Nếu ta lại dùng ngăn các ngươi xuống độc đồ nhắm rượu, các ngươi xác thực có khả năng thành công. Ba vị đại nhân sắp đặt đầy đủ cẩn thận, cũng có thể tính được chú đáo, chỉ là hỏa hầu lộ vẻ không đủ. Đầu tiên là phân đoạn xây dựng quá nhiều, lại nhất định phải dựa vào nhau, phàm là có một chỗ phân đoạn mất khống chế, sát cục tất không thể thành. Tiếp theo, bản đốc cho rằng bố trí mai phục tập sát, nên nhu cầu xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát, mà không phải chú đáo, vọng tưởng tại các mặt cũng chiếm hết tiên cơ cùng tiện nghi. Cuối cùng, Hồ Tông Hiến mặt lộ vẻ tiếc nuối. Bằng bản đốc tu vi, ba vị đại nhân cho dù tính toán đều trúng, bản đốc thì tuyệt đối có năng lực đem ba vị toàn bộ tiêu diệt. Sau bước ra rời đi, giải độc tự cứu. Đối với song phương lực lượng trên lệch tính toán không chính xác, lần này phục sát tử vừa mới bắt đầu chính là thất bại. Hồ Tông Hiến giọng nói không hề mỉa mai tâm ý, ngược lại nhiều hơn mấy phần tư thuộc tiên sinh dạy bảo cảm giác. Hắn kỹ càng chỉ điểm ba người thiết kế ưu điểm cũng không đủ, trái ngược với muốn trợ giúp bọn hắn trưởng thành, để bọn hắn lần sau lại đi chuyến lúc, xác suất thành công năng lực cao hơn một chút. Đàm Luân, Thẩm Lương Tài, Dương Kế Thịnh đều là mặt đỏ tới mang tai. Thực tế Dương Kế Thịnh cả giận nói, câm miệng. Chúng ta làm việc, không cần ngươi này nghiêm đảng gian định ồn nào. Hồ Tông Hiến lắc đầu, dễ giận dễ kích động, là quan trường tối kỵ. Dương Kế Thịnh hừ lạnh một tiếng, liền muốn hạ lệnh vây giết Hồ Tông Hiến. Đàm Luân lại phất tay ngăn lại hắn, nói, Hồ Tông Hiến, ta biết ngươi là hợp đạo cảnh bát phẩm tu vi, hôm nay bố trí mai phục, chúng ta trước đó tiến hành qua chu toàn tính toán, chỉ cần mỗi cái phân đoạn đều có thể thành công, ngươi nhất định phải bị thua đến tội, sao có thể năng lực phản sát chúng ta sau đó thoát khỏi? Nghe hắn giọng nói, đúng là thư sinh khí phách, muốn một biện giải ngắn. Hồ Tông Hiến cười khổ lắc đầu, người trẻ tuổi kia, ngây thơ được lại không phân biệt trường hợp, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích, nguyên nhân vô cùng giản đáp, trước đây không lâu, bản đốc tại chiếu ngục cầm y liệt vệ đột phá, tu vi đã tới hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Ba người biến sắc, tại trong đầu của bọn họ, đồng thời toát ra một đáng sợ suy nghĩ, chính mình ba người đều là hóa thần cảnh cửu phẩm, cùng Hồ Tông Hiến kém dòng dã một cái đại cảnh giới. Dù là có trận pháp đem trợ, lại có binh bộ Nam Kinh tướng sĩ phối hợp, hữu chân năng lực lần nữa phục sát Hồ Tông Hiến sao? Hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Ân sư Tử Giai đã từng nói, chính mình ba người thiết kế nếu toàn bộ chứng thực, cho dù ân sư lão nhân già ông ta cũng muốn bị thua. Ân sư là hợp đạo cảnh bát phẩm, Hồ Tông Hiến cũng là bát phẩm. Nguyên nhân chính là như thế, ba người mới có lòng tin, muốn lập xuống phần này cái thế kỳ công, cũng tốt sớm thăng quan rời Nam Kinh, đến chân chính kinh thành triều đường cùng nghiêm đảng chiến đấu. Thế nhưng, hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn dường như đã siêu việt năng lực chính mình phạm vi bên ngoài. Hồ Tông Hiến lên tiếng lần nữa, ba vị đại nhân không bằng cứ thế mà đi. Bản đốc lần này phụng thánh chỉ xuất trình, chỉ vì thu phục quốc thổ, tuyệt không tư tâm. Như ba vị đại nhân ra tay, bản đốc là không chậm trễ quốc sự, tất nhiên toàn lực phản kích. Đều là ba vị đại nhân chiến tử, bản đốc cũng phải bị thương, như lại ảnh hưởng thành Vân Châu chiến sự. Gian thần, im ngay. Hồ Tông Hiến hóa thành nói xong, liền bị Thẩm Lương Tài quát lớn ngắt lời. Như cho rằng Đại Minh không người vậy, ta ba người cho dù xả thân, hôm nay cũng muốn đem ngươi tiêu diệt ở đây. Thu phục thành Vân Châu, ta Đại Minh có nhiều chiến tướng thống soái, cần gì trông cậy vào ngươi này nghiêm tung chó săn, tướng bên thua. Thẩm Lương Tài mắng cực kỳ khó nghe, thì thật chạm đến Hồ Tông Hiến đau lòng chỗ. Tướng bên thua, nghiêm tung chó săn. Vì Hồ Tông Hiến trong quân đội uy tín, bao lâu có người dám như vậy đục mạ tới hắn? Huống chi trước mắt ba người quan chức hèn mọn, như tại ngày xưa, ngay cả cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có. Ba vị, không nên động thủ sao? Giọng Hồ Tông Hiến đang run rẩy, hắn ở đây kiềm chế phẫn nộ, thì kiềm chế bị thương, dùng ý chí lực áp chế tâm trạng, chớ nói âm thanh run rẩy, ngay cả thân thể hắn thì khẽ run lên. Dương Kế Thịnh cất cao giọng nói, cổ nhân nói, dũng tướng không e sợ chết vì cổ miễn, tráng sĩ không hủy tiết mà cầu sinh. Hôm nay chúng ta bỏ mình, cũng tuyệt không phải chết vô ích. Thẩm Lương Tài cũng nói, cầu lợi quốc cuộc sống gia đình chết vì, ta vì tám thước thân thể quét sạch Đại Minh dơ bẩn, cận kề cái chết không lùi. Đàm Luân không nói thêm gì nữa, hắn đưa tay hạ lệnh công kích. 36 tên đao thuật binh dường như không chút do dự hướng Hồ Tông Hiến đánh giết mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nông gia rượu bỏ như là bom nổ, cả tòa phòng xá trở thành gạch ngói vụn mảnh vụn, gạch bể đoạn mục, hướng bốn phía bay ra mà đi. Rượu bỏ nguyên bản vị trí đúng là trong khoảnh khắc trở thành một vùng đất trống. Hồ Tông Hiến đứng ở giữa sân, hắn hầu cận hộ vệ lại toàn bộ bước ra lui lại. Ba người một kích qua đi, thấy thế cùng cười to lên, quả nhiên là nghiêm đảng gian định, không hề đạo nghĩa có thể nói. Đại chiến vừa mới bắt đầu, bọn hắn thế mà bỏ chủ tử của mình. Hồ Tông Hiến lại không thèm để ý chút nào, chỉ là ánh mắt của hắn chỉ qua loa tại ba người trên người dừng lại, liền rời về phía một chỗ khác. Tại rượu bỏ bên ngoài con đường bên cạnh, một gốc ai cái cổ cây khô trên ngọn, lại đứng vững một vị thân hình vĩ đại, khuôn mặt cường nghị lão nho. Lão nho quanh thân tràn ra uy áp, ở xa Đàm Luân đám ba người phía trên, thế mà cùng Hồ Tông Hiến một cường đại. Thế nhưng Hồ Tông Hiến thân xông vào trận địa pháp trong, trung quanh bị 36 tên đao thuẫn binh vây khốn, khí thế chỉ so với lão nho càng yếu, hơn cũng càng bị động. Hồ Tông Hiến gật đầu, ta liền nói, từ các lao mưu tính sâu xa, phục sát Hồ Mỗ bực này đại sự, há có thể giao cho ba vị trẻ tuổi đại nhân. Lễ bộ thượng thư cao cùng cao đại nhân, ngươi cũng tới. Thật có lôi đổi mới chế, mấy ngày kế tiếp, ta tận lực ngày càng 6.000 chữ, có thể kiên trì mấy ngày nhìn xem tình huống đi. Tóm lại, đền bù ngày hôm qua xin phép nghỉ. Chương 289, sinh mà vô vọng, chỉ có thể muốn chết, 6.000 chữ chương, 1, 1, chương 289, sinh mà vô vọng, chỉ có thể muốn chết, 6.000 chữ chương, 1, 1, cao cùng, đại minh lễ bộ thượng thư, đại học văn huyền các sĩ. Tu vi hợp đạo cảnh bát phẩm, cùng từ giai cùng. Hắn từng là nội các cái ghế thứ ba, mãi đến khi Trường Cư Chính vì trăm năm tuổi thọ cứu vạn lịch thái tử, mới bởi vì công bài vị tại trước hắn. Cao cũng là thanh lưu. Hắn phẩm hạnh cao khiết, tính cách cứng cỏi, bất khuất. Hết lần này tới lần khác hắn lại cậy tài khinh người, lượng nhỏ khó chứa, thường cùng quan trường đồng nghiệp nổi tranh chấp, đến mức trở mặt. Vị từ giai đề cử, Cao cũng có thể bước vào nội các. Bởi vậy, hắn cũng đúng từ giai miệng nói ân tướng. Dù là như thế, Cao cũng thì thường bởi vì bất đồng chính kiến, cùng từ giai xảy ra tranh chấp. Trong đại minh các phòng trực, Cao cũng cùng từ giai cãi lộn, thậm chí quá nhiều từ giai cùng nghiêm tung xung đột. Chiêu thần bởi vậy thường thường nào không rõ, Cao cũng là thanh lưu, nhưng hắn rốt cục có tính không từ đảng. Cao các lão, Dương Kế Thịnh, Thẩm Lương Tài, Đàm Luân ba người cùng kêu lên. Xem ra, bọn hắn cũng không biết Cao cũng lại sẽ tham dự phục sát. Ba vị thanh niên tuấn tài sắc mặt rất khó coi, vì Cao cũng xuất hiện, mang ý nghĩa từ các lão sớm đoán được ba người không thể thành sự, lúc này mới phái ra thanh lưu quan bên trong cao thủ chân chính xuất mã. Người trẻ tuổi trong lòng dâng lên lớn lao xấu hổ cảm giác, bọn hắn nhìn về phía Cao cùng ánh mắt lại mang theo một tia ti hoán độc, giống như Cao cùng mới là địch nhân, mà không phải Hồ Tông Hiến. Ba vị trẻ tuổi quan viên đúng Cao cùng cam thủ, không có chút nào nhường Hồ Tông Hiến cảm thấy khoái ý, thậm chí, hắn chỉ cảm thấy bi ai. Thay Đại Minh Giang Sơn bi ai, thay Đại Minh Bách Tính bi ai. Là cái này bị vô số người đặt vào kỳ vọng cao thanh lưu quan. Ngay cả tối thiểu nội bộ đoàn kết cũng làm không được. Nếu chính mình thực sự là vạn ác bất xá, tại trái phải rõ ràng trước mặt, đối diện bốn người chí ít cũng nên bứt bỏ tư toán, trước chuyên tâm đối phó chính mình cái này cường địch a. Cao các lão, mọi thứ có một tới trước tới sau. Ta ba người đã bố cục thành công, Hồ Tông Hiến khốn tại trong trận, sắp chém đầu. Mời Cao các lão tự trọng thân phận, chớ có cùng hạ quan tranh công. Thẩm Lương Tài cao giọng hô to, đúng là cố ý muốn để người chung quanh cũng nghe thấy. Thanh lưu quan, từ trước đến giờ tự xưng là chính nhân quân tử, đạo đức chi sĩ. Bất luận Cao cùng bản ý làm sao, nghe Thẩm Lương Tài lớn như vậy hô kêu to, đều sẽ tự kiểm chế thân phận, bỏ cuộc cùng ba người liên thủ đối địch suy nghĩ. Ha ha, Cao cùng cười lạnh vài tiếng, hai tay đã nhét vào trong tay áo. Lão phu bao lâu đã từng nói, muốn cùng ngươi và liên thủ. Hồ Tông Hiến mới ra chiếu ngục, khí hương người yếu, lão phu cho dù cùng hắn đơn đấu cũng có chút thắng mà không võ, cần gì phải mượn tay người khác người khác. Chỉ là, nếu ngươi ba người bị thua, là không ảnh hưởng thứ phụ kế hoạch, lão phu vẫn là phải xuất thủ. Nghe Cao cùng chính miệng tỏ thái độ, Thẩm Lương Tài, Dương Kế Thịnh, Đàm Luân đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt. Cao các lão làm ơn tất nói lời giữ lời. Cao cùng hư lạnh một tiếng, lại không phản ứng ba tên trẻ tuổi hạ cấp quan biên. Đột nhiên, ba người đồng thời ra tay. Hóa thần cảnh cựu phẩm tu vi, vốn không đủ tư cách cùng hợp đạo cảnh cao thủ tranh phong. Nhưng trước thì mai phục giả thiên điểm nhật đại trận lại có 36 tên võ sĩ tạo thành thiên cương đao thuẫn trận nhìn chằm chằm. Ba người kích thứ nhất, khí thế đúng là cực thịnh. Chỉ thấy một đạo hợp kích hạo nhiên khí, ngưng tụ thành cự kiếm, húc đầu hướng Hồ Tông Hiến chém tới. Kiếm này uy lực to lớn, ba người thì vô cùng có lòng tin. Như Hồ Tông Hiến vọng tưởng né tránh, tự nhiên có Thiên Cương Đao thuận trận ngăn cản. 36 tên võ sĩ cũng là tử sĩ, bọn hắn năng lực liều mạng vừa chết, chỉ cầu ngăn cản Hồ Tông Hiến một lát, nhường hạo nhiên cự kiếm tinh chuẩn chạm ở trên người hắn. Nhưng mà, trong dự đoán hình tượng không có xuất hiện. Hồ Tông Hiến không có trực tiếp bị cự kiếm bổ trúng, hắn thậm chí không có chạy trốn. Hai chân như mọc rễ đứng vững tại chỗ không nhúc nhích. Kia 36 tên võ sĩ, vốn là hạn chế Hồ Tông Hiến di động giờ phút này ngược lại tốt tượng mất đi tác dụng. Cự kiếm rơi xuống. Hồ Tông Hiến quanh thân kim quang chợt hiện, lại hiện lên một đạo khôi giáp hư ảnh. Hạo nhiên kiếm chạm tại khôi giáp huyền ảnh bên trên, thật sự phát ra kim thạch va chạm thanh âm. Đam Luân, Thẩm Lương Tài, Dương Kế Thịnh bị bén nhọn tiếng va chạm đâm vào màng nhĩ đau nhức. Làm sao có khả năng? Mắt thấy Hồ Tông Hiến không tránh không né, cứng rắn bị một kiếm này, ba người chỉ cảm thấy khó có thể tin, phảng phất giống như nằm mơ. Cao cùng ở một bên chậm rãi mở miệng. Vừa nãy Hồ Tông Hiến đã nói qua, các ngươi kế hoạch mặc dù chu toàn, nhưng lại quá mức ỷ lại kế hoạch. Bất kỳ một cái nào phân đoạn thất bại, kế hoạch cũng liền thất bại. Hồ Tông Hiến cũng không dùng ngăn hạ độc diệu thịt, tu vi chiến lực không bị ảnh hưởng. Đã như vậy, chỉ bằng ba người các ngươi hóa thần cảnh cựu phẩm người trẻ tuổi, làm sao có thể phá vỡ hắn linh giác công? Linh giác công, Đại Minh quân bị cơ sở tu luyện công pháp, tu hành cánh cửa cực thấp, chỉ cần tại Đại Minh tổng quân đến áp, liền sẽ ngay lập tức bị chuyển thụ linh giác công toàn bộ thiên. Toàn bộ thiên công pháp tuyệt đối chân thực, không hề biểu lộ. Công pháp này cánh cửa tuy thấp, tu luyện nhưng không dễ dàng, hạn mức cao nhất nhưng lại cực cao. Nghe đồn nói, nếu có thể đem linh giác công tu luyện to lớn thừa, có thể chống đỡ ngự thiên tử thần thông bản cổ cự thân một kích. Làm nhưng, này vẹn vẹn là truyền thuyết, chưa bao giờ có nhân chứng thực qua. Ba vị trẻ tuổi quan viên thì nhận ra linh giáp công lại kinh ngạc Hồ Tông Hiến đến tuột cùng đem này công tu luyện tới loại cảnh giới nào. Hồ Tông Hiến linh giáp công cho dù các ngươi tay cầm thiên cấp nhất phẩm thần binh, chỉ sợ cũng không cách nào phá phòng. Cao cùng ở một bên lòng tốt giải thích. Chương 289, sinh mà vô vọng, chỉ có thể muốn chết, 6000 chữ chương, 1 2, chương 289, sinh mà vô vọng, chỉ có thể muốn chết, 6000 chữ chương, 1 2, nhưng nghe hắn giọng nói, rõ ràng may mắn thai vui họa tâm ý ba tên hạ cấp quan viên chỉ tuân tử giai chi mệnh, lại không đem hắn để vào mắt. Cao cùng tự cho mình cực cao, há có thể cho phép bị tiểu bối khinh thường. Mời cao các lao tự trọng thân phận, chớ có nói bậy tám đạo. Thẩm Lương Tài sắc mặt tái xanh, tại chỗ phản bác. Thiên cấp nhất phẩm thần binh cỡ nào sắc bén, Hồ Tông Hiến cho dù tu vi cao thâm thì tuyệt không có khả năng ngăn cản thần binh chi duệ. Không tệ. Dương Kế Thịnh cũng nói, cao các lao nói chuyện giật gần, không phải là đồng tình nghiêm đảng phân tử. Đàm Luân thì cao giọng nói, chuyện hôm nay, hạ quan ba người sẽ không sót một chữ, toàn bộ hồi báo cho thứ phụ đại nhân biết được. Hừ. Cao cùng Trung Phi là mở miệng nhắc nhở, nhường ba người cẩn thận. Mắt thấy chính mình lòng tốt bị trở thành lòng lang dạ thú, Cao cùng nếu không phải có nhiệm vụ mang theo, chỉ sợ tại chỗ muốn phẩy tay áo bỏ đi. Hắn cũng không phải thua thiệt tính tình, lúc này cười lạnh nói, các ngươi biết, lão phu nói các ngươi cầm trong tay tiên cấp thần binh, không phá nổi Hồ Tông Hiến phòng ngự. Nhưng nếu lão phu tay cầm thần binh, phá giáp lại chỉ cần một kiếm. Ta không tin. Thẩm Lương Tài tức giận vô cùng, lại lớn tiếng hỏi Hồ Tông Hiến. Cao các lão có phải nói quá sự thật, mời Hồ tổng đốc chỉ rõ. Hồ Tông Hiến buồn cười, nhưng càng muốn khóc hơn. Tâm hắn sinh vô cùng buồn cười cảm giác, trong suy nghĩ thanh lưu quan hình tượng thì nhanh chóng rơi xuống. Ta chiều Đại Minh đường, tương lai nếu không có trọng lưu, chỉ có thanh lưu, thật có thể đây hôm nay lớn minh càng cường thịnh, càng vĩ đại sao? Hồ Tông Hiến nghi vấn trong lòng, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có đáp án. Hắn mở miệng, dùng thất vọng giọng nói trả lời Thẩm Lương Tài vấn đề. Đúng thế, bằng cao túc khanh tu vi, như cầm trong tay thiên cấp nhất phẩm thần binh, năng lực phá vỡ của ta linh giác công. Ba người cả lời, còn có thể nói cái gì? Dày vò hồi lâu, nguyên lai mình căn bản không gây thương tổn được Hồ Tông Hiến mảy may, lại vẫn vọng tưởng giết hắn lập công. Ba người lẫn nhau đối thủ, nhìn lẫn nhau tay trắng, căn bản không thể nào có một thanh thiên cấp thần binh, huống chi có cũng vô dụng. Trọng Phương Minh, sao? Thẩm Lương Tài sốt ruột hỏi hướng Dương Kế Thịnh. Dương Kế Thịnh cười khổ lắc đầu, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi tự dung. Dày vò hồi lâu, nguyên lai mình như thằng hề buồn cười. Dương Kế Thịnh đưa ánh mắt nhìn về phía Đàm Luân, gian nan mở miệng nói, Tử Lý, ngươi có biện pháp không? Trong ba người, Thẩm Lương Tài nhất là thẳng thắn, Dương Kế Thịnh nhất là ghét ác như kiểu, Đàm Luân lại là tinh thông binh lược, vô cùng có kiến thức. Nhưng giờ phút này, không một đấu gột nên hổ. Bố cục thất bại, chưa thể hữu hiệu rút ngắn hai bên thực lực sai biệt, muốn chiến thắng Hồ Tông Hiến đã mất có thể. Đàm Luân cười khổ, ngửa đầu đúng ngọn cây trên ngọn xem trò vui cao cùng làm một lễ thật sâu. Chuyện hôm nay, hạ quan và đã mất có thể ra sức, còn xin cao các lão ra tay, chớ có phóng chạy gian thần. Hạ quan nguyện toàn lực phối hợp cao các lão, mặc cho điều khiển. Tử Lý, ngươi. Thẩm Lương Tài ở bên nghe, giống như nhận lớn lao nhục nhã, thế mà tức giận đến mặt đỏ tới mang hai. Dương Kế Thịnh cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn liên tục làm mấy cái hít sâu, dường như cuối cùng bình phục tâm trạng. Dương Kế Thịnh thì nguyện phục tùng cao các lão điều khiển. Hắn cúi người hành lễ, vẫn không quên rỗi ra chân phải, bước lên còn tại hờn dỗi Thẩm Lương Tài. Cao cùng hai người hành lễ, một người vẫn thẳng tắp cương đứng, chỉ là cười lạnh. Hắn ghét ác như kiểu, lại mười phần lượng hẹp. Trừ phi ba người toàn bộ cúi đầu chịu thua, bằng không tuyệt đối không khẽ động. Cuối cùng, Thẩm Lương Tài đã làm xong tâm lý kiến thiết, cơ thể cứng ngắc uốn lượn hành lễ. Bản quan, hạ quan vậy. Thì nguyện phối hợp cao các lão. Cuối cùng, Cao cùng nét miệng lên vẻ đắc ý cười. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống gìn giữ thi lễ trạng thái ba người, thế mà miệng phun quê quán tiếng địa phương, ba cái tin cầu. Mang xong, Cao Củng cũng không đợi ba người phản ứng, liền phi thân nhảy xuống, đơn trưởng chụp về phía Hồ Tông Hiến. Chỉ một thoáng, một đạo mắt trần có thể thấy to lớn hư trắng trưởng ấn, đóng hướng Hồ Tông Hiến. Hồ Tông Hiến đang ở trong trận, vốn là hành động có chướng ngại. Hắn chôn tránh không tiện, chỉ có thể nghịch kháng. Làm sao Cao Củng kỳ thực tụ lực đã lâu, Hồ Tông Hiến lại là khó đám nên chiến. Một trường, một quyền. Quyền trường va chạm, đánh xung quanh hơn 10 trượng bên trong, bầu trời mặt đất tuyết trắng bị toàn bộ cả tán. Tốt. Cao Củng sau khi hạ xuống, rút lui mấy bước mới dừng lại, trái lại Hồ Tông Hiến bèn bèn lui nửa bước. Rõ ràng chiếm được tiên cơ, Cao Củng vẫn hơi thua cùng Hồ Tông Hiến. Nghe nói ngươi trong chiếu ngục đột phá tới hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn, lão phu vốn là không tin. Hiện tại xem ra, Cẩm Y Liễu vệ đúng ngươi có nhiều thiên vị. Đợi lão phu hồi chiều sau đó, nhất định phải tham lục bình một quyển. Cao Củng nét mặt lãnh túc, đúng là 10 phần nghiêm túc chắc chắn muốn làm chuyện này. Hồ Tông Hiến lắc đầu, các lão hiểu lầm lục đại nhân cùng Hồ Mỗ. Không nghe hắn giải thích, Cao Củng trực tiếp phất tay ngắt lời. Ngươi không cần phải nói. Tất cả, lão phu tự có chừng có mực. Hồ Tông Hiến cười khổ. Hắn đột nhiên nhớ ra Cao Củng tên hiệu, Tân Trịnh Độc Tài. Quả nhiên, gia hỏa này chuyên quyền độc đoán, xử sự không chút nào giảng đạo lý đối nhân xử thế. Cao Củng lạnh lùng đúng ba tên trẻ tuổi quan viên nói, các ngươi lui ra phía sau, theo binh bộ Nam Kinh mang tới người thì lui ra phía sau. Ba người đầu tiên là sức sở, nhưng nhớ ra vừa mới hứa hẹn phục tùng Cao Củng, đành phải lui ra. 36 tên võ sĩ nhận mệnh lệnh thì sôi nổi lui ra, Thiên Cương Đao Thuẫn trận không hề thành tích. Hồ Tông Hiến nghi ngờ nhìn về phía Cao Củng. Chương 289, sinh mà vô vọng, chỉ có thể muốn chết, 6000 chữ chương, 2, 1, chương 289, sinh mà vô vọng, chỉ có thể muốn chết, 6000 chữ chương, 2, 1, Cao Các Lão cũng không phải là Hồ Mô tự phụ. Bằng Hồ Mô bây giờ hợp đạo cảnh cựu phẩm cảnh giới, Cao Các Lão cũng không phải là Hồ Mô đối thủ. Như chư vị hợp lực nên chiến Hồ Mô, lại từng cái ôm lấy xả thân lòng muốn chết, ngược lại là có khả năng đánh bại Hồ Mô. Cao Củng gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, lão phu sát thực kém ngươi nửa thủ. Do đó, lão phu cũng muốn xứ chút ít thủ đoạn hèn hạ. Nói xong, Cao Củng phủi tay. Trong gió tuyết, lại có hai thân ảnh đạp không mà đến. Hai người này khí độ bất phàm, một người chấp bút, một người nâng thư, đều giống như lên bác hồng nho. Hai người mỗi về phía trước phóng ra một bước, hạo nhiên khí đều sẽ đẩy ra con đường phía trước phong tuyết, như muốn là hai người mở ra một cái tiền đồ tươi sáng. Hồ Tông Hiến trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai tên đại nho, thần sắc cuối cùng thay đổi. Các ngươi cũng tới. Do đó, là vị kia điện hạ ý nghĩa sao? Giọng Hồ Tông Hiến bên trong nhiều một tia đắng chát, thậm chí có tuyệt vọng. Hắn năng lực tiếp nhận là nghiêm đảng ô danh cùng thanh lưu quan xem thường. Hắn không thể tiếp nhận là chính mình hiệu chung cả đời quân chủ nghi kỵ. Mang tội lên cục, nhường Hồ Tông Hiến trong lòng lại cháy lên đúng đại minh hy vọng. Bệ hạ vui lòng dùng ta. Bất luận lưng đeo bao nhiêu tiếng xấu, tội danh, dù là đại minh có hàng tỷ người phỉ nổ chính mình, Hồ Tông Hiến vẫn đang vui lòng hiệu chung đại minh. Nhưng mà, vị kia điện hạ, hắn là đại minh tương lai thiên tử. Thiên tử phái ra ba vị lão sư tới giết hắn Hồ Tông Hiến, hắn còn có thể sống sao? Quân muốn thần chết, bất tử bất trung. Cần lão phu giới thiệu sao? Cao Củng lạnh lùng mở miệng nói. Không cần. Hồ Tông Hiến lắc đầu. Lễ bộ Tả thị lang Trần Dĩ Cẩn, lễ bộ Hưu thị lang Ân Sĩ Đam. Hai vị mặc dù không tại chức vị quan trọng, lại là triều ta danh nho, thái tử giảng sư. Chỉ là Hồ Mỗ không rõ, hôm nay là Cao Các lão mời làm việc hai vị ra tay, hay là thái tử ý nghĩa? Vạn Lịch thái tử trọng thương hôn mê, càng bị Trương Cư Chính thì thẩm đưa ra kinh thành. Nhưng mà, Trần Dĩ Cẩn, Ân Sĩ Đam giờ phút này xuất hiện ở đây, vẫn đang có thể đại biểu Vạn Lịch thái tử thái độ. Nói cách khác, trước đây thật lâu, Vạn Lịch thái tử thì có diện trừ Hồ Tông Hiến ý nghĩ. Hồ đại nhân, Ân Sĩ Đam người khiêm tốn, cho dù địch ta rõ ràng, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ. Vì phòng ngừa nghiêm đảng trong quân đội làm lớn, bản quan không thể không ra tay, mời Hồ đại nhân thứ lỗi. Trần Dĩ Cẩn thì dùng tiết hận giọng nói, trận chiến này, ta hai người tất nhiên sẽ không lưu thủ, thì mời Hồ đại nhân dốc toàn lực. Bất luận bỏ mình, chúng ta cũng lấy hết phải trái, lòng son dạ sắt thiên địa chứng giám. Vừa dứt lời, hai người quanh thân linh khí tăng gọn. Linh khí lại chuyển thành nho đạo hạo nhiên khí, như là hai đạo to lớn xanh biếc của sáng, quán triệt thiên địa. Trần Dĩ Cẩn, hợp đạo cảnh thất phẩm nho tu. Ân Sĩ Đam, hợp đạo cảnh thất phẩm nho tu. Trần Dĩ Cẩn cầm bút, cách không đúng Hồ Tông Hiến hành thư. Thương. Một chữ thương, Hồ Tông Hiến đồng cảm giác gáp lực ngập đầu. Trên người hắn linh giáp phát ra răng rắc quái thanh, rõ ràng là linh khí ngưng tụ chiến giáp, lại như vật thật nước toát ra rất nhiều thế văn. Ân Sĩ Đam tay nâng một bộ thư, trang bìa đúng là đại minh luật ba chữ. Hắn tiện tay lật ra một tờ, trang sách chữ viết lại bay khỏi mặt giấy, hướng phía Hồ Tông Hiến rơi đi. Chữ viết bám vào tại linh giáp bên trên, lại là đại minh luật bên trong lại luật. Hỗn loạn triều chính người, chém tất cả. Trong khoảnh khắc, Hồ Tông Hiến linh giáp trên nhiều hai đạo vết đao. Một đao rơi vào phần eo, là vì chém ngang lưng. Một đao rơi vào phần cổ, là vì chạm thủ. May mắn được linh giáp hộ thân, Hồ Tông Hiến đã không có bị chém ngang lưng, cũng không có bị chạm thủ. Dù là như thế, hắn thì hiếm thấy cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hừ, kẻ này linh giáp công tu vi chi sâu, chỉ sợ là đại minh đệ nhất nhân. Hai vị đại nhân nhường một chút, cái kia lão phu xuất thủ. Cao Củng nói xong, đúng là lấy tay lấy ra một thanh bảo kiếm. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, mơ hồ có tiếng nước cùng tiếng long ngâm, liền tựa như một cái dao long từ đầm sâu bên trong bay ra. Long Tuyển kiếm. Hồ Tông Hiến mí mắt giật một cái. Đại minh có thần kiếm, tên là Long Tuyển. Long Tuyển kiếm là hoàng mệnh hạ chỉ gen đúc, hái đại minh tối tinh chi sát, dùng tối ưu chi linh tuyển nhúng vào nước lạnh. đúc kiếm thời điểm, hoàng đế tự mình rèn linh sắt 1000 lần, cho dù đổ mồ hôi như mưa cũng không năng lực ngừng. Tinh thiết bị minh hoàng thân tử rèn, lại có thiên tử mồ hôi tùy ý trên đó, từ đây có long khí. Long truyền kiếm một sáng rèn thành, chính là thiên cấp thần binh. Đại Minh không chỉ một thanh long truyền nhưng số lượng cũng là cực ít. Lịch đại minh hoàng ban thưởng vương công đại thần, đều không công khai, cũng không hứa ghi lại ở sách, là một cô bí ẩn lực lượng. Cao cùng xuất ra long truyền kiếm không chỉ Hồ Tông Hiến kinh ngạc, ngay cả Trần Dĩ Cẩn, ân sĩ đam giật nảy mình. Hồ Tông Hiến nhận lấy cái chết. Cao cũng không giải thích long truyền kiếm làm sao được đến, trực tiếp rất kiếm đâm hướng Hồ Tông Hiến. Kiếm khí như rồng, thanh thế hơn xa Trần Dĩ Cẩn cùng ân sĩ đam công kích. Hồ Tông Hiến lại không giữ lại, hắn một cước đạp đất, mặt đất trong nháy mắt lom xuống chìm xuống. Cùng lúc đó, Già Thiên Niệm Nhật đại trận cũng bị phá vỡ. Hết rồi ngoại giới trói buộc, Hồ Tông Hiến linh khí lại trèo mới cao. Nhưng phá trận lãng phí thời gian, có thể Hồ Tông Hiến không có thời gian né tránh. Thúc đẩy linh khí, Hồ Tông Hiến đem linh giáp công phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Tổn hại linh giáp trong nháy mắt được chữa trị, thậm chí càng biến đổi thêm kiên cố tin cậy. Cong. Đầu tiên là bén nhọn chói tai, vang vọng đất trời tiếng kim loại va chạm. Nhưng rất nhanh, tiếng va đập biến thành cắt chém âm thanh, càng phát ra bén nhọn, càng làm trong không khí bay ra nhiều hơn huyết hoa. Hồ Tông Hiến linh giáp công bị phá. Chỉ ngạnh kháng long truyền kiếm chẳng qua 2-3 giây, linh giáp liền bị đâm xuyên, trường kiếm tại Hồ Tông Hiến phần bụng mở ra một đường vết rách. Hồ Tông Hiến cũng là phản ứng cực nhanh. Tại miễn cưỡng làm ra né tránh động tác, không có bị long truyền kiếm chặn ngang chặt đứt đồng thời, hắn thì vung ra một quyền, đập ầm ầm tại Cao Củng chỗ ngực. Một tiếng vang trầm, Cao Củng bị nện được bay rất ra ngoài. Hắn đã bị thương, vây mà diệt chi. Chương 289, sinh mà vô vọng, chỉ có thể muốn chết, 6000 chữ chương, 22, chương 289, sinh mà vô vọng, chỉ có thể muốn chết, 6000 chữ chương, 22, Cao Củng rơi ầm ầm trên mặt đất, hắn còn chưa bỏ dậy, đã không để ý thương thế lớn tiếng nhắc nhở. Trần Dĩ Cẩn, ân sĩ đam đều là chân chính đạo đức quân tử, không quen như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng có Cao Củng thúc giục, hai người thì ngay lập tức lại lần nữa toàn lực ra tay. Bút, thư lôi cuốn to lớn như thế, công hướng Hồ Tông Hiến. Phúc, Cao Củng quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn khôi ngô, nếu không phải người mặc nho phục, ngược lại là càng giống một tên manh tướng. Từ giai thất phu, nếu chịu tự mình đến, chúng ta cần gì phải vậy vất vả? Chỉ trợ giúp một thanh long truyền kiếm, liền cho rằng tận tâm sao? Lão phu chính là ghét hắn này tấm thối đức hạnh, cả ngày cao cao tại thượng, hình như khống chế tất cả bộ dáng. Thật sự nước đã đến chân, lại là không làm gì cả. Can Thảo Quốc lão, không hề đảm nhận. Cao cùng một trận giận mắng, cầm kiếm lại lần nữa thẳng hướng Hồ Tông Hiến. Chẳng qua thời gian qua một lát, bốn tên hợp đạo cảnh cao thủ đều là toàn thân mang thương. Hồ Tông Hiến tu vi mặc dù tối cao, lại là tay không tất sắt, này không khỏi làm cho người nhớ ra hắn vừa bị cầm ý liễu vệ cãi nhau, hẳn là thân vô trường vận. Cao Củng, Trần Dĩ Cẩn, ân sĩ đam đều có thần binh, linh bảo, lại là lấy nhiều khi ít. Ba người mặc dù thì bị thương, lại là rất nhỏ rất nhiều. Cao các lão, Hồ Tông Hiến đột nhiên mở miệng. Nếu ta sửa kỳ đổi màu cờ, ủng hộ từ các lão, hôm nay có thể vùng tha hồ mỗ. Cao Củng đám ba người nghe vậy đều là sửng sốt. Ngươi dám phản bội Nghiêm Tung? Trần Dĩ Cẩn hơi kinh ngạc. Tại Đại Minh triều gia tĩnh, đầu nhập Nghiêm Đảng lại phản bội Nghiêm Đảng còn chưa bao giờ có một kết cục tốt. Nhất là ngay cả Trần Dĩ Cẩn đều biết, Từ Giai mặc dù là lãnh tụ thanh lưu, lại là một vị không đáng tin được lãnh tụ. Cho dù Hồ Tông Hiến thật đầu nhập vào Từ Giai, một sáng lọt vào Nghiêm Tung trả đũa, Từ Giai tám thành sẽ rõ chết giữ mình, ngồi nhìn Hồ Tông Hiến bị hại. Ngươi nguyện vì thiên đạo thể? Ân sĩ đam cũng nhịn không được hỏi. Dù thế nào, tượng Hồ Tông Hiến dạng này trong quân đại lão, như vui lòng đầu nhập vào thanh lưu đảng, thật sự là một chuyện tốt. Dù là hắn sau này bị Nghiêm Tung trả thù sát hại, thanh lưu đảng chưa hẳn liền lớn bấy nhiêu thứ bị thiệt hại. Rốt cuộc Hồ Tông Hiến vốn là Nghiêm Đảng. Hai người cũng vô cùng ý động, duy chỉ có Cao Củng sắc mặt khó coi. Đầu nhập vào Từ Giai, vì sao không phải đầu nhập vào ta Cao Củng? Từ Giai có thể lãnh tụ nhóm luân, lẽ nào ta Cao Củng không thể trở thành thanh lưu đứng đầu? Hắn Từ Giai tại Nghiêm Tung dưới trướng làm đi mấy chục năm thứ phụ, đến nay không có bỏ lên trên thủ phụ bảo tọa. Như Từ Giai nhường ra thứ phụ hóa thanh lưu lãnh tụ địa vị, đổi thành ta Cao Củng, có thể Nghiêm Tung sớm đã bị đánh bại. Cao Củng càng nghĩ càng giận. Hắn khí Từ Giai ép chính mình một đầu, càng khí Hồ Tông Hiến nước đã đến chân, thế mà không đem chính mình để vào mắt. Có đầu tưởng, ngươi vui lòng đầu nhập vào, chúng ta lại không muốn tiếp nạp. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử gia, Đại Minh quân đội cũng không phải là chỉ có ngươi Hồ Tông Hiến năng lực thống lĩnh. Chờ ngươi sau khi chết, chúng ta tự sẽ sắp đặt người thích hợp thừa vị. Hồ Tông Hiến thống khổ hai mắt nhắm lại. Hắn nói ra vừa nãy kia lời nói, đã phá vỡ chính mình ngày xưa làm người danh giới cuối cùng. Hồ Tông Hiến không ngạo khí, nhưng có ngâm nên. Hướng Cao Củng chi lưu chó vẫy đuôi mừng chủ, tuyệt không phải bản ý của hắn. Nhưng mà, chính mình vẫn đang bị cự tuyệt. Không có hy vọng, không có xử lý. Hồ Tông Hiến nhìn trước mắt ba vị Đông Cung giảng sư, lại nghĩ tới Vạn Lịch Thái Tử. Đúng, chính mình còn không có tương lai. Tại Đại Minh, Hồ Mỗ thật sự không còn đường sống có thể nói. Không có. Cao Củng quả quyết nói. Long truyền kiếm, bút, thư, theo ba cái phương hướng công hướng Hồ Tông Hiến. Một tiếng vang thật lớn. Thiên địa lộ vẻ xúc động, phong tuyết đột nhiên ngừng. Cao Củng, Trần Dĩ Cẩn, ân sĩ đam nhìn cứng rắn bị ba đòn Hồ Tông Hiến, giờ phút này hắn đã nằm xuống đất, toàn thân đẫm máu. Lạnh buốt đại địa bên trên, Hồ Tông Hiến không ngừng chảy máu. Trước chảy ra huyết tại mặt đất ngưng kết một tầng băng nổi, sau chảy ra nhiệt huyết lại đặt băng nổi hòa tan. Xem ra, hắn sắp chết. Chỉ là ngay cả Cao Củng đều có chút tò mò, vừa nãy chính mình ba người công kích, Hồ Tông Hiến chí ít năng lực ngăn cản hoặc trốn tránh một bộ phận a. vì sao toàn bộ trúng đích? Hẳn là hắn chủ động muốn chết. Một bước sai, từng bước sai. Cao Củng sắc mặt qua loa hòa hoãn, hắn cầm kiếm tiến lên, giọng nói cũng không giống lúc trước như vậy lạnh cứng. Tại Như Trinh, ngươi đi nhầm Nghiêm Đảng, tội đáng chết vạn lần. Nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi đường đường chính chính là người, không tượng lao phu như vậy. Nói xong, Cao Củng giơ kiếm, chuẩn bị cắt đứt xuống Hồ Tông Hiến đầu lâu. Đột nhiên một đạo tử khí, không có dấu hiệu nào theo bốn phương tám hướng dùng để. Cao Củng khoảng cách tử khí gần đây, làn da đầu tiên nhiễm đến, lập tức cảm thấy đau đớn vô cùng. Cẩn thận có độc. Hắn phi thân lui lại, đã thấy Trần Dĩ Cẩn cùng Ân Sĩ đang về sớm ra khí độc phạm vi. Hai người này thực sự ghê tởm. Cao Củng hung tợn lườm hai người một cái, lại quay đầu, liền trông thấy tử sắc độc vụ bao phủ mặt đất, đem Hồ Tông Hiến thì nuốt sống. Chương 291, diệt quốc nhiệm vụ 1. Chương 291, diệt quốc nhiệm vụ 1. Tử sắc độc vụ giống như là có sinh mệnh, tại tuyết trắng bao trùm đại địa bên trên lan tràn. Xương độc những nơi đi qua, có cây héo tàn, băng tuyết tan rã, mặt đất băng liệt. Diệu bỏ nguyên chỉ thượng, bản còn có một đống lớn phá gạch vô dụng ngói. Tử sắc độc vụ lan tràn đến tận đây, tất cả vật liệu gỗ hòa tan hư, tất cả gạch ngói vụn mảnh vụn hóa thành bụi đất. Cao Củng thấy vậy hãi hùng kiếp vía. Trần Dĩ Cẩn càng là hơn căng thẳng nhắc nhở, đây là hợp đạo cảnh dùng độc cao thủ, mọi người cẩn thận. Kỳ thực, căn bản không cần hắn nhắc nhở, Cao Củng cùng Ân Sĩ đam kiến thức tự sắc độc vụ lợi hại, cũng có thể đại khái phỏng đoán địch nhân thực lực. Hợp đạo cảnh cũng không đáng sợ, ba người bọn họ đều là hợp đạo cảnh. Nhưng dấu ở chỗ tối địch nhân vĩnh viễn đáng sợ, công kích có thể tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì góc độ khởi xướng, khiến người ta khó mà phòng bị. Phương nào đạo trích? Cao Củng nổi giận gầm lên một tiếng. Đại Minh Lễ Bộ Thượng Thư, Đại học Văn Nguyên các vũ trưởng ủi ở đây, các hạ lại dám đánh lén ra tay, nhưng có lá gan hiện thân gặp nhau. Tiếng giống giận dữ truyền khắp khắp nơi, lại không người đáp lại. Trong khoảnh khắc, xung quanh mười mấy mẫu đất phạm vi đều bị màu tím khí độc bao phủ. Cao Củng đám ba người bất đắc dĩ, đành phải phi thăng tới giữa không trung, dùng cảm giác tìm kiếm địch nhân có thể tồn tại phương hướng. Cao các lão, Ân Sĩ đang trầm ổn bình tĩnh, hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, người tới cảnh giới chỉ sợ ở tại chúng ta phía dưới, chỉ là người mang dị bảo mới có thể thi triển ma quái như vậy công. Hừ, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Cao Củng cắn răng nghiến lợi, hắn đã là hợp đạo cảnh bát phẩm, khoảng cách đại viên mãn thì cách chỉ một bước. Tầm thường hợp đạo cảnh, Cao Củng căn bản không để vào mắt, chỉ sợ là thiên cấp linh bảo. Trần Dĩ Cẩn cũng nói, Trần Dĩ Cẩn bắt học thấy nhiều biết rộng, càng là hơn triều đại minh chưa dám bảo mọi người. Nghe hắn nói như vậy, Cao Củng cùng Ân Sĩ đam sắc mặt càng phát ra khó coi, hiểu rõ tám thành không sai được. Ta đại minh cảnh nội tổng cộng có bao nhiêu vị hợp đạo cảnh y tu? Cao Củng tức giận hỏi. Y thì độc không phân biệt, cho dù là trầm mê độc công người tu hành, mặt ngoài thân phận thì tất nhiên là y tu, bằng không khó chứa tại thế. Đại Minh luật pháp khắc nghiệt, tất cả y tu đều phải đăng ký tạo sách. Nghe Cao Củng đặt câu hỏi, Ân Sĩ đam do dự một hồi. Đại Minh mạnh nhất y tu cũng tại Thái Y Y Viện, trong đó bao lớn là thanh lưu đảng người. Cho dù có mấy cái nghiêm đảng Thái Y Y, thì không đến được loại trình độ này. Đại Minh thần tử, triều gia tĩnh còn không một người tu vi đạt tới đại thừa cảnh. Hợp đạo cảnh đã là minh thần cực hạn. Đại Minh nặng khoa cử, thương nho học. Ở ngoài sáng hướng mắt người bên trong, ý đạo là tiểu đạo, là tà đạo. Chân chính có thiên tư tài hoa người tu hành, phần lớn dấn thân vào nho đạo, số ít thì là võ đạo người tu hành, như Hồ Tông Hiến như vậy. Ý địa đạo cao thủ, thật sự là phượng mao lân giác bên trong phượng mao lân giác. Ân Sĩ đang nói như vậy, Cao Củng lại không đồng ý, hắn lạnh lùng nói, đại minh mạnh nhất y tu, sớm đã rời khỏi Thái Y Y Viện. Các ngươi hẳn là quên, có một gọi Lý Thời Chân gia hỏa. Trần Dĩ Cẩn nghe vậy lắc đầu liên tục. Cao các lao chớ có oan uổng người tốt. Lý Thời Chân một đời thần y liễu, hành y tế thế trị bệnh cứu người, thụ nhất triều ta bách tính kính yêu. Cao các lao ngươi bao lâu nghe nói qua, Lý Thời Chân hạ độc hại người. Trần Dĩ Cẩn muốn là lòng tốt nhắc nhở, lại nghe Cao Củng hừ lạnh một tiếng. Hừ, trước kia không có hại người, không có nghĩa là về sau hắn thì không sợ người. Lòng người khó dò, biết người biết mặt không biết lòng. Có thể hắn đã sớm bị Nghiêm Đảng thu mua, chỉ là chúng ta không biết. Điều này có thể so với có lẽ có tội đề cử. Thằng nghe được Ân Sĩ đang cùng Trần Dĩ Cẩn đau đầu. Hai người cùng Cao Củng ngày xưa cùng là thái tử giáng quan, thì biết rõ Cao Củng là người. Lão này tài hoa tung hành, lòng ôm chí lớn, hết lần này tới lần khác thờ phụng nhân tính bản ác, đúng không phải đồng chí hắn ngoại nhân hết thảy vì địch nhân nhìn tới. Hôm nay, Ân Sĩ đang cùng Trần Dĩ Cẩn đáp ứng tới trước trợ quyền, cũng có hơn phân nửa nguyên nhân là không muốn cùng Cao Củng trở mặt. Lần này cho Cao Củng trợ quyền, hai người mảy may chỗ tốt cũng không mất được. Nhưng nếu dám từ chối, từ đây liền bị Cao Củng coi như thủ khấu. Thôi, chính phủ. Trần Dĩ Cẩn đúng Ân Sĩ đang nhỏ giọng nói, chỉ cần bắt được chỗ tối dùng độc người, tự nhiên có thể trả lý thần y trong sạch. Không đáng vì miệng lưỡi chi tranh chọc giận nhị âm cao tử, bằng không ngươi ta lần này đến, chẳng lẽ không phải biến khéo thành vụng. Ân Sĩ đang suy nghĩ một lúc, cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Hắn thở dài một tiếng, đúng Cao Củng ôm quyền nói, dưới mắt Hồ Tông Hiến không rõ sống chết, đại sự không thể chậm trễ. Cần ta ba người hợp lực xua tan xương độc, tốt nhất năng lực tìm thấy Hồ Tông Hiến thi thể, mang về hướng từ các lao phục mệnh. Hừ, nhìn thấy Hồ Tông Hiến, một kiếm chạm chi là được, không cần hướng ai phục mệnh. Xem ra, Cao Túc Khanh cũng không muốn ở lâu từ giai phía dưới. Nghe hắn nói như vậy, Trần Ân trong lòng hai người đồng thời toát ra ý nghĩ này. Động thủ đi. Cao Củng dùng xuống lệnh giọng nói, cũng dẫn đầu đánh ra một trường. Linh khí ngưng tụ to lớn trường ảnh, cuốn theo cuồng phong hướng xương độc phạm vi mà đi. Trần Dĩ Cẩn, Ân Sĩ Đam cũng đều ra tay, vì trường lực xua tan xương độc. Ba vị hợp đạo cảnh, quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. bao trùm chung quanh to lớn phạm vi xương độc ngay lập tức tàn đi, lộ ra nguyên bản bị tuyết trắng bao trùm bùn đất cùng quan đạo, cũng đã đất khô cằn trạng thái. Cỏ cây toàn bộ hư, càng có một ít ngủ đông tiểu thú hài cốt, hoặc ghé vào cửa hàng, hoặc nằm bật xuống bên đường. Ba người hít sâu một hơi. Độc thật là lợi hại vụ. Mau nhìn, Hồ Tông Hiến. Trần Dĩ Cần đột nhiên nói. Hắn đưa tay chỉ phương hướng, chính là vừa nãy Hồ Tông Hiến nằm bật xuống vị trí. Giờ phút này, lại có một bộ hoàn chỉnh khung xương. Ba người vội vã rơi xuống đất xem xét, đã thấy khung xương quanh mình tán lạc một chút không bị xương độc ăn mòn ngọc bội, chính là Hồ Tông Hiến mặc quần áo trên. Hồ Tông Hiến chết rồi. Ân sĩ Đam sững sờ nói. Hắn lúc trước đã là trọng thương, lại bị xương độc thôn phệ, chết đi như thế ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Có thể ba người đều là đại minh trọng thần, uyên bác chi sĩ, sao có thể không hoài nghi đây là một hồi bụng về kế đánh cháo. Dùng độc vụ che giấu thử nghe, dùng một bộ người chết khung xương đào thay mặt Lý Cương. Cao cũng cười lạnh liên tục. Hai vị, lão phu đề nghị chúng ta chia ra hành động, bốn phía tìm một phen làm sao? Nếu có phát hiện, liền truyền âm thông báo. Nếu không có phát hiện, một canh giờ sau lại trở về hồi nơi này. Hắn tuy là hỏi, lại hoàn toàn không có thương lượng ý nghĩa. Lời còn chưa dứt, Cao cũng đã trước tuyển cái phương hướng, truy tặc tựa như gấp bay ra ngoài. Trần Dĩ Cần cùng Ân Sĩ Đam nhìn nhau cười khổ, cũng chỉ đành riêng phần mình chọn một phương hướng, không có đầu con rồi tựa như tìm kiếm một phen. Thời gian rất nhanh liền quá khứ. Một canh giờ sau, ba người đúng giờ trở về. Nhìn xem lẫn nhau tay trắng, đều biết đối phương vô hụt. Cao cùng lại cả giận nói, có chuyện gì vậy? Ta bên ấy không có, tặc tử nên bị hai người các ngươi tìm thấy. Hẳn là các ngươi không chịu dụng tâm làm việc, lại nhường tặc tử trốn. Dù cho là tượng đất, cũng nên có ba phần nộ khí. Ân, Trần Nhị người bị Cao cùng bên mặt hất hàm sai khiến cả buổi, sớm đã ép không được trong lòng hỏa. Trần Dĩ Cần cả giận nói, ngươi thế nào biết ta cùng với Ân đại nhân làm việc không tận tâm? Thiên hạ kỳ nhân dị sự nhiều, người ta có thể phóng hết xương độc sớm liền bước ra rời đi, ngươi bảo chúng ta làm sao tìm kiếm? Ân Sĩ Đam thì cả giận nói, có lẽ là Hồ Tông Hiến ngày xưa kẻ thù, hôm nay cố ý đến báo thù. Cao các lão, ngươi có cái gì bằng chứng chứng minh, cố hải cốt này không phải Hồ Tông Hiến? Các ngươi, Cao cũng trong lòng nén giận, hắn còn muốn phát tác, nhưng nhớ ra bây giờ triều đại Minh Đường đã có nghiêm tung cùng từ giai đặt ở trên đầu mình, gần đây trẻ tuổi hậu bối Trương Cư Chính thì che lại chính mình một đầu. Cứ tiếp như thế, năm nào tháng nào, hắn Cao cũng mới có thể ngồi lên đại minh thủ phụ vị trí. Chính mình tốt xấu cùng Trần Dĩ Cẩn, Ân Sĩ Đam có chút giao tình, như hôm nay cùng hai người trở mặt, ngày sau trên triều đình thực sự là ngay cả giúp đỡ đều không có. Cao cũng nghĩ như thế, mới rốt cục chắp tay nói, lão phu khí mê tâm, mời hai vị lão huynh bớt giận, không cùng lão phu chấp nhận. Thực sự là khó được. Trần, Ân hai người đời này lần đầu nghe Cao cũng nói mềm lời nói, hai người đều là người khiêm tốn, vốn cũng lòng dạ rộng rãi, tự nhiên mượn dốc xuống lửa. Khủ. Cao các lão một lòng bị công, ta hai người chỉ có kính nghệ, sao dám giận chó đánh mèo Cao các lão? Cái đó, chúng ta hay là xem xét cố hải cốt này, hắn đến cùng phải hay không Hồ Tông Hiến. Ân Sĩ Đam nói xong ngồi xuống, cố nén hải cốt mơ hồ tán phát hôi thối, xích lại gần cẩn thận kiểm lần. Quân tử hỉ khiết. Tượng nhà biết, khám nghiệm tử thi cái này công việc, đại minh người đọc sách từ trước đến giờ đều là kính nhi viễn chi. Ba người chịu đựng hôi thối xem xét hồi lâu, nhưng thật ra là người ngoài nghề chứa người trong nghề. Bọn hắn lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Thân cao hình thể, dường như cùng Hồ Tông Hiến gần. Ân Sĩ Đam chần chờ nói, khung xương trắng kiện, cao lớn, chí ít năng lực xác định nam tử. Trần Dĩ Cần cũng nói, hai người ngươi một lời ta một lời, càng nói càng có lòng tin, giống như kết luận khung xương là Hồ Tông Hiến còn sót lại. Cao cùng dự tính hồi lâu, luôn cảm thấy cảm giác khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì. Đúng rồi. Trần Dĩ Cần vỗ đầu một cái, kinh ngạc nói, theo bồi đô tới ba vị trẻ tuổi đại nhân đâu? Sao không thấy tăm hơi, không phải là bị xương độc tan? Người sao không nói sớm? Cao cùng nghe vậy kinh hãi. Hắn mặc dù trướng mắt Dương Kế Thịnh, Thẩm Lương Tài, Đàm Luân ba vị trẻ tuổi hậu bối, nhưng bọn hắn đều là quan thân. Như vẫn lạc ở đây, chính mình thân làm thượng quan nhất định phải chịu trách nhiệm. Cao cũng còn chưa ngồi lên thủ phụ bảo tọa, há khẳng nửa đường mà dừng. Mau tìm tìm. May mắn, rất nhanh liền có phát hiện. Dương Kế Thịnh, Thẩm Lương Tài, Đàm Luân ba người, tính cả binh bộ Nam Kinh 36 đao thuật binh, như nằm thi bị cất đặt tại cách đó không xa bên cạnh quan đạo. Chương 291, diệt quốc nhiệm vụ 2, chương 291, diệt quốc nhiệm vụ 2, còn sống sót. Ân Sĩ đang tiến lên điều tra, đã thấy ba người cũng có hơi thở, cơ thể cũng chưa thấy vết thương, chỉ là đôi môi phát tím, như là bị người độc hôn mê. 36 tên đao thuật binh cũng giống như vậy, hôn mê bất tỉnh. Có thư tín. Hôn mê Đàm Luân cổ áo khẩu, đút lấy một phong thư. Trần Dĩ Cần thủ tín đang muốn xem xét, lại bị Cao cùng đoạt lấy. Nhường lão phu xem xét, tặc tử lưu tin viết cái gì? Hắn ba đạo như vậy, Trần Dĩ Cần kém chút lại bốc lửa. May mà Ân Sĩ đang ở bên trộn kéo gấp áo, hắn mới miễn cưỡng nhìn xuống. Thư tín triển khai, lại là một nhóm siêu siêu mẹo mẹo xỉu chữ, trăm vạn tướng sĩ cận kề cái chết không lùi, mất đất tổng đốc làm sao có thể sống một mình. Ân Sĩ đang sững sờ nói, nghĩa là gì? Lẽ nào là Thành Vân Châu bại binh, thần Hồ Tông Hiến cô phụ triều đình kỳ vọng, ném thành mất đất? Hôm nay cố ý giết hắn cho hạ giận tới. Trần Dĩ Cần gật đầu, chỉ mặt chữ trên là ý tứ này. Cao cùng lại cười lạnh, đây rõ ràng là tay trái viết chữ, sợ bại lộ chữ biết. Mượn cớ Vân Châu bại binh tên, nhưng thật ra là người quen gây án. Đơn thuần học thức, Trần Dĩ Cần cùng Ân Sĩ Đam đều không thua Cao cùng. Nhưng chính trị đấu tranh kinh nghiệm, hai vị uyên bác hồng nho xác thực không bằng hắn. Cao cùng vào các mấy năm, đưa thân cùng nghiêm đảng đấu tranh tuyến đầu, đúng âm như quỷ kế sao mà mẫn cảm. Trần, Ân hai người muốn suy tư thật lâu mới có thể xem thấu nói dối, hắn lại ngay lập tức xem thấu. May mắn, ba tên trẻ tuổi quan viên cũng còn sống. Đau đầu, Hồ Tông Hiến rốt cục chết hay không? Cao các lão, hay là đem việc này báo đến thứ phụ a? Ân sĩ đang cười nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, người ta đều đã tận lực. Cao cũng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Các ngươi đem bộ kia hải cốt mang lên, giao cho thứ phụ. Nghe hắn lại lung tung hạ lệnh, Ân, Trần kém chút nhịn không được. Khu khu cụ. Trần Dĩ cần giả vờ giả vịt ho khan vài tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cùng với chính phủ vô ý bị xương độc gây thương tích, hụt hơi tận lực, gánh không nổi bận nặng. Ân sĩ đang cũng nói, mời cao các lão nghỉ từ khổ cực, mang lên quan trọng vật chứng hồi kinh phục mệnh. Cao cùng khoe miệng nhìn nhìn, tưởng tượng chính mình khiêng khung xương quái dị bộ dáng, toàn thân bốc lên một lớp da gà. Loại đồ vật này không cần cũng được. Chúng ta hay là nhanh chóng hồi kinh, đúng, đem này bà tiểu tử mang lên. Đại Minh, Như Gia khách sạn. Như Gia khách sạn tại Đại Minh có mấy trăm gia chi nhánh, trải rộng các châu phủ huyện. Bởi vì thống nhất phục vụ tiêu chuẩn, thân dân giá rẻ chi phí, dưới Đại Minh tầng chợ búa rộng bị khen ngợi. Như Gia khách sạn mấy chục năm như một ngày, yên lặng kinh doanh, nộp thuế, tuân thủ Đại Minh luật pháp, chưa từng mảy may khác người cử động. Thời gian dần trôi qua, Đại Minh các nơi châu phủ quan lại đều cơ hồ bền, Như Gia khách sạn nhưng thật ra là ngoại lai làm ăn. Khách sạn phía sau lão bản là đại sở Phạm thị. Chữ Thiên nhất hào phòng, cửa phòng bị chậm rãi đóng lại. Đây là khách sạn xa hoa nhất lần căn phòng, nhưng dù là như thế, gian phòng bày biện bố trí vẫn thua xa Yên Ba họa phảng nhã gian tiêu chuẩn. Phạm gia tiên tổ là hiểu bố cục. Phạm Ly đứng ở bên cửa sổ, nghĩ như vậy. Trải rộng Đại Minh các nơi Như Gia khách sạn cũng không phải là bút tích của hắn. Những thứ này lời không nhiều, lại tuyệt đối không xử lý bất luận cái gì gián điệp tình báo hoạt động làm ăn hạng mục, là Phạm thị thời gian trước tại các quốc gia rơi xuống nhàn tử. Khách sạn tác dụng là tại thời khắc mấu chốt biến thành nhà an toàn. Ngọc thân tử, thương thế của hắn thế nào? Trên giường, trọng thương hôn mê người chính là Hồ Tông Hiến. Đây vốn là một hồi tất thắng đánh cược. Chỉ cần chứng minh triều Đại Minh không có Hồ Tông Hiến đất dung thân, hắn nên có chơi có chịu, hướng mình thần phục. Phạm Ly lại không nghĩ rằng, làm cao cùng, Trần Dĩ Cẩn, Ân Sĩ đang hiện thân sau đó, Hồ Tông Hiến lại sinh lòng tự trí. Hắn ngược lại cũng có thể hiểu được. Ba người kia là thái tử giáng quan, tất cả hành động cũng đại biểu cho vạn lịch thái tử ý chí. Nếu như ngay cả vạn lịch đều muốn Hồ Tông Hiến chết, hắn ở đây Đại Minh thật sự không có tương lai. Đáng tiếc, Hồ Tông Hiến lại bởi vậy chủ động tìm chết, cứng rắn bị ba người hợp kích. Nói không giữ lời. Thực sự là nói không giữ lời. Phạm Ly tức giận đến cắn răng. Ngay cả hắn này tiếng xấu lan xa đại sở gian thần, từ trước đến giờ cũng là hết lòng tuân thủ cam kết. Đường đường Đại Minh Bắc cảnh tổng đốc Hồ Tông Hiến, nói chuyện lại không tính toán gì hết. Ngọc thân tử, ngươi nhất định phải đem Hồ Tông Hiến cứu sống. Chấm ngược lại muốn xem hắn có ý tốt lại chết hồi hay. Phạm Ly thực sự là càng nghĩ càng giận. Ngọc thân tử túi người hành lễ. Bệ hạ yên tâm, Hồ đại nhân chặt chẽ linh giáp công này công đặc hiệu sớm đã sâu tận xương thủy. Cho dù ngoại giáp phá thoái, Hồ đại nhân lực phòng ngự vẫn vượt xa thường nhân. Hồ đại nhân thương thế tuy nặng, nhưng giữ được tính mạng tuyệt không vấn đề. Rốt cuộc công kích Hồ đại nhân ba người kia, tu vi cũng tại Hồ đại nhân phía dưới. Chỉ là, Phạm Ly thúc giục nói, chỉ là cái gì? Ngươi có gì nói thẳng. Hắn chui vào Đại Minh, mạo hiểm quân nhau tại gia tính đế, nghiêm đảng, từ đảng cùng họa chi thánh chủ trong lúc đó, cũng không hy vọng chính mình lãng phí thời giờ. Hồ đại nhân bị thương nặng, tu vi sợ rằng sẽ rơi xuống chí ít 6-7 phẩm. Phạm Ly nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng bao lớn chuyện, thì ra là thế. Người tu hành, hao phí tài nguyên vô số, tạo ra một tên hóa thần cảnh cao thủ, đủ để cho một tiểu gia tộc táng ra bại sản. Về phần hợp đạo cảnh, chính là thế gia đại tộc thì cung cấp nuôi dưỡng không ra mấy người. Như Hồ Tông Hiến quả thực cảnh giới trên diện rộng rơi xuống, chỉ sợ không đào giống một trung đẳng gia tộc, hoặc mấy cái tiểu gia tộc trăm năm tích xúc, hắn là đừng nghĩ trở lại đỉnh phong. Nhưng đúng Phạm Ly mà nói, này đều không phải là chuyện. Chỉ cần Hồ Tông Hiến tình cảm chân thực thần phục đại tấn, chớ toàn lực trợ hắn trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Ngọc Thần Tử nghe, trong lòng âm thầm hâm mộ. Từ biến thành đại tấn thần tử, hắn có thể thái hiểu rõ Phạm Ly tài lực khủng bố đến mức nào. Sở quốc tất cả tình báo tại đại tấn đều là công khai. Phạm Ly tự khai một nước, lại quyền nghiêng một nước. Cho dù tại trung nguyên các quốc gia tiên tử bên trong, luận tài lực hắn cũng thuộc về thứ nhất. Vậy hạ yên tâm, thần dốc hết toàn lực, nhất định khiến Hồ đại nhân sớm khôi phục. Hồ Tông Hiến sinh mệnh lực chi cứng cỏi, quả nhiên không có nhường Phạm Ly thất vọng. Ba ngày sau, người tỉnh rồi, chỉ là thương thế quá nặng, tứ chi không cách nào hành động. Hắn bị vịn từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trầm mặc không nói một lời. Ngọc Thần Tử tự mình nấu chín chén thuốc, mỗi một chén thuốc đều là nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh chi thủy. Hồ Tông Hiến, ngươi còn muốn lưu tại Đại Minh sao? Phạm Ly đột nhiên mở miệng, như tượng gỗ đờ đẫn nam nhân, trên mặt chưa từng thấy nửa phần nét mặt, nhưng hắn ánh mắt chậm rãi di động, khóa chặt trên người Phạm Ly. Ánh mắt cũng là truyền thông tin ngôn ngữ. Hồ Tông Hiến ánh mắt bên trong đã mất nửa phần đúng Đại Minh lưu luyến. Phạm Ly lại rất căng thẳng. Hắn phát hiện, Hồ Tông Hiến đối với sinh mạng thì không có bao nhiêu lưu luyến. Đây cũng không phải là điểm tốt. Bất đắc dĩ, Phạm Ly mở miệng ngâm tụng nói, mười dặm vân sơn luôn luôn thông, thiên môn cao lớn năm trong mây. Khoát nói nâng cốc hưng không hết, thẳng lên ngọn núi đạp ngọc cầu vồng. Giống như kỳ tích Hồ Tông Hiến lại có phản ứng. Hắn thân thể qua loa thẳng tắp, môi mở ra, phát ra suy yếu làm cầm nhụt trí âm thanh. Phạm Ly hiểu rõ hắn có lời nói, thì không thúc giục, chỉ yên tĩnh kiên nhẫn trợn mắt nhìn. Hồi lâu, Hồ Tông Hiến cuối cùng năng lực phát ra tiếng. Tấn công. Không, tấn đế bệ hạ thì đọc qua Hồ Mô Thơ. Phạm Ly gật đầu, tại công một bài Lạn Kha Sơn khí phách phân chấn. đại trượng phu xử thế, nếu có thể thi triển hết trong lồng ngực tài học, sáng tạo thiên cổ ca tụng chi sự nghiệp to lớn, là không cô phụ nhân gian đi một lần. Hồ Tông Hiến ánh mắt vừa sáng mấy phần, chi kỷ khó tìm. Hồ Tông Hiến không có làm hoàng đế dạ tâm, nhưng mà đại trượng phu được tại loạn thế, nếu không thể oanh oanh liệt liệt đi một lần, lưu lại chút ít kinh thế sự tình nghiệp, từ ngàn xưa chi công tích, kia thật là đi không. Hắn không muốn ngơ ngơ ngác ngác sống luồng cả đời. Thanh Lưu không cho được quyền lực, hắn liền đưa tay hướng Trọc Lưu đi muốn. Nhưng bất luận Thanh Lưu Trọc Lưu, quyền lực cuối cùng cũng đến từ Thiên Tử. Thiên Tử vứt bỏ hắn, hắn liền chỉ còn một con đường có thể đi. Ngõ cụt. Hết lần này tới lần khác Phạm Ly cái này dở hơi, thế mà vì Thiên Tử thân phận, tự thân vì hắn nặng phô một con đường. Tại công muốn sáng tạo một phen phong công vĩ nghiệp, làm gì chấp nhất cùng Đại Minh. Đại Tấn khai quốc không lâu, mặc dù tất cả đều tại sáng lập, nhưng tiềm lực vô hạn. Chấm bị thái úy chức vụ thành mời tại công, là Đại Tấn luyện tập một con năng lực chinh chiến thiên hạ quân đội. Tại công, hắn cố ý ư? 5000 chữ chương a, thực sự không biết ra được tới. Phụ huynh nhóm loại vật này, thực sự là ảnh hưởng nghiêm trọng ta gõ chữ. Lần trước đánh người hài tử làm chuyển ban xử lý, bị đánh đến chảy máu mũi hài tử thì lấy được bồi tiền thuốc men, con ta bị đạp mấy cước, không nghiêm trọng, người sợ không trả tay, nhưng đối phương thì không xin lỗi. Nhưng mà, hôm nay đã có mấy cái việc không liên quan đến mình phụ huynh, chính mình hài tử không bị đánh, ngay tại trong đám nói khoác không biết ngượng hài tử ba chạm chạm khó tránh khỏi, nơi đó có cái gì đánh nhau hậu đả cùng sân trường ba chiếm, có chút phụ huynh quá dị ứng cảm giác vân vân. Tóm lại một cỗ tâm cơ bị, buồn nôn cho ta không được, trực tiếp không tâm tình biết. Chương 292, xuất phát, Nam Sảo, 1, chương 292, xuất phát, Nam Sảo, 1, ông. Một tiếng cánh vang, quanh quẩn tại cung nhân Thọ Tây Huyện. Trong cung điện, thủ phụ Nghiêm Tung, thứ phụ Từ Giai, đại học văn nguyên các vũ trưởng ủy, công bộ thượng thư Nghiêm Thế Phiên và rất nhiều triều thần, được ba quỷ chín lệ đại lễ. Nghỉ, liền muốn bắt đầu nghị sự. Vậy hạ, Nghiêm Thế Phiên ra khỏi hàng, trước tiên mở miệng. Hồ Tông Hiến đường đường Bắc Cảnh tổng đốc, đại minh trọng thần, lại bị người phục sát tại bên cạnh quân đạo. Án này làm người nghe kinh sợ, thần mời cha rõ rốt cục, tuyệt đối không nhân nhượng. Hắn vừa dứt lời, Nghiêm Tung liền tiếp tục mở miệng, lại là một bộ lao phụ thân dân dạy nhi tử giọng điệu. Nghiêm Thế Phiên, thánh gia trước mặt, không cho phép hô lớn hô nhỏ. Người chẳng lẽ không biết, Hồ Tông Hiến gần đây vừa mới đột phá, tu vi đạt tới hợp đạo cảnh cửu phẩm. Tại ta Đại Minh bên cạnh quan đạo đưa hắn phục sát, trong thiên hạ có mấy cái thế lực có thể làm đến. Huống hồ Hồ Tông Hiến thống binh trấn thủ biên cương nhiều năm, có trời mới biết hắn kết xuống bao nhiêu kẻ thù. Cha rõ, nói dễ hơn làm. Các thần nghe hồi lâu, ám đạo Nghiêm Tung lợi hại, không hổ là thủ phụ. Lời nói này nhìn như đang phê bình Nghiêm Thế Phiên gấp gáp khí thịnh, suy xét sự việc không chu toàn. Kỳ thực, lại đem đầu mâu nhắm thẳng vào trong triều một đảng Từ Giai. Các quốc gia tại Đại Minh cũng có xếp vào thế lực, xử lý gián điệp tình báo hoạt động. Nhưng luận chiến lực, tuyệt đối không đủ đến tiêu diệt hợp đạo cảnh cửu phẩm. Huống chi, bởi vì Tam Đế hội minh nguyên cớ, các quốc gia lâu dài không có chiến tranh. Hồ Tông Hiến trấn thủ biên cương nhiều năm, nhưng ở Đại Minh quốc thổ bên ngoài, căn bản không thể nào gây thù hằn. Trái lại Đại Minh, Thanh Lưu đảng người tuyệt đối có lý do phục sát Hồ Tông Hiến. Thì như ngăn hắn trọng trưởng quân quyền. Đang lúc quần thần âm thầm cảm thán, Nghiêm Tung đam mưu túc trí, mấy câu liền đem áp lực cho đến Từ Giai lúc. Trong tĩnh thất lại là một tiếng cánh vang, tiếng ông ông du dương quanh quẩn. Đại Minh quần thần ngay lập tức an tĩnh lại, ngay cả nhỏ giọng châu đầu ghé thai cũng không dám. Gia Tĩnh Đế vì khánh âm thanh thay thế nói chuyện, có hai cái chỗ tốt. Thứ nhất, thiên ý từ trước đến giờ yêu cầu cao hỏi, quần thần cần tỉ mỉ phỏng đoán. Chỉ có đã hiểu khánh âm thanh hàm nghĩa, mới tính cùng thiên tử tâm ý tương thông, là có thể dùng chi thần. Thứ hai, Gia Tĩnh Đế cũng không nói rõ một chữ, tương lai chính lệnh không thỏa đáng. Thì sai tại Bách Quan, là bọn hắn sẽ sai lầm rồi thánh ý, nhưng mà, khánh âm cao sâu khó lường, Đại Minh quần thần ai dám nói mình đã hiểu ra tính đế. Trong cung điện yên tĩnh một lát, thứ phụ Từ Giai dùng khỏe mắt dư quang liếc nhìn Nghiêm Tung một cái. Hắn kinh ngạc phát hiện, Nghiêm Tung tấm kia khuôn mặt đáng ghét cái mặt già này, hiếm thấy toát ra một tiếng mất mát. Từ Giai đúng khánh âm hàm nghĩa vốn là có chút ít ý nghĩ, quan sát Nghiêm Tung nét mặt, càng chắc chắn chính mình suy đoán. Chư vị đại nhân, chuyện cũ đã qua, quốc sự lại không thể hoang phế. Tại về phía sau, ai tôi tiếp nhận hắn linh quân, đoạt lại mất đất Vân Châu. Từ Giai đột nhiên mở miệng, Bách Quan kinh ngạc. Ngay trước bệ hạ cùng thủ phụ trước mặt, từ các lao đây là muốn cưỡng ép bỏ qua Hồ Tông Hiến bị giết án. Không cha, không hỏi. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nghiêm đảng trong quân đội nặng nhất một quân cờ, cứ như vậy chết vô ích. Quân thần kinh nghi nhìn về phía xa mỏng màn che phía sau, Gia Tĩnh Đế kia như ẩn như hiện thân ảnh. Bọn hắn không dám nhìn nhiều, sợ làm tức giận thiên nhan. Thế là, quân thần ánh mắt lại rơi vào thủ phụ Nghiêm Tung trên người. Bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Nghiêm các lao ra tay, hẳn là có thể tùy tiện bác bỏ từ các lão. Hôm nay nghị luận chủ đề vẫn là Hồ Tông Hiến bị giết án. Nhưng mà, quần thần chờ đợi thật lâu, nhưng không thấy Nghiêm Tung có bất kỳ động tác. Giống như hắn chủ động nhận vua. Ở đây Nghiêm đảng quan viên không khỏi trong lòng phát lạnh. Hồ Tông Hiến ra sao hắn nhân vật trọng yếu, lại cứ như vậy chết vô ích. Thân làm Nghiêm đảng lãnh tụ, thủ phụ mà ngay cả là người mình báo thù năng lực đều không có. Từ Giai trong lòng cũng là mừng như điên. Không dễ dàng, thật là quá không dễ dàng. Thánh tâm từ trước đến giờ thiên bị Nghiêm Tung, hôm nay thì liên quan đến chiếu thanh lưu vào lúc. Kỳ thực, thánh tâm chiếu sáng hắn có thể không biết Thanh Lưu đảng là ám sát Hồ Tông Hiến lớn nhất kẻ tình nghi, nhưng chuyện cũng đã qua. Gia Tĩnh Đế tuyệt sẽ không vì một cái chết mất người, nghiêm trị hắn tối dựa vào phụ tá đắc lực một trong Từ Giai. Từ Giai vô tội, Từ đảng hoặc Thanh Lưu quan cũng không tội. Từ Giai rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm này, hắn thậm chí nhịn không được bụng trộm nhìn thoáng qua cao cùng. cẩm y liễu vệ thật tra không ra Cao Củng đám người hành động. Có thể, Lục Bình sớm đem chân tướng nói cho hoàng đế. Nhưng Cao Củng, Trần Dĩ Cẩn, Ân Sĩ Đam là người thế nào? Thái tử giảng sư, tương lai thái tử đăng cơ, bọn hắn chính là đế sư thân phận. Là cố kỵ vạn lịch thái tử mặt, ba người này tùy tiện không động được. Cuối cùng, từ giai vị này phục sát Hồ Tông Hiến tổng chỉ huy không động được, ba vị chấp hành đại thần thì không động được. Án này quả nhiên chỉ có thể không giải quyết được gì. Từ giai không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ám sát Hồ Tông Hiến là hắn những năm gần đây quan trường kiếp sống lớn nhất một hồi đánh cược. May mắn, hắn cực thắng. Cường quyền như gia tịnh đế loại tồn tại này, làm việc cũng sẽ có điều cố kỵ. Chỉ là, thu phục Vân Châu đại sự này, chính mình nhất định phải làm tốt. Nếu không thể là bệ hạ phân ưu, trả lại hắn thêm lớn như vậy lấp, vì hoàng đế đại minh ký lượng, chính mình sớm muộn gì tất bị thanh toán. Lao thần cho rằng, như phái một người linh quân, nhất định có thể vì ta đại minh lại lần nữa đoạt lại Vân Châu mất đất. Từ giai chậm rãi mở miệng, dẫn tới mọi người ghé mắt. Hắn lại dừng lại không nói, như là đang chờ người nào tỏ thái độ. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, thủ phụ Nghiêm Tung rốt cuộc nói, từ các lão có cái gì tốt nhân tuyển, có thể vì bệ hạ bài ưu giải nạn, một mực nói ra chính là. Từ giai nghe được trong lòng cười lạnh. Thật độc đầu lưỡi, thật ác độc dụng tâm. Là bệ hạ bài ưu giải nạn. Gia tính đế sao mà tự phụ tự tin? Trong thiên hạ, ai có tư cách nói là hắn bài ưu giải nạn? Lần này bất luận từ giai đề cử ai, cho dù thành công thu phục thành Vân Châu, người này thì sắp bị gia tính đế ghen ghét. Nhưng mà, từ giai hiếm thấy đang tính kế trên lại dẫn trước Nghiêm Tùng một bước. Khởi bẩm bệ hạ, thân đề cử lần nữa do thái tử lãnh binh thu phục Vân Châu. Quần thần nghe, một mảnh xôn xao. Ngay cả Nghiêm Tung và mở to mở nhạt lá mắt, nhìn chòng chọc vào Từ Giai. Nghiêm Tung lại kìm lòng không được, từ trong hàm răng quỷ dị không hiểu nói ra một chữ, "Được." Nhưng hắn ngay lập tức im ngay. Mọi người rõ ràng cảm thấy, thủ phụ có chuyện chưa nói xong. Rốt cục là tốt tuyển người, như kế hay, tốt gian trá, hay là thật vô sỉ. Nghiêm Thế Phiên lại không tra của hắn kia phần kiên nhẫn, lúc này nhảy ra ngoài. "Từ các lão, ngươi đang nói đùa cái gì? Thái tử hôn mê bất tỉnh, bị Trương Cơ chính tự mình hộ tống đi tìm trong truyền thuyết nam xảo cứu chữa. Nhưng ngươi để cử thái tử lãnh binh, xin hỏi thái tử ngày nào thức tỉnh, ngày nào khỏi hẳn, làm sao ngày mới có thể lãnh binh xuất trình?" Nghiêm Thế Phiên đặt câu hỏi gấp rút, hùng hổ dọa người. Từ giai lại bình chân như bại, một bộ ung dung vẻ mặt bình tĩnh. Tại triều đại Minh, từ giai mấy chục năm đều không có đấu ngược lại Nghiêm Tung, nhưng đối mặt Nghiêm Thế Phiên, hắn lại không cảm thấy bao nhiêu áp lực. Từ giai cười nói, "Tiểu các lão hỏi rất hay, lão phu hôm qua cố ý đi thăm hỏi quốc sư, hắn chính miệng đúng lão phu nói, nam xảo đúng thái tử mà đã xem là một lần đại cơ duyên. Thái tử là đại Minh chữ quân, phúc phận sao mà thâm hậu. Chỉ sợ thái tử trở về ngày đã rực rỡ hẳn lên, như phượng hoàng niết bàn, hắn lượng không thể đánh giá vậy." Từ giai lời nói đã vô cùng có phân lượng. Hắn còn chuyển ra quốc sư Lam Đạo Hành, càng là hơn một khối biển chữ vàng. Nghiêm Thế Phiên sắc mặt tái xanh, vừa định nói cái gì, lại nghe lụa mỏng xanh màn che phía sau chuyển ra một tiếng khánh vang. "Ông, ở đây tất cả mọi người cũng cẩn thận lắng nghe khánh vang, hy vọng có thể giải đọc thâm ý trong đó." Nhưng mà, dường như trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ mờ mịt. Chỉ có Từ giai có chút hiểu được, lão Nghiêm Tung thì là thần sắc bề bại. Chương 292, xuất phát, Nam Sảo 2. Chương 292, xuất phát, Nam Sảo 2, duy bên trong. Màn che về sau, lại chuyển ra giọng gia tinh đế. Nghiêm Tung ngay lập tức quỳ xuống đất bái phục nói, "Thần tại." Màn che kéo ra, gia tinh đế người mặc đạo bào, trường tu buông xuống ngực, tóc dài khoác ở phía sau, tiện đủ mà ra. "Vào Đông Âm Hàn, mời bệ hạ bảo trọng long thể." Nghiêm Tung lại nói, "Ha ha ha." Gia tinh đế cởi mở cười một tiếng. "Chấm phi phàm thể, duy bên trong dùng cái gì phàm nhân xem chấm?" Nghiêm Tung quỳ trên mặt đất, phản phất một con cơ thể nghiêm trọng uốn lượn còn tốt bự. "Thần hồ đồ. Trong thiên hạ, trăm tỷ tỷ sinh linh đều là phàm thể, đến mức thần lại quên bệ hạ là làm thế chân long, tương lai thiên tử." Gia tính đế nghe vậy, lại là một hồi cất tiếng cười to. "Chấm tu tiên, tuyệt không phải thèm muốn thiên tử đại vị. Chính là ta đại minh con dân, người người có thể được đạo thăng tiên, vĩnh hưởng tiêu giao." Lời vừa nói ra, các thần tử ngay lập tức lại quỳ xuống đất đại lễ. "Bệ hạ thánh nhân hùng đức, thiên hạ thần dân vinh thế không quên." Gia tính đế ánh mắt vây quanh quần thần, mang trên mặt nụ cười tự tin. "Duy bên trong, ngươi nói một chút, chấm là ý gì?" Nghiêm Tung quỳ trên mặt đất, môi dường như năng lực gáp vào sàn nhà. Hắn dường như không chút nghĩ ngợi nói, "Bệ hạ thành ý, thần chỉ có thể vọng đoán một hai. Thái tử cùng thành Vân Châu đã kết xuống nhân quả, nếu có thể tự mình hóa giải, đúng thái tử ngày sau trưởng thành cũng là cực tốt. Cho nên, hoặc có thể nhường thái tử lãnh binh tái chiến." Nghe Nghiêm Tung nói như vậy, Từ giai trong lòng không khỏi thở dài. Gừng càng già càng cay. Như vạn lịch năng lực thành công thu phục thành Vân Châu, tại đại minh bách quan trong lòng, chính là vững như thành đồng thái tử trước quân. Quá khứ hắn ở đây Vân Mộng Sơn, thành Vân Châu thất bại, cũng không dám có người nhắc tới. Nhưng Nghiêm Tung những lời này, lại là trình độ lớn nhất chèn ép thu phục Vân Châu công tích. Cho dù vạn lịch đánh thắng một trận, nhiều nhất tính hắn mất bỏ mới lo làm chuồng, vẫn có để xem hiệu quả về sau tâm ý thái tử vị trí, vẫn là lung lay sắp đổ. Gia tính đế sẽ như thế nào? Từ giai căng thẳng ngẩng đầu, nghĩ mạo hiểm xem xét gia tính đế sắc mặt. Nhưng hắn ánh mắt còn chưa nâng lên, lại nghe gia tính đế đã mở miệng. "Thái tử là nên nhiều hơn lịch luyện." Vô cùng đơn giản một câu, lại đem vạn lịch trẻ tuổi táo bạo hình tượng ván đã đóng thuyền. Từ giai vừa mới vì chính mình chiến thắng Nghiêm Tung, lại lập tức thắng bại người chuyện, hắn quả thực nghĩ lên tiếng khóc lớn. "Bệ hạ, chung quy là càng thân cận Nghiêm Tung sao? Triều nghị cuối cùng có kết quả. 30 vạn lang binh lưu lại Thông Châu vệ sở, ngày ngày thao luyện không được lười biếng. Đợi vạn lịch thái tử trở về, lập tức lãnh binh lên phía Bắc Vân Châu. Đại từ vương triều, Phạm Ly phân thân lưu lại nhiều ngày, cuối cùng đợi đến một nữ nhân tìm đến mình. Kỳ Chi Thánh chủ, Bạch Thập Cửu. Tại Hạng Ninh sống một mình trong tiểu viện, Bạch Thập Cửu không mời mà tới. Trưởng tỷ nói, ngươi đáp ứng. Nữ nhân sắc mặt bất thiện, nhưng ngay cả Hạng Ninh đều có thể nhìn thấu, tại thanh lãnh bề ngoài dưới, Bạch Thập Cửu rõ ràng toát ra đúng Phạm Ly e ngại. Hạng Ninh cảm thấy, loại cảm giác này mười phần buồn cười. Nguyên lai, nữ nhân khác bị gian tướng bắt nạt, là bộ dáng này. Nàng theo bản năng sờ sờ gương mặt xinh đẹp, trước kia, chính mình cũng là như vậy làm bộ không sợ Phạm Ly sao? Đúng, ta đáp ứng đi cùng ngươi nam xảo. Phạm Ly gật đầu, nét mặt không thấy bất giận. Tốt. Bạch Thập Cửu không kịp chờ đợi. Chỉ cần ngươi giúp ta hiểu thấu đáo thượng cổ kỳ cục, trưởng tỷ nhất định khiến Hạng Sung nhường ngôi ngươi. Phạm Ly không đồng ý cười cười, bên cạnh Hạng Ninh càng là hơn nét mặt cổ quái. Đại tử vương triều thật là quá bắt nạt người. Lại ngay trước nàng này đường đường sở đế trước mặt, nói ra cướp Hạng thị xã Tắc Giang Sơn lời nói. May mắn, Phạm Ly trước đó thông báo qua nàng chuyện này, bằng không thật muốn đem Hạng Ninh tức chết. Mời trắng thánh chủ sau đó, ta cùng với bệ hạ lại bàn giao mấy câu. Bạch Thập Cửu nghe vậy nhíu mày. Nàng không thể nào hiểu được, Hạng Ninh tính cái gì bệ hạ, rõ ràng chỉ là đại tử dưới thềm chi tù. Nhưng Bạch Thập Cửu là e ngại Phạm Ly vẹn vẹn vì hai người khoảng cách quá gần, Bạch Thập Cửu tu vi cũng theo đại thừa cảnh rơi xuống đến hợp đạo cảnh. "Tốt, ta chờ ngươi ở ngoài, ngươi mau mau." Và nữ nhân này đi rồi, Phạm Ly nhưng căn bản không có lời nói với Hạng Ninh. Hắn nhắm chặt hai mắt, ở trong lòng kêu gọi hệ thống. "Hệ thống, ra đây." "Đinh. Ký chủ, ta tại. Cho ta tuyên bố nhiệm vụ, ta cần một phần chỉ định ban thưởng." Hệ thống trầm mặc. Mười mấy giây sau, mới rốt cục có phản ứng. "Chỉ định ban thưởng, không thể nào. Ký chủ yêu cầu vi phạm hệ thống gian thần nguyên tắc căn bản, không cách nào được đến thỏa mãn." Phạm Ly nhếch miệng lên. Là hắn biết, hệ thống sẽ dùng kiểu này lấy cớ từ chối chính mình. "Hệ thống, ta muốn cầu ban thưởng nội dung hoàn toàn phù hợp hệ thống gian thần nguyên tắc căn bản." "Ồ, hiếm thấy, hệ thống thế mà toát ra tò mò tâm trạng. Bởi vì ta yêu cầu là bảo vệ sở đế Hạng Ninh tại bất luận cái gì tình huống dưới tuyệt đối an toàn. Tỷ như, một ngày kia ta phát binh tiến đánh đại từ vương triều, Hạng Ninh thân người an toàn nhất định phải đạt được bảo hộ, không thể trở thành giao quang nữ đế uy hiếp ta công cụ, càng không thể bị giết chết." Hệ thống lại là một trận trầm mặc, như là đang tiến hành nào đó tính toán. Đây vừa nãy thời gian dài hơn chờ đợi sau đó, cuối cùng, hệ thống trả lời. "Ký chủ yêu cầu, có thể thỏa mãn. Hệ thống gian thần nguyên tắc căn bản, ký chủ là thần, nhất định phải có một vị thích hợp đế vương tồn tại. Xét thấy Hạng Ninh tính cách, năng lực, tiềm lực, trí tuệ cùng với đúng ký chủ tình cảm và tổng hợp tố chất tốt đẹp, là ký chủ tốt nhất hoàng đế đối tượng, buồn hệ thống có thể vì Hạng Ninh cung cấp thân người an toàn bảo hộ. Nhiệm vụ kiến thiết bên trong, mời ký chủ sau đó." Phạm Ly cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thân làm gian thần, há có thể không có quân chủ? Đây là cơ sở nhất, thì kiên cố nhất lý thuyết hệ thống, là hệ thống gian thần tồn tại căn nguyên. Dùng cái này hướng hệ thống đệ nhất gian thần lịch sử đưa ra yêu cầu, quả nhiên thành công. Xuyên qua đến nay, Phạm Ly trừ ra quan sát này thế giới khác, thì tại quan sát kỹ nghiên cứu hệ thống gian thần. Hôm nay là của hắn lần đầu tiên nếm thử. So với bị động ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ, thu hoạch ban thưởng, Phạm Ly càng muốn nắm giữ hệ thống quyền chủ động. Chỉ là hắn không có chú ý, hệ thống đối với Hạng Ninh tổng hợp tư chất miêu tả, tựa hồ có chút là lạ. Đinh, nhiệm vụ kiến thiết hoàn thành. Tuyên bố nhiệm vụ, diệt quốc. Nhiệm vụ miêu tả, ký chủ nhất định phải vì chiến tranh cách thức, hủy diệt đại từ vương triều. Nhiệm vụ ban thưởng, Hạng Ninh bất tử đặc hiệu gia trì. Đặc hiệu miêu tả, tại đại từ vương triều hủy diệt trước, Hạng Ninh không cách nào bị bất luận cái gì cách thức giết chết hoặc làm hại. Nhiệm vụ ban thưởng trước giờ cấp cho, lập tức có hiệu lực. Nhiệm vụ thời hạn, trong vòng 10 năm hoàn thành. Hôm nay tạm điểm thái dễ chịu, 4000 chữ thì viết nhiều như vậy. Ngày mai tranh thủ 6000. HH chương 292, xuất phát, Nam Sảo, 1, 2 chương 292, xuất phát, Nam Sảo, 1, Phạm Ly, ngươi làm sao vậy? Hạng Ninh nhìn ra sắc mặt hắn không đúng, ân cần hỏi han. Phạm Ly đã trúng đoạn mất cùng hệ thống đối thoại. Hắn về đến hiện thực, nét mặt phức tạp nhìn Hạng Ninh. "Vậy hạ, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ thần vừa nay đã trải qua cái gì. 10 năm, diệt đi đại tử vương triều." Phạm Ly mặc dù sớm có giấc ngộ, mình cùng giao quang nữ đế có phải không không chết không thôi kết cục. Nhưng hệ thống tuyên bố loại nhiệm vụ này, vẫn làm cho hắn cảm thấy rung động. Hạng Ninh xác thực không hiểu, nhưng nàng chí ít hiểu rõ, nam nhân ở trước mắt đang vụ trọng tiến lên, vì nàng. Hạng Ninh muốn nói gì, lại không biết làm sao mở miệng. Cảm tạ hắn. Rất nhiều nữ nhân đều am hiểu dùng giá rẻ cảm tạ, hồi báo nam nhân dùng mồ hôi và máu vì nàng liều tới hạnh phúc. Hạng Ninh không muốn nói cảm ơn, nàng cảm thấy mình một câu đơn giản cảm ơn không xứng với Phạm Ly nỗ lực. Hướng hắn nói xin lỗi, đều do chính mình liên lụy hắn. Không, chính mình cùng Phạm Ly trong lúc đó, sớm không tồn tại kiểu này dối trá khách sáo. Ngươi nhất định rất khó đi. Hạng Ninh dùng nàng ôn nhu nhất tâm thành, tràn đầy ân cần hỏi han. Nàng can đảm ngẩng đầu, nhìn chăm chú tấm kia anh tuấn hơi có vẻ mặt tái nhợt gò má. Nàng tìm được rồi. Nam nhân này giỏi về ẩn tàng mệt mỏi, nhưng vẫn là bị chính mình phát hiện. Phạm Ly tóc mai, có một cái không thuộc về hắn cái tuổi này tóc trắng. Không có gì. Phạm Ly thoải mái cười một tiếng, lại không tự chủ đưa tay, tại Hạng Ninh đỉnh đầu sờ lên. Quân thần trong lúc đó, loại hành vi này bất luận làm sao giải thích, đều là đại nghịch bất đạo. Huống chi trừ ra quân thần, hai người còn nam nữ hữu biệt. Phạm Ly lại không ý thức được điểm này, hắn mở miệng trấn an Hạng Ninh. Đây đều là thần bản phận, bệ hạ không cần phải lo lắng. Tất cả cũng tại thần trong lòng bàn tay. Hạng Ninh ngây dại, nàng lại bắt được một chi tiết. Phạm Ly trong mắt, tơ máu rõ ràng so với thường nhân càng nhiều. Hắn gần đây nghỉ ngơi không được há, lại hoặc là căn bản không còn thời gian nghỉ ngơi. Phạm Ly, Hạng Ninh cuối cùng nhịn không được, ôn hương nhuyễn ngọc thân thể trực tiếp nhào vào nam nhân trong ngực. Phạm Ly sửng sốt, dựa theo quá khứ thói quen, hắn thậm chí có lý do hoài nghi Hạng Ninh là muốn đột nhiên công kích mình. Nhưng mà, trong ngực trừ ra mềm mại, liền chỉ có nữ nhân rất nhỏ tiếng nghẹn ngào. Hu hu hu. Phạm Ly, đều là chấm có lỗi với ngươi. Chấm vô dụng, như chấm cùng Thái Tổ Bá Vương mạnh mẽ như nhau, các nàng liền không thể như vậy làm khó dễ ngươi. Phạm Ly, chấm muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Hạng Ninh một bên khóc, một bên lộn xộn kể rõ tiếng lòng. Mặc dù thường xuyên lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng đều là lời trong lòng của nàng. Hạng Ninh, cảm kích Phạm Ly. Khục. Bệ hạ yên tâm, thần đánh bắt được. Phạm Ly ý nghĩ coi như thanh tỉnh. Hắn rất nhanh tiện ý biết đến, chính mình cùng Hạng Ninh duy trì siêu việt quân thần, siêu việt bình thường nam nữ. Tư thế, vượt qua, làm sao xử lý? Phạm Ly thử nhẹ nhàng đẩy ra Hạng Ninh, nhưng hắn vừa có chút động tác, liền bị Hạng Ninh hai tay hoàn eo ôm chặt. Nữ nhân tiếp tục khóc, tiếp tục kể ra tiếng lòng. Phạm Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể bản thân an ủi, lão tử là gian thần, cùng nữ đế có chút tiếp xúc sát thịt thì sao? Lão tử còn làm qua họa loạn hậu cung nhiệm vụ đâu? Phen này bản thân an ủi, vốn là muốn tìm cái lối thoát. Thế nhưng, Phạm Ly kia chất lượng tốt đại nào à, ngay lập tức não bổ ra bản thân cùng Hạng Ninh các loại hình tượng. Khi hắn ngay cả tên của hải tử cũng nghĩ kỹ lúc, cuối cùng ý thức được không thích hợp. Phạm Ly trực tiếp một bạt hai, phiến tại trên mặt mình. Chính khóc đến lê hoa đái vu Hạng Ninh, nghe thấy cái tắt tiếng vang, theo bản năng ngẩng đầu, mê man nhìn về phía Phạm Ly. Có con muỗi. Phạm Ly má phải đỏ lên nói. Cái này ngắt lời, Hạng Ninh ngược lại là khóc không nổi nữa. Nhưng nàng vẫn chưa ý thức được hai người tư thế vấn đề, dễ chịu theo tại nam nhân trong ngực, nhỏ giọng thầm thì. Phạm Ly, chấm là thật tâm cảm kích ngươi. Ngươi không nên trách chấm, hiện tại cái gì cũng không cho được ngươi. Như hai ta năng lực sống qua cửa này, tương lai ngươi muốn cái gì? Phong Vương có được hay không? Chấm tại đại sở cho ngươi phân đất, để ngươi xây cái Chư Hầu Quốc. Ta đến thật giống như thượng cổ triều Chu thời như thế, ta là Sở Thiên Tử, ngươi là Tấn Vương, địa vị chỉ ở chấm phía dưới. Không giống nhau. Phạm Ly trả lời, Hạng Ninh lại nghĩ tới cái gì, vội vàng bổ sung lên. Nhưng không cho ngươi đi Phong Quốc, ngươi muốn lưu tại chấm bên cạnh. Chấm. Chấm còn trẻ tuổi, còn có rất nhiều triều chính quốc sự, cần ngươi giúp đỡ chấm quản lý. Phạm Ly nghe vậy dở khóc dở cười. Hắn não bổ một chút chính mình theo Tấn Công Thăng làm Tấn Vương, còn đang ở đại sở có Phong Quốc hình tượng. Kia thật là, tư mã Phạm Ly chi tâm, người qua đường đều biết. Vậy hạ. Ừm. Khóc xong sao? A. Hạng Ninh cuối cùng tỉnh táo lại. Chính mình đường đường sở đế, bá vương đích hệ huyết mạch tử tôn, thế mà tại hạ thần trong ngực khóc thút thít hồi lâu. Nàng trong nháy mắt gò má đỏ bừng, hận không thể ngay lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Thế nhưng, vừa nãy cảm giác, thực sự là trước nay chưa có mỹ diệu. Phạm Ly. Hạng Ninh khẽ cắn môi dưới, trong lòng tức giận. Nhưng nàng lại mười phần mơ hồ, này cái kia tự trách mình, hay là quái Phạm Ly? Thần tại. Phạm Ly cười khổ nói. Sự tình vừa rồi, không cho ngươi nói ra. Hạng Ninh dậm chân nói. Đúng. Phạm Ly đáp ứng vô cùng sảng khoái. Thần nhất định toàn bộ quên. Hắn cho rằng, Hạng Ninh là hối hận hứa hẹn cho mình Phong Vương. Cũng được. Phạm Ly đều đã khai quốc tự nhiên không có thèm sở quốc cái gọi là Phong Vương. Nghe xong hắn nói muốn quên, Hạng Ninh càng gấp hơn. Quên. Cũng không cần quên mất, chính ngươi ghi ở trong lòng là được. Chán, là. Phạm Ly có chút ngoài ý muốn, nhưng thầm nghĩ Hạng Ninh nói lời giữ lời, xác thực mạnh hơn Hạng Sung nhiều. Nhìn tới, chính mình đại sở Tấn Vương đãi ngộ là ổn. Bệ hạ, Bạch Thập Cửu đã đợi đã lâu, thần cái kia xuất phát. Mời bệ hạ bảo trọng long thể, tiếp tục kiềm chế, thần xin thể tất có nên bệ hạ còn hướng ngày đó. Phạm Ly thật không có ý tứ nói, nhường Hạng Ninh chờ mình 10 năm. Mặc dù đối với tu hành người mà nói, 10 năm cũng không dài dằng dặc. Hạng Ninh nghe hắn nói như vậy, vừa ngăn lại nước mắt, lại trong nháy mắt đẩy tràn nước mắt. Ừm. Chấm chờ ngươi. Phạm Ly, Bạch Thập Cửu cắt thừa một xe. Xe do 6 thất linh mã kéo túm, tốc độ tiến lên cực nhanh, một ngày mấy ngàn dặm. Xe do đặc thù vật liệu chế thành, thủy hỏa khó xâm, cứng cỏi vô cùng. Do linh mã lôi kéo, không chỉ trèo đèo lội suối như giẫm trên đất bằng, càng năng lực tại trên nước hành xử. Mặc dù phí tổn dị thường sang quý, lại không làm khó được Phú Khả Địch Quốc Phạm Ly. Nam xào người, bắt đầu tại hạ, hữu xào thị tử tôn sở kiến. Nam xào là tổ bá chi quốc, phương Nam xa quốc. Phạm Ly nói chuyện say xưa. Nắm nguyên chủ phúc, hắn bằng chừng ấy tuổi liền có một bụng học vấn. Như là trả lời nói chuyện phiếm, Phạm Ly đem cổ tịch ghi chép liên quan đến Nam xào tài liệu từ từ nói tới. Bạch Thập Cửu đầu tiên là nghiêm túc lắng nghe, nhưng dần dần lộ ra thiếu kiên nhẫn chi sắc. Đều là chút ít lời nói xuông, một điểm hữu dụng thông tin đều không có. Chương 292, xuất phát, Nam xào, 2. Hai chương 292, xuất phát, Nam xảo, 2, đại khái phương hướng ta đã xác minh. Nam xảo không chỉ có là thượng cổ chi quốc di chỉ, càng táng nhìn một vị thượng cổ đại đế. Ta sở cầu thượng cổ kỳ cục, chính là vị kia đại đế lưu lại. Bạch Thập Cửu nói xong, đáp ý lại khinh miệt liếc nhìn Phạm Ly một cái. Khoe khoang học vấn. Chỉ là nói xuông mà thôi. Chân chính có dùng tình báo, nên như chính mình nói những thứ này. Ồ, nguyên lai chuyến này là dò mộ. Phạm Ly tò mò, một bên lái xe một bên hỏi, rốt cục là vị nào thượng cổ đại đế? Mời thánh chủ nói một chút, cũng tốt chuẩn bị sớm. Cái này, Bạch Thập Cửu đột nhiên nghẹn lời. Nàng biết thì chỉ có vừa nãy điểm này thông tin mà thôi. Nam xảo đến tột cùng là cái nào quốc di chỉ, lại mai táng vị đại đế nào, nàng thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc, thủy hoàng đốt sách, có nhiều cổ tịch di thất, thượng cổ ghi chép tàn khuyết không đầy đủ. Huống chi tại tần trước đó, thiên tử phân đất phong hầu, thiên hạ chư hầu san sát. Trời mới biết Nam Xảo Nguyên Chỉ thượng đã từng có bao nhiêu chư hầu quốc, càng không khả năng hiểu rõ Bạch Thập Cửu muốn tìm là vị nào đại đế. Phạm Ly quả thực đem Bạch Thập Cửu đang hỏi có chút thất vọng. Hắn lại nói, thánh chủ lần này chỉ tên bản công đi cùng, lại là vì sao? Có bản công tại, dường như chỉ có thể ảnh hưởng thánh chủ phát huy thực lực a. Bạch Thập Cửu nghe vậy sầm mặt lại. Xác thực, Phạm Ly cái tâm ma này, hại nàng giờ phút này chỉ có hợp đạo cảnh ngũ phẩm tu vi, trọn vẹn rất xuống một cái đại cảnh giới. Đây tuyệt đối là nàng cuộc đời lớn nhất sỉ nhục. Nếu không giết chết Phạm Ly, ta đời này kỳ đạo khó thành. Bạch Thập Cửu nghĩ như vậy, trong lòng hận ý ngập trời, nhưng lại chỉ có thể nỗ lực khắc chế. Nàng yếu ớt nói, căn cứ bản tọa tình báo, tại thượng cổ đại đế lăng tẩm bên trong, có một bản chưa hết thế cục. Chỉ có hạ hết kia bàn cờ, chiến thắng một phương mới có thể kế thừa đại đế kỳ phổ. Phạm Ly gật đầu, đi ngược lại đúng bên cạnh một tên nam tử nói, ngươi đến thay ta lái xe, ta cùng thánh chủ tâm sự. Đúng, tấn công. Bạch Thập Cửu là đơn độc lái xe, nhưng Phạm Ly trên xe vẫn còn có một tên thanh sam nho sinh. Nho sinh bộ dáng gầy gò, nét mặt có chút cẩn thận. Thực tế đang nghe nói Bạch Thập Cửu thánh chủ thân phận sau đó, càng là hơn ngay lập tức toát ra kinh ngạc vẻ sợ hãi. Nét mặt của hắn không giống ngụy trang, Bạch Thập Cửu liếc mắt một cái thấy ngay. Lại thêm gầy gò nho sinh tu vi, vẻn vẹn là nguyên anh cảnh cửu phẩm. Đối mặt thực lực địa vị viễn siêu mình đại từ thánh chủ, nho sinh e ngại phản ứng thì rất bình thường. Bạch Thập Cửu trong lòng vốn là có chút bất tâm. Do đó, làm Phạm Ly đưa ra muốn nửa đường tiện thể trên một tên đồng bạn lúc, nàng chỉ coi Phạm Ly có âm như quỷ cái gì. Nhưng thấy qua gầy gò nho sinh sau đó, Bạch Thập Cửu ngay lập tức yên lòng. Đó là một nhỏ yếu như con kiến hôi tồn tại nam nhân, tuyệt không có khả năng uy hiếp được chính mình. Giới thiệu một chút, Hoàng Long Sĩ, Văn Tín Hầu Lữ Thành đệ tử, rất có học thức, lần này nhất định có thể biến thành ta cùng thánh chủ trợ cánh tay. Phạm Ly tận lực cường điệu Hoàng Long Sĩ Lữ Thành học sinh thân phận. Người đời đều biết, Văn Tín Hầu Lữ Xuân Thu Thiên Hạ đại nho. Hán tọa hạ đệ tử 3000, trong đó có 72 hiền nhân, có thể tu vi cảnh giới không cao, nhưng nho học thành tựu đều là thâm hậu đến cực điểm, là người đời công nhận đại nho chi tư. Trong đó, như đã chết Nhan Nguyên số ít mấy người, tức thì bị công nhận đại nho địa vị. Ồ, Bạch Thập Cửu làm bộ dáng cảm hứng thú, trên mặt khó được lộ ra một tia rối trá giả cười. Hắn là 72 hiền một trong. Xin hỏi cao tính đại danh a? Hoàng Long Sĩ nghe vậy, sợ tới mức tay run một cái, kém chút không có cầm giá mã dây cương. Hắn có chút nói lắp đáp, ngôi sao mới nổi. Hoàng Mỗ, Vãn Sinh, Vãn Bối. Phạm Ly thấy Hoàng Long Sĩ khẩn trương đến thực sự không tưởng nổi, lòng tốt vô vô bả vai hắn. Hít sâu, chớ khẩn trương, từ từ nói. Hoàng Long Sĩ liên tục gật đầu, cảm kích liếc nhìn Phạm Ly một cái. Vãn Bối Hoàng Long Sĩ, không dám cùng 72 vị sư huynh đặt song song. Vãn Bối may mắn tại Lữ Thành lắng nghe lão sư dạy bảo, chỉ là hắn 3000 đệ tử bên trong tối bình thường một người mà thôi. Bạch Thập Cửu nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia vẻ khinh miệt. Nguyên lai, hắn ngay cả 72 hiền đều không phải là. Lữ Thành 3000 đệ tử, xác thực có nhiều hạng người bình thường. Chỉ là Văn Tín Hầu nặng mới cũng nặng đức, có chút thiên tư độ chênh lệch nhưng phẩm hạnh đoan chính người trẻ tuổi, chỉ cần một lòng dốc lòng cầu học, hắn cũng sẽ mở cửa đỉnh thu nạp vì đệ tử. Bạch Thập Cửu quan sát tỉ mỉ Hoàng Long Sĩ, thực sự nhìn không ra hắn có mảy may kinh diễm chi tư, liền ngay lập tức đưa hắn tính vào tầm thường liệt kê. Hẳn là người này đọc hiểu cổ tịch. Phạm Ly cần hắn đi cùng điều tra Nam Xảo, hy vọng theo trong cổ tịch đạt được hữu dụng thông tin. Bạch Thập Cửu nghĩ như vậy, càng phát ra cảm thấy có lý. Nàng sao thì đoán không được, trước mắt này gầy gò không đáng chú ý bình thường nho sinh, đúng là mấy tháng tại Vô Dụng Kha đánh cờ trung tướng nàng hung hăng đánh bại người. Nam Xảo, phương Nam Sa quốc, danh xứng với thực. Một đoàn người theo Tây Nam Sa địa đại từ Vương Triều, một đường hướng Đông Nam đi. Bọn hắn lướt qua đất sở, một đầu đâm vào Vạn Trùng Sơn Nam Lĩnh. Nam Lĩnh tắt, hoang tàn vắng vẻ. Nhưng đơn thuần địa vực sự bao la, Nam Lĩnh không thua Trung Nguyên. Chu Thiên giờ tí, phân đất phong hầu thiên hạ chư hầu, Nam Lĩnh đã từng không chỉ một nước. Nhưng chư hầu phân tranh nhiều năm, thương suy sự tình không thắng phản nâng. Cuối cùng Đại Tần quét ngang thiên hạ. Nam Lĩnh vắng vẻ nơi, cuối cùng không bằng Trung Nguyên phồn hoa nuôi người. Tần lúc, Nam người bắc rời vào Trung Nguyên, Nam Lĩnh liền dần dần hoang phế. Đi tới ngày thứ hai, Bạch Thập Cửu thỉnh thoảng hướng hai người khoe khoang học vấn. Nàng là kỳ chi thánh chủ, nhưng cũng đọc thuộc lòng kinh, sử, tử, tập, chỉ là không tu nho đạo. Bằng không thư chi thánh chủ tên tuổi, nàng đây kim đức thích hợp hơn. Trước mắt hai nam nhân, một cái là tấn công đại sở bách quan đứng đầu, một sư nổi danh môn nho đạo chính thống. Bạch Thập Cửu cảm thấy chính mình năng lực tại học vấn kiến thức trên vượt trên Phạm Ly cùng Hoàng Long Sĩ, lại đây tu vi thắng qua hai người càng có thành tựu cảm giác. Nam Xảo còn chưa tới sao? Phạm Ly cúi đầu, cầm giấy bút thỉnh thoảng tính toán cái gì. Hắn thuận miệng hỏi một câu, căn bản không có nghe Bạch Thập Cửu khoe khoang. Hừ. Bạch Thập Cửu mặt lạnh lấy. Đối mặt cuộc cờ của mình đạo tâm ma, nàng không chỉ không thể làm gì, trong lòng càng một thẳng mơ hồ có cảm giác sợ hãi. Nàng không thể giết chết Phạm Ly, bằng không tâm ma vĩnh viễn trừ không xong, kỳ đạo càng sẽ trực tiếp phế bỏ, từ đây tu vi không thể tiến thêm một bước, tiên lộ vô hạn. Trừ phi hai người lại đánh cờ một ván, Bạch Thập Cửu thắng, tâm ma tự động bài trừ. Nhưng ở đạt được thượng cổ kỳ cục trước đó, Bạch Thập Cửu cũng không lòng tin năng lực chiến thắng Phạm Ly. Nhẫn, chỉ có thể nhẫn. Nhiều nhất nửa ngày, chúng ta có thể đến. Bạch Thập Cửu lạnh lùng nói. Nửa ngày. Phạm Ly gật đầu. Tốc độ xe cơ hồ là cố định, hiện tại có đại khái thời gian, khoảng cách cũng có thể tính ra tới. Tấn Thành cùng Nam Xảo khoảng cách. Cùng một thời gian, Tấn Thành. Hoàng cung Đại Tấn đã hoàn thành. Trong hoàng cung, trừ ra thừa tướng Vương Ban, khai quốc trưởng công chúa Phạm Nguyệt Hoa, trên long ỷ càng ngồi Phạm Ly. Hắn người mặc long bào, từ trong ra ngoài tỏa ra thiên tử chí tôn khí thế. Vương Ban Tâm duyệt thành phục quỳ lạy hành lễ, ngay cả Phạm Nguyệt Hoa cũng thu liễm ngày thường chơi đùa tính tình, vì hoàng thất công chúa lễ triều kiến thiên tử. Thời khắc này Phạm Ly giống như trời sinh nên người mặc long bào. Tuyên hắn đi bảo. Phạm Ly mở miệng nói, ngày thường sánh vai tấn đế nhân vật Phạm Ly phân thân, còn tại Đại Minh cảnh nội, long bào Phạm Ly lại là mới vừa từ sở quốc chạy tới. Chỉ vì có một việc, hắn nhất định phải vì tấn đế thân phận hoàn thành. Một tên người mặc bố y y, khí độ phi phàm thẳng tắp nam tử, cất bước chậm rãi đi vào hoàng cung đại tấn. Nam tử thần sắc kiên nghị, nhưng ánh mắt bên trong vẫn khó nén vẻ kinh ngạc. Hắn coi như không thấy mỹ mạo khuynh thành Phạm Nguyệt Hoa, thì không nhìn tới tu vi đại thừa cảnh Vương Ban. Ánh mắt của hắn, một mực khóa chặt trên long ỷ ngồi ngay ngắn Phạm Ly. Phù phù. Nam nhân đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, hướng Phạm Ly đại lễ hạ bái. Thần Hồ Tông Hiến, bái kiến bệ hạ. Rất tốt. Phạm Ly gật đầu. Phong Hồ Tông Hiến là đại tấn thái úy, chính nhất phẩm, ban thưởng kim ấn tím thụ, quyền trưởng đại tấn võ truyện. Hồ Tông Hiến lại bái. Thần lĩnh chỉ, tạ ơn. Phạm Ly cười lấy nhường Hồ Tông Hiến bình thân, sau đó nói, Hồ Ái Khanh, dưới mắt có một việc, vừa bận mời ngươi xuất mã. Kẹt văn nghiêm trọng, mọi người tha thứ. Chỉ có 4.000 chữ, theo hơn một vạn trong chữ xóa sửa chữa sửa ra tới, thực sự sửa không nổi nữa. Chương 293, Vương Mộ, 1, chương 293, Vương Mộ, 1, Nam lĩnh chi nam. Con đường phía trước đoạn tuyệt, liên miên dãy núi giống như to lớn bức tượng, vắt ngang tại con đường phía trước. Dãy núi quả thực là tự nhiên trưởng thành, liên miên không biết mấy ngàn dặm, trực tiếp nhường Phạm Ly bỏ đi đường vòng đi suy nghĩ. Dùng bay, dường như cũng không được. Liên miên dãy núi, trên sườn núi đều là sương mù bao phủ, càng mơ hồ chuyển đến sấm rền thanh âm. Đều nói hắc vân ép thành thành dục phá bỡ. Trước mắt là lôi vân ép sơn, trên trời ngay cả chim bay cũng không gặp được một con. Phạm Ly không dám tưởng tượng, như đoàn người mình ý đồ bay vọt dãy núi, sẽ hay không bị thiên lôi đánh xuống. Bạch Thập Cửu trên mặt lại lộ ra vui mừng. Đến nơi này chính là Nam Sảo. Phạm Ly hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Nơi này là Nam Sảo. Chỉ thấy Bạch Thập Cửu lấy ra một tờ bản vẽ, phía trên đúng là Nam Sảo bản đồ. Bản đồ vẽ được 10 phần thô ráp, đúng Nam Sảo địa hình môi trường miêu tả, càng là hơn thấy vậy Phạm Ly quan mắt. Hắn khó có thể tin nói, nơi này đã từng là thượng cổ chi quốc. Ta xem là thượng cổ lồng giam còn tạm được. Nam Sảo địa hình lại một mảnh rộng lớn bồn địa, mà quay chung quanh bồn địa lại là một vòng to lớn hoàn hình sơn mạch. Theo làm thô trên bản đồ nhìn xem, Nam Sảo càng giống là một ngọn núi lửa khẩu, hay là một to lớn khô cạn hồ nước di chỉ. Giờ phút này Phạm Ly cảm thấy, cao ngất như mây dãy núi rõ ràng là nhà tù từ ngoài. Bao trùm tất cả Nam Sảo vùng trời nồng đậm lôi vân, chính là ngục giam nóc nhà. Phạm Ly nghĩ đến một tuyệt diệu từ hình dung Nam Sảo, thiên lao. Trắng Thánh chủ, về Nam Sảo, ngươi rốt cục còn có bao nhiêu tình báo không có cùng ta chia sẻ? Cho dù vì để cao nhiệm vụ hoàn thành xác suất, ngươi nói cho ta biết lại có làm sao? Nghe Phạm Ly nói như vậy, Bạch Thập Cửu trong mắt lóe lên một tia ý trào phúng. Tấn công quá lo lắng, bản tọa chuyến này được ngươi tương trợ, cảm kích còn đến không kịp, há có thể giấu giếm lừa gạt? Trừ ra này tấm làm thô bản đồ, bản tọa xác thực lại không bất luận cái gì Nam Sảo tình báo. Bạch Thập Cửu nói xong, vẻ mặt thành khẩn cùng Phạm Ly đối mặt. Nhưng mà nàng vừa nay ánh mắt bên trong hơi nét mặt, đã sớm bị Phạm Ly bắt được. Nói dối. Tại Phạm Ly này đường đường đại sở thứ nhất gian thần trước mặt, ký chi thánh chủ biểu diễn kỹ xảo còn chưa đủ tư cách. Trừ phi tịnh thổ có một vị lừa gạt chi thánh chủ, tịch chi thánh chủ loại hình có thể còn có thể cùng Phạm Ly so chiêu một chút. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Phạm Ly nguyên bản mục đích chính là muốn xác định Bạch Thập Cửu có phải vẫn có dấu diếm. Đạt được muốn đáp án, mới tốt sớm làm phòng bị. Bạch Thập Cửu tự cho là lừa gạt được Phạm Ly, còn lòng tốt nhắc nhở, tấn công không bằng hỏi một chút vị này hoàng tiên sinh. Hắn đã là lữ thành nho tu, tất nhiên là học rộng tài cao, đầy bụng tinh luân, có thể biết chút ít cái gì. Không giống nhau Phạm Ly đặt câu hỏi, Hoàng Long Sĩ Tiểu liên tiếp lắc đầu. Hổ thẹn, hổ thẹn. Ngôi sao mới nổi học vấn không thành, cũng không biết thiên hạ vẫn tồn tại như thế nơi bí mật. Ngay cả Nam Sảo địa danh, ngôi sao mới nổi cũng là lần đầu nghe nói. Bạch Thập Cửu kém chút cười ra tiếng. Thì này, là cái này Phạm Ly hậu chiêu. Hoàng Long Sĩ trước sau như một, chính là cái tầm thường nguyên anh cảnh nho tu mà thôi. Phạm Ly lại trông cậy vào Hoàng Long Sĩ có thể giúp hắn. Nam Sảo cổ đế thế cục, nhất định có thể giúp ta bài trừ tâm ma. Đến lúc đó, Phạm Ly cùng cái họ này hoàng bản tọa muốn tự tay đem bọn hắn chết ngay lập tức tại chỗ. Bạch Thập Cửu nghĩ như thế, đúng Nam Sảo càng phát ra chờ mong. Dựa vào làm thô bản đồ chỉ dẫn, ba người tìm được rồi Nam Sảo duy nhất cửa vào. Dãy núi cự tường ở giữa khe hở, một chỗ miệng sơn cốc. Ba người theo hướng ngoại trong cốc nắm giữ, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nam Sảo trong, giống như bị xương trắng lấp đầy. Trắng Thánh chủ, Vũ Hải che đậy tầm mắt, sợ gặp nguy hiểm. Phạm Ly mở miệng nói, có phải và xương mù tản đi, chúng ta lại đi bước vào. Đồ hèn nhát. Đối với Phạm Ly cẩn thận, Bạch Thập Cửu chỉ có khinh miệt xem thường. Kỳ thực, này đã là nàng lần thứ hai đến Nam Sảo. Nàng lần trước nhất thời tiến vào sơn cốc bồn địa, đã từng xuyên qua Vũ Hải, hiểu rõ trong đó cũng không bất kỳ nguy hiểm nào. Bạch Thập Cửu ngược lại là vô cùng vui lòng, chính là ở đây kết quả Phạm Ly. Đáng tiếc, tâm ma chưa bài trừ, nàng không chỉ không thể thương tổn Phạm Ly, còn muốn bảo hộ hắn hảo hảo còn sống. Yên tâm, do bản tọa tự mình ở phía trước mở đường. Mời tấn công cùng Hoàng Tiên Sinh theo sát ta, có thể bảo vệ an toàn. Bạch Thập Cửu nói xong, không cho Phạm Ly cơ hội tự tuyệt, thì trở mình xuống xe ngựa, bước đi vào trong Vũ Hải. Phạm Ly cùng Hoàng Long Sĩ liếc nhìn nhau, quả nhiên đuổi theo. Tiến vào sân gốc, ngay lập tức bị Vũ Hải bao phủ. Bằng Phạm Ly kim đan cảnh tu vi, mặc dù không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng thị lực thì giới hạn tại xung quanh 10 mét mà thôi. Cảnh tượng trước mắt đúng là tầm thường khe núi đáy cốc, dưới chân là cỏ xanh cùng bùn đất, trung quanh có theo trên cây bay xuống lá cây cánh hoa chín mọng đến hư thối quả thực. Ngẫu nhiên phát hiện một hai cỗ xương thú, đều là tầm thường trong núi dã thú. Phạm Ly đoán chừng chúng nó là lầm vào sân gốc, bởi vì không cách nào tại vụ hải trong nhận ra phương hướng, sống sờ sờ khốn đói đến chết. Ba người tại vụ hải trong đi tiếp ước chừng một canh giờ. Phạm Ly phát hiện, trong thời gian này Bạch Thập Cửu lại không làm một lát dừng lại, vẫn luôn kiên định hướng phía một phương hướng nào đó tiến lên. Ha ha, này chẳng phải bại lộ sao? Quen thuộc, lần thứ mấy đến? A, chúng ta đi ra vụ hải. Bạch Thập Cửu đột nhiên kinh hỉ mở miệng, nhưng bất luận âm thanh hay là nét mặt, cũng rõ ràng có chút làm ra vẻ. Giờ phút này, ba người trước mắt rộng mở trong sáng, rõ ràng trông thấy một mảnh rộng lớn thung lũng bình nguyên. Bên trên bình nguyên có không ít tảng đá, rõ ràng có người công điều khắc dấu vết. Lại nhìn kỹ, rõ ràng là tòa nhà hải cốt, là cái này cái gọi là thượng cổ chi quốc di chỉ. Phạm Ly quay đầu, cuối cùng thấy rõ vụ hải bộ phận diện mạo. Nguyên lai, vụ hải đúng là một đạo tự nhiên tầng bảo hộ, chỉ bám vào tại nơi miệng hang một khu vực lớn mà thôi. Nơi này nhất định chính là Nam Sảo. Bạch Thập Cửu nói. Phạm Ly lại ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ lung tung bụi cỏ. Tấn công có cái gì phát hiện? Bạch Thập Cửu mặc dù là hỏi, ánh mắt lại là khinh miệt. Nàng lần trước tới nơi này, đã tỉ mỉ dò xét 10 dặm phạm vi. Nơi đây tuyệt đối không phải Nam Sảo khu vực trung tâm, nàng dường như không hề phát hiện. Nơi này từng là đồng ruộng. Phạm Ly đứng dậy, vuốt ve trong tay bùn đất. Tấn công làm thế nào biết? Bạch Thập Cửu không tin. Nam Sảo cổ quốc, cách hiện nay mấy ngàn năm, trên vạn năm. Phạm Ly từ đâu tới tự tin, mới vừa tiến vào sân cốc, thì dám nói khoác không biết ngượng nói dưới chân từng là đồng ruộng. Những thứ này, Phạm Ly chỉ vào dưới chân bụi cỏ dại, trong đó có ngũ cốc. Bạch Thập Cửu trừng to mắt, khó có thể tin xem xét Phạm Ly, lại xem xét Hoàng Long Sĩ. Hoàng Long Sĩ thì sinh lòng tò mò, ngồi xuống quan sát kỹ cỏ dại. Tấn công nói đúng. Nô, tê kê. Còn có thủ mạch, nơi này khẳng định từng là đồng ruộng. Nam Sào người ở đoạn tuyệt không biết bao nhiêu năm tháng, đã từng trồng vào trong đất bùn hạt giống, vì không người quản lý, dần dần cùng cỏ dại cùng tồn tại. Nhiều đời đông đi xuân tới, khô khốc luân chuyển, không có nông dân tỉ mỉ che chở. Nô, tê kê, thủ mạch mọc cũng rất kém cỏi. Đồng ruộng lại như thế nào? Loại tin tình báo này căn bản không có chút giá trị. Bạch Thập Cửu lạnh lùng nói. Không có chút giá trị. Phạm Ly có chỗ suy đoán, lại không nói cùng Bạch Thập Cửu hiểu rõ. Nam Sảo, vị trí địa lý vắng vẻ bế tắc, đỉnh đầu quanh năm bị lôi vân chấn áp. Chương 293, Vương Mộ 2, chương 293, Vương Mộ 2, nào có thiên tử, chư hầu vương, vui lòng đợi tại đây chủng địa phương rách nát. Phạm Ly càng phát ra xác định, Nam Sảo không phải vương triều, không phải chư hầu quốc, chỉ là một tòa to lớn nhà giam. Hắn thì bởi vậy hết sức tò mò. Ai bị giam giữ ở đây? Hắn phạm phải cỡ nào tội nghiệp? Là ai thiết lập tòa này nhà giam? Nông dân trồng trọt, tất nhiên cung cấp nuôi dưỡng nhìn thượng vị giả. Phàm tục nông dân không xứng tòa này nhà tù. Thượng vị giả, tù phạm, thái ly kỳ, thượng cổ sự tình, thần thoại, truyền thuyết, sự thử, ai có thể phân biệt? Xuyên qua trước, Phạm Ly thì đã từng hoài nghi tới, Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả rất nhiều quái vật, nói không chừng chính là đã diệt tuyệt nào đó sinh vật. Chỉ là cổ nhân đối bọn chúng miêu tả quá mức ly kỳ, lại dẫn đến cổ sinh vật bị thần thoại. Tấn công, chúng ta cần phải đi. Bạch Thập Cửu lạnh lùng nói, nơi đây tuyệt không phải Nam Sảo giải đất trung tâm, chúng ta muốn tìm cổ đế lăng. Phạm Ly gật đầu. Lần này, Bạch Thập Cửu là đúng. Tìm thấy Nam Sảo cổ quốc đồng ruộng, vừa vặn chứng minh ba người còn chưa tới đạt chỗ cần đến. Thánh chủ cho rằng, tiếp xuống chiều này đi nơi đâu? Phạm Ly cười hỏi. Bạch Thập Cửu cho rằng Phạm Ly tại thi chính mình. Nàng mặt lộ vẻ tự mãn, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Chúng ta muốn tìm cổ đế lăng, tự nhiên muốn tuân theo cổ đế lăng chọn chỗ cách, mới tốt xác định phương hướng. Tự cổ chí kim, đế vương lăng tẩm tuyên chỉ, có thổ sẽ chi pháp, thổ nghi chi pháp, thổ khuê chi pháp. Đế lăng lại nhiều ở lương sơn mặt thủy, không dễ phai mở nơi. Bản tọa còn nghe nói, thời cổ đế lăng phía tây mới là thượng tôn. Dựa theo tiêu chuẩn này, chúng ta đi phía tây tìm kiếm bối sơn diện thủy, không dễ phai mở nơi, hẳn là đế lăng. Bạch Thập Cửu dương dương đắc ý nói xong, thỏa mãn là sẽ thu hoạch hai nam nhân lời ca tụ. Lại không nghĩ rằng, chờ đến lại là một mảnh trầm mặc. Nàng buồn bực nói, sao? Bản tọa nói không đúng. Phạm Ly cười không nói. Ngược lại là Hoàng Long Sĩ, thận trọng mở miệng nhắc nhở. Chẳng thánh chủ, như lời ngươi nói thổ sẽ chi pháp, thổ nghi chi pháp, thổ khuê chi pháp, cũng xuất từ Chu Lễ. Như Nam Sảo cổ đế đây chu sớm hơn, chỉ sợ cũng vô dụng. Bạch Thập Cửu nghe vậy, lập tức nghẹn lời. Hoàng Long Sĩ vẫn còn không nói xong. Về phần phương tây là thượng tôn, kia càng là hơn tiền tần tập tụ. Đế lăng tuyển bối sơn diện thủy, không dễ phai mở nơi, cũng là theo tần bắt đầu. Nam Sảo cổ đế, làm gì thì sớm hơn triều tần a. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Long Sĩ âm thanh yếu bớt. Triều tần là quận huyện chế, cũng không phân đất phong hầu chư hầu, Hoàng Long Sĩ cho nên có này nói chuyện. Bạch Thập Cửu gò má đỏ bừng, hiện tại đổi tên Hồng 19 có thể thích hợp hơn. Nàng tức giận dị thường. Như tại bình thường, mình bị chỉ là nguyên anh cảnh tu sĩ bắt bỏ, nàng đã sớm một cái tắt đem Hoàng Long Sĩ trục chết. Có thể Bạch Thập Cửu trong lòng sát nghiệm mới khởi, nhưng không có tới một hồi linh khí hỗn loạn, cảnh giới lay động, dường như muốn cấp cỏ nhập ma. Trời ạ, ta đây là phế đi sao? Cho dù Phạm Ly ở bên cạnh, nhưng ta đúng không muốn làm người động sát tâm, thế mà cũng sẽ xúc động tâm ma. Bạch Thập Cửu thật sâu e ngại tâm ma đáng sợ, vội vàng áp chế trong lòng sát ý, nàng cắn răng oán hận nói, đa tạ hoàng tiên sinh nhắc nhở, ngược lại là bản tọa cô lậu quả văn. Sao dám? Là tiểu sinh đường đột. Hoàng Long Sĩ thì rất khẩn trương. Chính mình sao nhất thời lanh mồm lanh miệng, dám bạch ra đại thừa cảnh thánh chủ sai lầm. Thế nhưng, hắn liếc trộm một chút Bạch Thập Cửu, chỉ cảm thấy nữ nhân này mặc dù bề ngoài xinh đẹp, bên trong lại bình thường rất. Nói thật, Hoàng Long Sĩ e ngại Bạch Thập Cửu thánh chủ thân phận, xa dư thừa e ngại bản thân nàng. Bản tọa sai lầm rồi. Liên mời hai vị phỏng đoán đế lang phương hướng đi, bản tọa thì không đeo xấu. Bạch Thập Cửu tức giận rất, trực tiếp làm lên trưởng quỹ phủi tay. Nàng ngược lại muốn xem, Phạm Ly cùng Hoàng Long Sĩ như thế nào tìm ra đế lang chỗ. Nam Sào buồn địa rộng lớn bao la, mặc dù so ra kém Trung Nguyên chư quốc, nhưng ít ra đây một phủ, một châu chi địa lớn hơn. Như chẳng có mục đích lung tung tìm kiếm, thật sự cùng mò kim đáy biển giống nhau. Được. Phạm Ly lại đáp ứng vô cùng sảng khoái. Hắn trực tiếp đứng bên cạnh Hoàng Long Sĩ nói, mời tiên sinh tìm xem, không nhất, tối âm, tối tuyệt nơi, ta nghĩ hẳn là đế lang chỗ. Ngươi nói cái gì? Không giống nhau. Hoàng Long Sĩ bắt đầu làm việc, Bạch Thập Cửu đã rít gào ra tiếng. Không nhất, tối âm, tối tuyệt, đây là đế lang sao? Ai như táng ở chỗ này, chỉ sợ hậu thế tử tôn đều muốn thai họa liên tục, thậm chí gia tộc diệt hết, đoạn tử tuyệt tôn cũng có nói. Hoàng Long Sĩ thì buồn bực nói, tấn công muốn tìm đại hung nơi, này cũng không khó, nhưng ngài xác định sao? Bằng Hoàng Long Sĩ học sĩ cũng không nhiều am hiểu phong thủy cắt hung chi thuật, nhưng Lữ Thành Bác học bách gia tinh yếu, Hoàng Long Sĩ phong thủy thuật cũng coi như nhập môn. Xác định. Phạm Ly cười nói, ngươi một mực tìm đến là được. Kỳ thực Phạm Ly chính mình là bác học hồng nho, tinh thông bách gia tạp học, tìm kiếm hung địa loại chuyện nhỏ nhặt này, căn bản không cần mượn Hoàng Long Sĩ chi thủ. Nhưng nếu không cho Hoàng Long Sĩ sắp đặt chút ít công việc, nhường hắn một thẳng nhàn rỗi, Phạm Ly lo lắng sẽ khiến Bạch Thập Cửu hoài nghi. Phạm Ly. Bạch Thập Cửu giận dữ, gọi thẳng tên. Ngươi là cô ý quấy rối sao? Chúng ta muốn tìm là đế lăng, ngươi tìm hung địa làm cái gì? Bản tọa cũng không tâm tư cùng ngươi lãng phí thời gian. Thánh chủ bất giận. Phạm Ly hơi cười một chút. Hắn đưa tay chỉ thiên, lại chỉ hướng phương xa cao vút trong mây cự tường dãy núi. Thánh chủ còn chưa nhìn ra được sao? Nam Sào ở đâu là cái gì chư hầu quốc? Nơi này rõ ràng là một tòa to lớn nhà giam. Bản công tin tưởng, nơi đây như thật có thượng cổ chi quốc, cũng không phải tự nguyện tới đây, chỉ sợ là bị buộc di chuyển đến Nam Sào. Bạch Thập Cửu trợn mắt há hốc mồm, Hoàng Long Sĩ có chút hiểu được. Xác thực. Theo Nam Sào buồn địa nội bộ nhìn xem, lồng giam cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Thực tế bầu trời mây đen dày đặc, có phải hay không có tiếng sấm truyền đến, tựa hồ là lên trời đang phát tiết đoạn năm không tiêu tan lửa giận. Bạch Thập Cửu trong lòng đã tin tưởng, Phạm Ly là đúng. Nàng thân sắc trắng bệch, gian nan mở miệng. Cho dù Nam Sào thực sự là nhà giam, cổ đế cũng là có tôn nghiêm, sao có thể táng tại tuyệt địa? Vừa nãy chúng ta đi ngang qua đồng ruộng, có thể thấy được cổ đế có được chính mình con dân. Hắn băng hà sau đó, lẽ nào Nam Sào con dân muốn đi tuyệt địa tế bái chính mình quân vương? Điều này tranh luận, ngay cả Bạch Thập Cửu chính mình cũng cảm thấy yếu đất. Phạm Ly lắc đầu. Nếu hắn là một vị vong quốc chi quân, có tư cách gì đảm tôn nghiêm? Nam Sào vong quốc, không hề nghi ngờ là sự thực. Về phần Bạch Thập Cửu muốn tìm vị kia cổ đế có phải hay không vong quốc chi quân, Phạm Ly chỉ là suy đoán, nhưng xác suất thật sự cũng đủ lớn. Cuối cùng, ba người quyết định tìm kiếm tuyệt địa. Tuyệt địa cực kỳ tốt tìm. Một tòa đồng sơn. Cái gọi là đồng sơn, là 10 dặm phạm vi hoang vu tĩnh mịch, ngay cả một cái cỏ dại đều không thể sinh trưởng từ địa. Ba người đi đến đồng sơn dưới chân, Bạch Thập Cửu cảm thụ âm phong thấu xương, lấy nàng tu vi cũng nhịn không được có hơi run rẩy. Nơi này, khẳng định là tuyệt địa đúng không? Bạch Thập Cửu không lưu loát mở miệng nói. Không cần Phạm Ly trả lời, cảnh tượng trước mắt nói rõ tất cả. Thậm chí, ngay cả đế lăng đều đã tìm được rồi. Ngay tại sườn núi hơi thấp một ít vị trí, mọi người rõ ràng trông thấy một khối bia mộ, một ngôi mộ hoang. Trên bia mộ khắc lấy ba chữ, Mộ Kiệt Vương. Chương 294, Giang Sơn bàn cờ, 1, chương 294, Giang Sơn bàn cờ, 1, leo núi, quan Mộ Kiệt Vương. Phạm Ly đã từng tới Lăng Tần Đế, kiến thức địa cung sự bao la, thập nhị kim nhân chi vi võ, càng đừng đề cập cung A phòng trắng lệ, đế lăng ngụy tiên giới chi huyền diệu. Hắn đã từng ở trong sách đọc qua, những kia bị đồng chắc trộm mộ Lăng Hàn Đế, đồng dạng là khiến người ta kinh ngạc to lớn tác phẩm đồ sộ. Đế vương, thiên hạ nuôi dưỡng, sinh thời cực kỳ tôn quý, sau khi chết vinh ai vì là đến cực điểm. Nhưng trước mắt Mộ Kiệt Vương, lại hoàn toàn là một cái khác bức cảnh tượng. Hoang sơn, cô mộ phần, vô dụng mộ, phá quan. Đúng vậy, ngay cả đế vương quan quách cũng tổn hại không chịu nổi. Phạm Ly đoàn người này cũng không đào mộ mở quan tài, bọn hắn tới gần Mộ Kiệt Vương lúc, phát hiện mộ địa căn bản không có phong thổ. Cái này, bị người đào mộ. Bạch Thập Cửu nghi ngờ nói. Kỳ đạo bên ngoài, nàng kiến thức không hề so cô gái bình thường mạnh bao nhiêu. Không giống nhau Phạm Ly mở miệng, Hoàng Long Sĩ chỉ lắc đầu nói, hẳn không phải là, trong mộ không có trộm mộ dấu vết, càng giống là. Như là, hắn không biết nói như thế nào xuống dưới. Mộ Kiệt Vương, nhìn lên tới chưa bao giờ phong thổ qua. Trong hầm mộ, quan quách cứ như vậy tùy ý đặt bại lộ nhìn, thậm chí quan sát kỹ, năng lực nhìn ra nắp quan tài thì không nhiều kín kẽ, như là miễn cưỡng chịu đựng đắp lên đi. Hết thảy trước mắt, thực sự không thể tưởng tượng. Mộ Kiệt Vương, dài không quá 10 mét, rộng chẳng qua 5 mét, chiều sâu thì vẹn vẹn khoảng 3 mét. Nếu không phải trước mộ lập địa, lại là ở vào kiểu này tuyệt hung nơi, ngay cả Phạm Ly cũng không tin đây thật là Mộ Kiệt Vương. Như thế keo kiệt, nhặt nhạnh chỗ tốt, rách nát mộ địa, lại là đế lăng, với lại ngay cả hoàn thành phong thổ cũng làm không được. Kiệt. Bất luận trước người hắn làm sao, sau khi chết có thể nói thê lương thảm đạm, hoàn toàn không có đế vương uy nghi. Ba người quan sát mộ huyệt, phát hiện trừ ra một đài phá quan, quan bên ngoài còn ngổn ngang lộn xộn nằm ngửa một số hài cốt. Năm tháng ăn mòn, giống như vậy chưa phong thổ mộ huyệt, trải nghiệm mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, phàm nhân hài cốt sớm cái kia hóa thành bụi bặm. Nhưng mà những thứ này hài cốt lại bảo tồn cơ bản hoàn hảo. Phạm Ly phỏng đoán, này ít nhất nói rõ hai chuyện: một, người chết trước người cũng có không tầm thường tu vi, bọn hắn hài cốt so với phàm nhân cũng càng trải qua được thời gian ăn mòn. Hai, Nam Sào lâu dài ở vào tuyệt đối phủ kín trạng thái, ngoại giới bất luận người, chim, thú đều chưa từng đến nơi này. Tỷ như vụ hải trong Phạm Ly nhìn thấy xương thú, khoảng chưa bao giờ có một con dã thú sống mà đi ra vụ hải. Nếu không, Bạch Thập Cửu do dự, nàng ngẫu nhiên nhìn về phía mộ Kiệt Vương ánh mắt tràn đầy buồn nôn chán ghét. Chúng ta lại dạo quanh một lượt, có thể đây là giả mộ, nghi mộ loại hình. Bất kể nói thế nào, vương mộ như thế nào như thế keo kiệt. Bạch Thập Cửu lời nói hoàn toàn không có thể nói khởi hành bên cạnh hai nam nhân. Phạm Ly quan sát kỹ hầm mộ, không chịu buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Gặp hắn im lặng, Bạch Thập Cửu dần dần trở nên nào náo bực bội. Uy, các ngươi rốt cục nghĩa là gì? Không nghe thấy ta nói chuyện sao? Ta thực sự là một lát không nghĩ đợi ở chỗ này chúng ta hay là? Bạch Thập Cửu lời còn chưa dứt, đã thấy Phạm Ly nhảy lên nhảy vào trong hầm mộ. Nàng ngây ngẩn cả người, chần chờ câm miệng, cũng không nguyện đơn độc rời khỏi, thì không muốn theo Phạm Ly một đạo xuống dưới. Hoàng Long Sĩ nhưng không có do dự, ngay lập tức theo sát bước vào hầm mộ. Tấn công, ngài có cái gì phát hiện? Hoàng Long Sĩ nhỏ giọng hỏi. Ngươi nhìn xem. Phạm Ly chỉ vào chưa hoàn toàn đóng khép lại quan tài, vừa chỉ quan tài bên cạnh hoành ngược lại mấy cố hài cốt. Này mấy cố hài cốt hẳn là chết trước bị người nhấc đến đặt ở trong huyệt mộ. Sau đó, mộ di thể của chủ nhân mới bước vào trong quan. Hoàng Long Sĩ nghe vậy liên tục gật đầu. Đúng là như thế. Bất luận thời cổ triều đại nào, loại nào phong tục, lăng mộ đều là trước đạo, lại thu xếp chôn cùng người, vật, tế phẩm. Cuối cùng mộ chủ nhập quan, phong thổ. Hoàng Long Sĩ nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Phong thổ. Vì sao không phong thổ? Đào móc lăng mộ, thu xếp chôn cùng, nhường mộ chủ nhập quan, những thứ này cũng làm, vì sao không làm xong một bước cuối cùng, nhường người chết dưới đất an nghỉ? Bạch Thập Cửu tại hầm mộ phía trên nghe, cảm thấy cái đề tài này thực sự nhàm chán, không hề thảo luận giá trị. Này có cái gì kỳ quái? Có thể kiệt là hôn quân, ngay lúc đó người trong nước ghen ghét hắn, cố ý không cho vương mộ phong thổ, nhường hắn phơi thây tại giã. Bạch Thập Cửu đối với mình suy luận rất có lòng tin. Hừ hừ, tất nhiên Nam Sào là tu quốc, kiệt lại chôn ở tuyệt địa, nghĩ đến hắn không phải vật gì tốt. Khi còn sống bất luận làm sao vinh quang, sau khi chết bị phỉ nhổ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Bạch Thập Cửu lại phát hiện, Phạm Ly nghe xong nàng ngôn luận, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ khinh miệt. Ngay cả cái đó gầy gò nho sinh Hoàng Long Sĩ, thì tại khỏe miệng run lên, dường như khinh thường, nhưng không dám biểu lộ ra. Sao? Bản tọa nói không đúng. Bạch Thập Cửu rất là tức giận. Nếu không phải Phạm Ly là tâm ma của nàng, đã sớm tắt qua một cái. Xác thực không đúng. Phạm Ly thản nhiên nói. Tốt. Bản tọa rửa tai lắng nghe, tấn công có cao kiến gì nói nghe một chút. Bạch Thập Cửu cười lạnh liên tục. Nàng không tin, Phạm Ly trẻ tuổi như vậy, tu vi lại như thế thấp, kiến thức của hắn có thể thắng được chính mình. Đầu tiên, chúng ta từ bước vào Nam Sào đến nay, nhiều lần gặp phải cổ quốc di chỉ, có đồng ruộng, phong xá, thành bang. Mặc dù bởi vì năm tháng trôi qua, Nam Sào cổ quốc di tích dần dần mơ hồ, nhưng vẫn năng lực nhìn ra năm đó chi ngay ngắn trật tự, xã hội yên ổn. Phạm Ly hơi chút dừng lại, Bạch Thập Cửu hừ lạnh một tiếng. Ngay ngắn trật tự, xã hội yên ổn, thì tính sao, còn không phải diệt quốc? Lại nhìn trong huyệt mộ, có quốc dân sau khi chết chôn cùng người hoặc là bạn đời, hoặc là vương công đại thần, hoặc là quốc dân, bất luận loại nào thân phận, bọn hắn đều là sau khi chết bị chuyển vào trong huyệt mộ. Từ đó có thể thấy, những người này khi còn sống tâm ý, hẳn là nguyện vì kiệt vương chôn cùng. Rốt cuộc, nếu không phải cam tâm tình nguyện, cho dù khi còn sống muốn mình theo người, sau khi chết thì tuyệt không có khả năng lại phục thị kiệt vương ở dưới đất. Bạch Thập Cửu không cách nào phản bác, liền tiếp theo trầm mặc. Chỉ là trong nội tâm nàng kinh thường, thầm nghĩ Phạm Ly nói những lời nhảm nhí này, cùng kiệt sau khi chết bị trả thù có gì liên quan liên? A, ngôi sao mới nổi đã hiểu. Không giống nhau, Phạm Ly tiếp tục, Hoàng Long Sĩ đã có chỗ hiểu ra. Phạm Ly tán thưởng liếc nhìn Hoàng Long Sĩ một cái, ra hiệu hắn nói một chút. Kiệt Vương bị tù Nam Sào, quốc dân đi theo đến tận đây. Tại Kiệt Vương trước người cuối cùng năm tháng trong, bất luận đã xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định nhường ngự xem dân vượt qua một đoạn mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an thời gian. Bởi vậy, Nam Sào con dân sẽ không ghen ghét Kiệt Vương, thậm chí vui lòng sau khi chết chôn cùng. Nghe được nơi đây, Bạch Thập Cửu đã hiểu Phạm Ly là đúng. Nàng mặt đỏ tới mang tai, lại dù thế nào thì không tiếp thụ được tiểu này hiện thực. Không phải Kiệt Vương chăn mền dân kính yêu hiện thực, mà là Phạm Ly so với nàng càng có kiến thức, thậm chí Hoàng Long Sĩ thì so với nàng càng thông minh hiện thực. Cái này làm sao có khả năng? Chương 294, Giang Sơn bàn cờ 2, chương 294, Giang Sơn bàn cờ 2, chính mình là đại tử vương triều kỳ chi thánh chủ. Bên cạnh chỉ có hai cái số nam nhân, thế mà cũng so với chính mình ưu tú. Tốt, tốt tốt tốt. Bạch Thập Cửu càng nghĩ càng giận, không nên chết đòn khiêng rốt cục. Vậy ngươi giải thích, nhận con dân kính yêu Kiệt Vương, vì sao mộ huyệt không có phong thổ? Con dân của hắn đâu? Hắn đại thần đâu? Hắn ái phi đâu? Đều chết hết, lại không ai vì chính mình yêu thích bệ hạ lăng mộ phong thổ. Bạch Thập Cửu vấn đề lại nhường Phạm Ly trầm mặc. Mắt thấy hắn đáp không được, Bạch Thập Cửu cuối cùng có chút mở mày mở mặt cảm giác. Ha ha, Phạm Ly cũng bất quá như thế. Thánh chủ, có thể ngươi nói cũng đúng. Qua một lúc, Phạm Ly mới mở miệng. Bạch Thập Cửu vẻ mặt sững sờ, cái gì cũng đúng? ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Phạm Ly thở dài, chậm rãi nói, có thể, cũng là bởi vì Nam Xảo quốc người chết hết, mới không người là Kiệt Vương phong thổ. Phốc phốc. Bạch Thập Cửu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ra tiếng. Ha 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 ha. Càng nói càng hoang đường. Phạm Ly ngươi nghe một chút chính mình đang nói cái gì? Vì ngươi đều chết rồi, không người là Kiệt Vương phong thổ. Vậy bản tọa hỏi ngươi, như Nam Xảo quốc người đều chết rồi, ai là Kiệt Vương đào mộ? Ai là Kiệt Vương vận chuyển chôn cùng người? Là ai đem Kiệt Vương thi thể táng nhập trong quan tài? Bạch Thập Cửu nói xong, lại là một hồi đắc ý càn rỡ cười to. Phạm Ly lại rất bình tĩnh. Hắn không có vị kỳ chi thánh chủ chế giễu, liền thẹn quá hóa giận không kiềm chế được nỗi lòng. Thậm chí, hắn nhìn về phía Bạch Thập Cửu bình tĩnh ánh mắt, tựa tại uy mắng thở dài nữ nhân này nồng cạn ngu xuẩn đến tận đây. Có thể, là Kiệt Vương tự mình làm hết việc này, sau đó nằm vào trong quan tài cho đến chết. Hoàng Long Sĩ thận trọng mở miệng, Bạch Thập Cửu tiếng cười im bặt mà dừng. Không khí giống như thì cứng lại rồi. Trên núi hoang, không gió, lại hàn ý thấu xương. Bạch Thập Cửu gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, muốn phản bác, nhưng trực giác nói cho nàng, Hoàng Long Sĩ, không, Phạm Ly là đúng. Thế nhưng, trong thiên hạ lại có như thế không thể tưởng tượng sự việc. Kiệt, một đời thượng cổ vương giả, lại thê lương đến tận đây. Hắn vì chính mình mà mộ, hắn vì chính mình thu xếp vật bồi táng, hắn đem chính mình táng nhập trong quan tài. Ta, ngươi, hắn. Bạch Thập Cửu mở miệng, lắp bắp nói ra ba chữ, lại ngựa không thành câu. Trong nội tâm nàng lộn xộn, càng là hơn không biết nên nói cái gì mới tốt. Phạm Ly đột nhiên nói, Thánh chủ, mộ Kiệt Vương đã tìm thấy, sau này thế nào tìm ra thế cục? Nên nhiệm vụ của ngươi a? Hiểu rõ. Bạch Thập Cửu mặt tâm trầm, nàng lấy ra một màu trắng hộp ngọc, chỉ có lớn chừng bàn tay. Hộp ngọc mở ra, bên trong đúng là một viên cờ vây bạch sắc bất tử. Đây là cái gì? Phạm Ly lại biết mà còn hỏi. Bằng hắn kim đan cảnh tu vi, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bạch sắc vân tử trên nhàn nhạt linh lực. Do đó, đây là mẫu phó cờ vây linh bảo bên trong vân tử. Không đúng. Phạm Ly lại tỉ mỉ quan sát vân tử, phát hiện nó vốn nên mượt mà mặt ngoài, lại có rất nhiều nhỏ xíu mấp mô. Làm thế mỗi một vị viên bác nho tu đều là chuyên nghiệp di vật văn hóa chuyên gia đánh giá. Phạm Ly kế thừa nguyên chủ học thức, dường như ngay lập tức nhận ra, những thứ này mấp mô cũng không phải là gần đây tạo thành. Chúng nó đều là thời gian dấu vết. Đây là vô tận năm tháng dài đằng đẵng bên trong, từng chút một góp nhặt mài mòn. Phạm Ly nhịn không được mở miệng hỏi, nó không phải là Kiệt Vương? Bạch Thập Cửu gật đầu, con cờ này có thể xác định xuất từ Kiệt Vương thế cục. Làm sao sử dụng? Phạm Ly không kịp chờ đợi mở miệng. Đáng tiếc, Bạch Thập Cửu lại cũng không biết. Bản tọa ngẫu nhiên được đến con cờ này. Quân cờ cùng bản cờ trời sinh một bộ, bản tọa bằng quân cờ chỉ dẫn, có thể khóa chặt Nam Xảo vị trí. Bởi vậy bản tọa xác định, Kiệt Vương bản cờ ngay tại Nam Xảo. Chỉ là, càng đến gần Nam Xảo, thậm chí bước vào Nam Xảo về sau, bản tọa đúng bản cờ phương hướng cảm giác thì càng mơ hồ. Bạch Thập Cửu nói xong, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Nàng không có nói dối. Dựa vào quân cờ dẫn đạo, Bạch Thập Cửu lần đầu tiên tới Nam Xảo, dường như cho là mình muốn đạt được thượng cổ bí bảo. Kết quả, làm nàng xuyên qua vụ hải sau đó, lại triệt để bị mất đúng bản cờ phương hướng cảm giác. Nếu không phải như thế, nàng chưa hẳn mời Phạm Ly cùng đi. Bạch Thập Cửu trong lòng mơ hồ có một loại trực giác, thượng cổ còn sót lại thần bí thế cục, nếu như không có làm thế kỳ đạo đệ nhất nhân trình diện, nó vĩnh viễn không thể nào hiện thế. Có thể là nàng không xứng. Nghĩ đến đây, Bạch Thập Cửu trong lòng đúng Phạm Ly cứu hận, không hiểu nặng thêm mấy phần. Kỳ đạo thiên hạ đệ nhất nhân, vốn nên là nàng. Phạm Ly, ngươi cho rằng Kiệt Vương quan quách trong có cái gì? Có thể hay không chôn cùng bản cờ, kỳ phổ loại hình? Bạch Thập Cửu có chút mong đợi hỏi. Nguyên lai, nàng ngay cả điều này cũng không biết. Phạm Ly nét mặt cổ quái liếc nhìn Bạch Thập Cửu một cái. Chẳng thánh chủ, và ngươi ta thân phận, lại vì một cái không biết vật gì thượng cổ di bảo, nhẹ phó hiểm địa ở đây, có phải quá mức khinh suất? Bạch Thập Cửu mặt cứng đờ. Nàng muốn nói, nếu không phải ngươi Phạm Ly biến thành bản tọa tâm ma, làm sao đến mức này? Chỉ là, thượng cổ đế vương di bảo, trên đời lại có mấy người có thể chống cự hắn hấp dẫn? Bản tọa cảm thấy, có cần phải mở quan tài xem xét. Bạch Thập Cửu cưỡng ép nói sang chuyện khác. Việc tôn quý nữ nhân, càng tốt mặt mũi. Nàng nói xong, cũng không đợi Phạm Ly trả lời, lại sải bước đi đến Kiệt Vương quan quách bên cạnh. Chờ. Phạm Ly kinh hãi, đang muốn quên can. Nữ nhân này ngạo mạn thực sự là vượt qua hắn tưởng tượng. Nàng rốt cục là nơi nào tới tự tin, đúng vô chi sự vật thiếu hụt tối thiểu kính sợ. Không còn kịp rồi. Làm Bạch Thập Cửu cầm trong tay viên kia quân cờ, dường như sát thực tế đứng ở Kiệt Vương quan quách bên cạnh lúc, dị biến nảy sinh. Quân cờ cơ hồ là trong nháy mắt bay khỏi Bạch Thập Cửu lòng bàn tay, phát ra một đạo yêu dị tử quang, phóng lên tận trời, bay về phía Nam Xảo bầu trời kia cuồn cuộn nộ lôi biển mây. Cái này, đây là có chuyện gì? Bạch Thập Cửu lẩm bẩm nói. Không có người trả lời vấn đề của nàng. Vì theo quân cờ bay vào biển mây, càng ma quái hình tượng xuất hiện, bao trùm tất cả Nam Xảo bầu trời nộ lôi biển mây, biến mất. Nhưng thay vào đó, là tất cả bầu trời trở thành một tấm bản cờ vô cùng to lớn. Màu máu bản cờ. Trên bản cờ, tung hoành 19 nói, đúng là 19 đạo dậy sóng trường hạ. Đã rơi trên bản cờ bất tử, càng là hơn từng toàn núi cao. Phạm Ly rõ ràng trông thấy, theo Bạch Thập Cửu trong tay bay vào bầu trời viên kia bất tử, thì dần dần hiện hóa trở nên to lớn vô cùng. Cuối cùng, nó cũng thay đổi thành một ngọn núi lớn, vững vàng rơi vào trên bản cờ. Giang Sơn là cờ. Phạm Ly thật sâu rung động, đây là hắn từ xuyên việt đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được cái này tu hành thế giới siêu thoát phàm tục chân chính thần dị. Bên hai, lại truyền đến Bạch Thập Cửu run rẩy thanh âm hưng phấn. Ta ta có thể đạt được bộ này bản cờ sao? Phạm Ly quay sang, dùng nhìn chăm chú Thiểu Năng ánh mắt nhìn nàng. Ánh mắt này rõ ràng đang nói, ngươi xứng sao? Bạch Thập Cửu đầu tiên là sững sờ, lập tức liền đã hiểu Phạm Ly tại khinh bỉ chính mình. Nàng thẹn quá hóa giận, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ là, Bạch Thập Cửu tuyệt đối khẳng định, nếu như mình có bực này kỳ đạo chí bảo, lĩnh ngộ trong đó vô tận huyền diệu, nhất định có thể ngay lập tức bài trừ tâm ma. Thậm chí, tu vi siêu việt trưởng tỷ, lập địa phi thăng tiên giới, đều không thành vấn đề. Mỗi ngày gõ chữ tiếp cận một bạn, xóa sửa chữa sửa thừa một nửa. Thời gian này không vượt qua nổi, thật sự không vượt qua nổi. Ta nghĩ ngừng có chương mới, ta muốn đập đầu vào tường. Chương 296, kỳ thánh chương 296, kỳ thánh theo đế vũ vừa dứt lời, Phạm Ly trước mắt hình tượng biến đổi. Một tòa vĩ đại thành lớn, mơ hồ tỏa ra vương giả khí thế. Phạm Ly ngay lập tức ý thức được, này nên đế vũ quốc đô Dương Thành. Hắn trông thấy, một chi cờ thượng pháp phối đội nghi trượng, thua chiên gõ trống, vô cùng náo nhiệt từ xa ngoại ô hướng mặt trời thành ra. Cửa thành mở rộng, đón khách cổ nhạc vang lên, đế vũ tự mình ra khỏi thành, vô cùng long trọng lễ nghi nên đón khách tới. Chấm là cao quý đế, nhưng Chu Đan là Liêu nhi tử, cho dù chấm thì nhất định phải lễ nhượng ba phần. Phạm Ly trong đầu lại truyền tới giọng đế vũ. Trong giọng nói của hắn, trừ ra đế vương uy nghiêm, càng lộ ra trận trận bất đắc dĩ. Quả nhiên, chỉ thấy Chu Đan đội nghi trượng ngũ không chỉ nhân số khổng lồ, uy cách càng là hơn cực cao. Kim can sa, giá lục mã, lại có năm thời phó xe, đều giá 4 mã. Hầu bên trong tham thừa, thuộc xe 36 thừa. Phạm Ly chỉ nhìn một chút thì nhận ra, đây là cổ tịch trên ghi chép thiên tử đại giá, pháp giá, tiểu giá bên trong pháp giá quy cách. Do đó, Chu Đan dùng thiên tử nghi trượng tới gặp đế vũ. Khi tới gần Dương Thành lúc, Chu Đan thuộc hạ lại cùng kêu lên hô to, Chu Đan yết kiến đế vũ. Yết kiến. Phạm Ly nét mặt một hồi cổ quái. Yết kiến cũng coi như kính ngữ, dùng nhiều tại văn bối bái kiến trưởng bối lúc. Nhưng đế vũ là chí tôn thiên tử, Chu Đan nhiều nhất tính là chư hầu, không cần triệu kiến, tham kiến và tử, lại dùng yết kiến. Cái này cũng chưa tính. Đế vũ đứng ở cửa thành khẩu, Chu Đan vẫn đứng ở trên xe, cũng không dưới xe, trực tiếp ở trên xe chắp tay hành lễ. Như thế, ngược lại thành Chu Đan cao cao tại thượng, đế vũ còn cần ngưỡng mộ hắn. Đây quả thực rất có gian thần phong phạm. Phạm Ly mặt mo đỏ ửng, nói câu lời trong lòng, hắn đúng Chu Đan có thể hoàn toàn không có sinh ra đồng chí cảm giác thân thiết. Hình tượng nhất truyền, đế vũ cùng Chu Đan bước vào cung điện, hai người nam bắc ngồi đối diện. Tại giữa hai người bày biện một hình vương hộp quà, dùng lụa trắng che đậy. Chu Đan đem lụa trắng để lộ, liền lộ ra bên trong tinh hồng như máu một hào phóng viên. Không đúng, là hình vương bàn cờ. Phạm Ly trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn dường như ngay lập tức nhận ra, cái này huyết hồng bàn cờ cùng nam xảo vùng trời che đậy một phương thiên địa to lớn bàn cờ, căn bản là giống nhau như lúc. Tung hành 19 nói, vẫn là 19 đạo dòng sông bộ dáng. Quân cờ đen trắng, cũng làm núi cao hình. Chỉ là Chu Đan bày ra bàn cờ, chỉ là bình thường lớn nhỏ, còn xa đạt tới che đậy một phương thiên địa trình độ. Chu Đan bắt đầu giải thích cờ nói, đế vũ nghe được 10 phần nhập thần. Thời gian dần trôi qua, đế vũ bắt đầu chủ động đặt câu hỏi, thỉnh giáo, thái độ kính cẩn thành kính, như là khao khát tri thức học sinh đang thỉnh giáo lao sư. Phạm Ly bên tai truyền đến đế vũ tiếng thở dài. Tung hành 19 nói, mê sát bao nhiêu người? Chu Đan là chấm giảng kỳ đạo, chấm làm thời tu hành chính gặp bình cảnh chỗ, lại từ trong kỳ đạo có một tia hiểu ra. Chấm làm thời mừng rỡ muôn phần, cho rằng chỉ cần tiếp tục theo cờ bên trong nội đạo, nhất định năng lực dơ lên đột phá. Chấm bị tham niệm che đậy hai mắt, nhất thời lại quên Chu Đan đắc độc. Chu Đan là Liêu chi tử, Thương Quân là Tuấn chi tử, hai người quan hệ cực kỳ thân mật, nhưng Chu Đan lại nhẫn tâm đem Thương Quân giết chết. Thế nhưng, chấm bị hướng Chu Đan thỉnh giáo kỳ đạo, lại hoàn toàn phóng đề phòng, dốc lòng hướng hắn thỉnh giáo. Kết quả, chấm trúng rồi Chu Đan cái bẫy. Phạm Ly im lặng. Tu hành chi đạo, hắn đến nay cũng bất quá kim đan cảnh giới, thực tế là một tên người xuyên việt, đúng tu vi cũng không có loại đó như si như cuồng khao khát. Đế Vũ hy vọng đột phá tâm trạng, Phạm Ly đã hiểu thì có hạn. Hình tượng bên trong, Chu Đan đúng Đế Vũ nói chuyện say xưa. Vậy hạ, thần sáng tạo cờ chính là vì Giang Sơn làm cục, vậy hạ hoàn toàn có thể đem bản cờ coi là một hơi co lại Giang Sơn. Đế Vương chi đạo, quyền trưởng Giang Sơn, lòng dạ xa tắc. Vậy hạ không ngại thông qua cờ tới tu hành, thôi diễn Giang Sơn được mất, rèn luyện Đế Vương tâm trí, chứng kia vô thượng thiên tử đại đạo. Nghe Chu Đan nói như vậy, Đế Vũ rất là rung động. Chấm làm nhưng vui lòng thử một chút. Thế nhưng, chấm nghe Ái Khanh giải thích kỳ đạo, nhất định phải có đánh cờ hai bên. Cho dù Ái Khanh hôm nay đem cờ dâng cho chấm, chấm một người cũng vô pháp tu luyện a. Chu Đan gật đầu. Một thân một mình lĩnh hội kỳ đạo, tựa như cùng đóng cửa làm xe. Cho dù một người cuối cùng chính mình tâm lực, cũng chỉ là hết ngồi đại giếng, kém xa cùng cao thủ đánh cờ hiệu quả. Đế Vũ cực kỳ thông minh, ngay lập tức liên tưởng đến một người lĩnh hội kỳ đạo, cùng hai người đánh cờ giao lưu tâm đắc, quả nhiên hắn hiệu quả là cực tốt. Đã như vậy, mời Ái Khanh sử kỳ đạo truyền bá ra ngoài, nhờ người đời nghiên cứu. Chấm muốn cùng thiên hạ kỳ thủ đánh cờ, lĩnh hội tâm đắc. Đế Vũ nói xong, có chút khẩn trương lại phòng bị chầm chầm vào Chu Đan. Hắn lo lắng, Chu Đan sẽ dùng sớm đã chuẩn bị xong lấy cớ từ chối chính mình. Trực giác nói cho Đế Vũ, Chu Đan hiến cờ hình như có âm mưu. Thần, tuân chỉ. Đế Vũ gặp hắn đáp ứng sảng khoái, hết sức kinh ngạc. Ngay cả đứng ngoài quan sát Phạm Ly, thì nghi ngờ nhìn về phía Chu Đan. Âm mưu đâu? Tại sao không có? Lại là thở dài một tiếng, giọng Đế Vũ yếu ớt truyền đến. Chấm sát thực xem nhẹ Chu Đan. Một người bình thường, có thể tại cảnh ngộ bất luận cái gì trải nghiệm về sau, xảy ra biến đổi lớn. Huống chi Chu Đan, tâm hắn có lớn trí, không cam tâm ở tại đường loại đó địa phương nhỏ. Vì thế, Chu Đan không tiếc giết chết Thương Quân, đem Thương Quân cốt nhục chế thành cờ hiến cho chấm, vì chiếm được chấm niềm vui cùng tín nhiệm. Chu Đan dụng tâm như thế âm trầm, chấm lại bị kỳ đạo thu hút, không để mắt đến nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Phạm Ly nhịn không được hỏi. Đế Vũ không trả lời, nhưng Phạm Ly trước mắt hình tượng nhưng lại nhảy chuyện. Thời gian nhanh chóng. 1 năm, 5 năm, 10 năm, không ngừng có trí giả học tập kỳ đạo, thành vì muốn tốt cho kỳ đạo tay. Đế Vũ không đúng cùng kỳ thủ đánh cờ, có thắng có bại. Tại trong lúc này, tu vi của hắn lướt qua một cái đại cảnh giới, Đế Vũ bởi vậy lại hỉ, thậm chí tưởng thưởng trọng hậu hiến cờ Chu Đan. Nhưng mà, tại Đế Vũ dùng cờ ngộ đạo thứ 11 cái suy nghĩ, hắn lần nữa nên đón bình cảnh. Lần này bình cảnh, đây lần trước càng thêm đáng sợ. Bởi vì hắn đã thắng qua thiên hạ tất cả nổi danh kỳ thủ, những người kia đều là bại tướng dưới tay Đế Vũ. Đế Vũ không cách nào thông qua cùng kẻ yếu đánh cờ, tiếp tục tăng lên cảnh giới. Lần thứ 2 bình cảnh, cho chấm mang tới đau khổ thắng qua lần đầu tiên. Chấm lo lắng, buồn khổ, bực bội, ngày không thể an, đêm không thể chợp mắt. Chấm khao khát một đối thủ, nhường chấm tìm hiểu ra cao thâm hơn kỳ đạo. Nhưng mà, chấm thực sự tìm không thấy đối thủ. Trừ ra hắn, Chu Đan. Phạm Ly trước tiên liền nghĩ đến Chu Đan. Đang nhanh chóng nhảy chuyển 10 năm hình tượng bên trong, Chu Đan tượng một vị trung thực nô bộc, tại thiên hạ bốn phía truyền bá kỳ đạo, là Đế Vũ đổi dưỡng đối thủ. Mà Chu Đan chính mình, vì đang dạy học bên trong thể hiện ra sâu không lường được tài đánh cờ, bị hắn tất cả đệ tử cộng tôn là kỳ thánh. Kỳ thánh, tất nhiên là kỳ đạo thiên hạ đệ nhất nhân. Đế Vũ thắng khắp cả Chu Đan các đệ tử, lại duy chỉ có không cùng Chu Đan đánh cờ qua. Cuối cùng có một ngày, chấm không thể nhịn được nữa, long trọng mời bên ngoài dạy học Chu Đan, về đến Dương Thành cùng chấm đánh cờ. Phạm Ly bên hai, giọng Đế Vũ dần dần trở nên đau khổ, hối hận. Chương 298, Giang Sơn khí vận, 1, chương 298, Giang Sơn khí vận, 1, hình tượng nhảy chuyển. Dương Thành hoàng cung, Đế Vũ chuyên vị cùng Chu Đan đánh cờ, bố trí một gian thanh nhã một mạc phòng đánh cờ. Đế Vũ đứng chắp tay, trông về phía xa bên ngoài cửa cung. Hắn ở đây các loại. Hôm qua phát ra chỉ dụ, Nhiệt Thành mời bên ngoài dạy học Chu Đan, đến Dương Thành cùng hắn đánh cờ. Chỉ dụ phát ra ngoài 3 ngày Đế Vũ lại không đợi đến Chu Đan. Người tới là Chu Đan một tên đệ tử. Người trẻ tuổi ba quỳ chín lạy, cầm lễ rất cùng, không còn nghi ngờ gì nữa tại cấp bậc lễ nghĩa phương diện bị Chu Đan điều giáo được vô cùng tốt. Lão sư nói, hắn phát hiện một hiếm thấy kỳ đạo thiên tài. Chỉ cần dốc lòng vun trồng 50 năm, nhất định có thể biến thành một đời mới kỳ thánh, đến lúc đó có thể cùng bệ hạ đánh cờ. Đế Vũ nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra nụ cười. Kỳ thánh dụng tâm lương khổ, ngươi trở về chuyển cáo kỳ thánh, chấm vô cùng cảm kích hắn. Phạm Ly nghe Đế Vũ lời nói, lại cảm giác hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Lúc này, giọng Đế Vũ tại Phạm Ly trong đầu truyền đến. Không biết bắt đầu từ khi nào, chấm đã không còn gọi thẳng tên, mà là vì kỳ thánh tôn xưng chi. Kỳ thực, hôm đó tâm ta gấp như lửa đốt, càng không khả năng chờ đợi cái gọi là 50 năm sau kỳ thánh. Chấm muốn chỉ có Chu Đan mà thôi. Quả nhiên, vẹn vẹn qua một ngày, Đế Vũ liền lần nữa hạ chiếu, mời Chu Đan đến Dương Thành thấy một lần. Lại sau 3 ngày, người đến vẫn đang không phải Chu Đan, lại là con trai của Hà Lăng. Lăng nói, phụ thân ngẫu nhiễm hơi việc gì, đang Long Sơn ăn dưỡng, không cách nào tới trước bái kiến bệ hạ, đã khiển tiểu thần thay cha lĩnh tội. Đế Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể trấn an Chu Đan phụ tử, cũng tỏ vẻ tuyệt không trách tội kỳ thánh ý nghĩa, chỉ là nhiều ngày chưa từng thấy kỳ thánh, 10 phần tưởng niệm. Chu Đan dùng dòng dã 10 năm, sĩ đạo truyền bá thiên hạ. 10 năm, là chấm chưa bao giờ trải qua dài dạng giặc bố cục. 10 năm, chấm cùng người trong thiên hạ đều vào trong ngũ. Chỉ có Chu Đan, rõ ràng trăm phương ngàn kế dụ dỗ chấm cùng hắn đánh cờ, hắn lại năng lực ẩn nhẫn 10 năm, thậm chí không tiếp chọc giận chấm, cũng phải lắp làm né tránh cùng chấm đánh cờ dáng vẻ. Mà chấm đã sớm mất kiên trì. Đế Vũ thở dài một tiếng, Phạm Ly sắc mặt nghiêm trọng. Chu Đan, Miêu Chi Tử, 10 năm bố cục, quả nhiên không phải tầm thường. Cuối cùng, chấm lần thứ 3 hàng chiếu, buộc Chu Đan rời núi. Chấm là bảo đảm năng lực nhìn thấy Chu Đan, không chỉ hàng chiếu, càng phái ra một chi quân đội hộ vệ Chu Đan đến Dương Thành. Lần này, chấm cuối cùng nhìn thấy hắn. Hình tượng nghệ chuyển. Người mặc long bào, khí vũ hiên ngang Đế Vũ, chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bởi vì hắn đối mặt là một vị dần dần già đi bệnh đầu. Chu Đan đến rồi, cũng là bị dơ lên tới. Phạm Ly thì chấn kinh rồi. Không phải nói bố cục 10 năm sao? Sao bệnh cũ đến tận đây? Trên giường bệnh Chu Đan, lại như nến tàn trong gió bình thường, giống như tùy thời đều có thể tắt thở. Kỳ thánh, chấm vô cùng ấy nấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đế Vũ thì không ngờ tới là này tấm tình hình. Chu Đan tóc rơi mất hơn phân nửa, hàm râu lông mày cũng đều chậm nhìn. Hắn đầy mặt thần sắc có bệnh, làn da đây giấy càng tái nhợt. Bệ hạ tâm ý, thần hiểu rõ. Nhưng mà, thần một thẳng né tránh bệ hạ, là có nguyên nhân. Giọng Chu Đan vô cùng yếu ớt, nói ra lại ngay lập tức câu lên Đế Vũ cùng Phạm Ly lòng hiếu kỳ. Nguyên nhân gì? Đế Vũ thốt ra hỏi. Khu khu cụ. Chu Đan một hồi ho khan, đúng là dáng chống đỡ nhìn cơ thể ngồi xuống. Hắn này tấm không tiếp cơ thể cũng muốn trả lời vấn đề bộ dáng, ngược lại làm cho Đế Vũ luôn cuống tay chân. Phạm Ly cau mày nói, hẳn là Chu Đan giả bệnh. Bên hai, quả nhiên truyền đến Đế Vũ âm ú âm thanh. Không phải giả bệnh. Hắn như giả bệnh, là không có khả năng giấu giếm được chấm. Chu Đan 10 năm bố cục, chấm đối với hắn cảnh giác đã buông xuống chín thành. Cuối cùng này một tầng cảnh giác, thân làm đế vương, chấm định viễn không thể nào phóng. Phạm Ly gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đế vương người, thiên hạ chí tôn. Chính là bởi vì là thiên hạ chí tôn, thưởng thiên hạ vô tận vinh hoa phú quý, đại vị há có thể không bị những người khác ngấp nghé. Cái gọi là trong thiên hạ mạc phi vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, đây thật ra là một câu nói xuông. Vương thổ, rất nhiều người đều nghĩ xâm chiếm. Vương thần, rất nhiều người đều muốn đem thần chữ bỏ đi. Thiên tử lại xưng quân phụ, bách tính lại xưng con dân. Phụ thân lại vĩnh viễn tại nghi kỵ nhi tử, đây là cỡ nào buồn cười hiện thực. Đế vũ, ngươi tầng cuối cùng cảnh giác là như thế nào phóng? Phạm Ly tự lẩm bẩm mở miệng. Kỳ thực, không cần đế vũ trả lời. Đáp án đang ở trước mắt, chính là trên giường bệnh nửa chết nửa sống Chu Đan. Chấp sẽ vĩnh viễn nghi kỵ Chu Đan, trừ phi hắn chết đi. Chu Đan thật sự vô cùng thông minh, hắn thì đã hiểu điểm này. Do đó, hắn để cho mình sắp chết mà chưa chết, cuối cùng đổi được chấm tín nhiệm. Chấm. Chết để bị hắn lừa bịp. Giọng đế vũ, ý hối hận càng phát ra nồng đậm. Phạm Ly trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bệnh Chu Đan. Tự mình hại mình. Chỉ có tự mình hại mình, năng lực tinh chuẩn nắm chắc nặng nhẹ, đem chính mình tra tấn đến loại trạng thái này. Kỳ thánh. Giọng đế vũ phát run, vì căng thẳng, vì kinh sợ, vì sám hối. Nhưng hắn vẫn kiên trì hỏi ra lời, vì sao, nhiều năm như vậy kỳ thánh cũng không chịu tới thấy chấm. Chấm chỉ là muốn cùng tay ngươi đàm một ván, kỳ thánh ngươi phải biết, trong thiên hạ, chấm kỳ đạo gần như không địch thủ. Có lẽ chỉ có kỳ thánh ngài, có thể trợ giúp chấm tiến thêm một bước. Phạm Ly tiếc nuối lắc đầu. Đế vương không thể ẩn tàng tâm sự, thậm chí trắng ra thừa nhận dục vọng của mình. Rất rõ ràng, đế vũ hoàn toàn đánh mất quyền chủ động. Thần. Chu Đan suy yếu mở miệng. Lúc này hắn đầy mặt từng hồng, nhìn như là đang thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh lực. Nhưng Phạm Ly cảm thấy, đây có lẽ là Chu Đan giàn kế đạt được, hương phấn bố trí. Thần hiểu rõ, bệ hạ thiên tư thông minh, kỳ đạo đại thành. Phóng tầm mắt thiên hạ, xác thực chỉ có thần thích hợp nhất làm bệ hạ đối thủ. Khu khu cụ. Thế nhưng, bệ hạ, thần không dám a. Chu Đan đột nhiên đề cao âm điệu. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng thẹn thùng chi sắc. Bệ hạ, thần sai lầm rồi, thần có tội. Thần thì không nên phát minh cờ. Đế vũ cũng nghe ngây người. Hắn nghi ngờ nói, kỳ thánh cớ gì nói ra lời ấy? Chấm được kỳ thánh truyền thụ kỳ đạo, trong vòng 10 năm tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Không, không, không. Chu Đan thống khổ lắc đầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Thần đã đoán được kỳ đạo cuối cùng. Đó là một bộ kinh khủng hình tượng, bất luận cái gì muốn khiêu chiến kỳ đạo đỉnh phong người, đều có thể nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bệ hạ, thần. Thần như lệnh bệ hạ mạo hiểm, chính là thần tội đáng chết vạn lần a. Đế vũ nghe vậy, lại trước kinh sau hỉ. Là thật sao? Chương 298, Giang Sơn khí vận 2, chương 298, Giang Sơn khí vận 2, kỳ thánh, nhanh nói cho chấm, như đăng đỉnh kỳ đạo đỉnh phong, chấm năng lực đạt tới loại cảnh giới nào? Chu Đan lắc đầu liên tục, rất có cận kề cái chết không theo tâm ý đế vũ cấp bách. Hắn trung quy là để ý tu vi của mình, quá nhiều đúng Chu Đan thân thể quan tâm. Chu Đan, chấm thậm chí tôn, hiện tại chấm mệnh ngươi, ngay lập tức ghi đạo chi đỉnh chân tướng nói cho chấm. Ra lệnh một tiếng, vô cùng uy nghiêm. Chu Đan không có ngay lập tức tỏ mệnh, mà là mặt lộ vẻ cầu khẩn. Thế nhưng, hắn nên tiếp chỉ có đế vũ ánh mắt kiên nghị. Thần, tuân mệnh. Giọng Chu Đan vô cùng thống khổ, có thể Phạm Ly nghe lại không đúng lắm bị. Tình cảm nắm bóp thái tinh chuẩn thật giống như hắn xuyên qua tiền thế giới, những kia nghiệp vụ thuần thục phối âm diễn viên, biểu diễn kỹ xảo. Phạm Ly trong đầu vừa toát ra cái từ này, chỉ nghe thấy Chu Đan từ từ nói tới. Kỳ đạo là thôi diễn thiên hạ đại thế chi đạo, tung hành 19 đạo là cục, quân cờ là thế. Lấy thế khống cục cao thủ, liền có được Giang Sơn, quân lâm thiên hạ lòng dạ cùng trí tuệ. Do đó, kỳ đạo đỉnh phong cũng là thôi diễn đế vương có khả năng đạt tới đỉnh phong. Như thế nào đế vương đỉnh phong? Đế vũ đội vàng mở miệng hỏi. Chu Đan run rẩy nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, chậm rãi chỉ hướng bầu trời. Quân lâm thiên hạ là vì nhân hoàng, quân lâm tam giới chính là thiên tử, đế vương đỉnh điểm là trưởng quản tam giới trăm tỷ tỷ sinh linh, uy năng vô biên, vạn kiếp bất diệt chân chính chí tôn. Thần xưng là đại thiên tôn huyền khung cao thượng đế chính là thiên tử. Đế vũ hô hấp trở nên dồn dập, hắn đầy mặt từng hồng, sắc mặt ngược lại cùng Chu Đan nhìn lên tới có chút tương tự. Nếu là người không biết chuyện trông thấy bọn hắn bộ dáng này, nhất định phải hoài nghi hai người uống thả cửa một trận rượu ngon. Kỳ thánh, chấm không muốn chỉ làm nhân hoàng, chấm muốn trở thành thiết tử. Đế vũ nói xong, cũng cảm thấy chính mình quá cấp bách, trên mặt mạnh gạt ra vẻ lúng túng cười. Chấm không phải chỉ vì chính mình. Thiên hạ hôm nay, trừ ra chấm, chỉ sợ không người có tư cách biến thành thiết tử. Kỳ thánh ngươi nói đúng a. Chu Đan không chần chờ, dáng chống đỡ thể lực gật đầu nói, vậy hạ anh minh, trí tuệ, công đức từ xưa đến nay chưa hề có, cho dù tiên hiền hoàng giả thì còn lâu mới có thể vả. Thần cũng là để là. Bệ hạ nên truy tìm tiên tử đại đạo. Đế vũ đại hỉ, cho rằng Chu Đan bị chính mình cảm động. Chỉ nghe Chu Đan tiếp tục nói, thế nhưng bệ hạ, dùng kỳ đạo mô phỏng đế vương cực hạn, đại giới là rất lớn. Vì tiên tử đại đạo, bất luận loại nào đại giới, chấp cũng vui lòng tiếp nhận. Chu Đan dường như bị đế vũ khí phách cảm động. Hai người đối mặt thật lâu. Cuối cùng, Chu Đan chậm rãi gật đầu một cái. Bệ hạ quyết tâm, thần đã biết hết. Nếu như thế, thần vui lòng vì bệ hạ đánh cờ, trợ bệ hạ lĩnh hội đại đạo. Chu Đan run run rẩy rẩy xuất ra một vật, vẫn là bộ kia dùng thường quân cốt nhục luyện thành bản cờ. Đế vũ đã 10 năm chưa từng thấy vật này, lần nữa nhìn thấy, mơ hồ cảm thấy bản cờ màu máu càng đậm mấy phần, quân cờ đen trắng bề ngoài biến hóa không lớn, nhưng mơ hồ tỏa ra bạo ngược lệ khí. Đế vũ không tự chủ nhíu mày. Bệ hạ nếu có thể vì Giang Sơn là cờ, vì thiên hạ khí vận là thẻ đánh bạc, thần liền có thể dùng thương quân kỳ bản mở ra kỳ đạo đỉnh phong chi chiến. Trận chiến này, tiền đánh cược quá lớn. Bệ hạ như bại, đem mất thiên hạ. Bệ hạ như thắng, thì tại chỗ đốn ngộ thiên tử đại đạo, mặc dù không đến mức ngay lập tức chứng được thiên tử, chí ít có rõ ràng phương hướng. Đế vũ nghe Chu Đan nói xong, có một chút đứng dậy, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Chấm sẽ chết thiên hạ. Đế Vũ sắc mặt đột biến, trong mắt thậm chí hiện lên một tia sát khí. Hắn 10 năm trước đúng Chu Đan Tâm phòng bị, trong nháy mắt bị lời này toàn bộ tỉnh lại. Đế Vũ phản ứng đầu tiên, liền cảm giác đây là Chu Đan âm mưu, hắn dám tặc tâm bất tử. Nhưng mà, Chu Đan tại trên giường bệnh ngưỡng mộ Đế Vũ, hắn ánh mắt thẳng thắn thành khẩn thanh tịnh, nghiêm chỉnh một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng. Đế Vũ thì dường như tỉnh táo lại. Hắn trên dưới dò xét Chu Đan, người này truyền bá kỳ đạo 10 năm, độc thân du lịch thiên hạ. Năm đó đi theo Chu Đan tộc nhân, cũng đối với hắn chuyên chú kỳ đạo cảm thấy thất vọng, dần dần rời hắn mà đi. Dạng này người cô đơn, dạng này cô ảnh tàn đèn. Hắn dựa vào cái gì ngấp nghé nhân hoàng đại vị? Đế Vũ trong lòng kinh nghi dần dần tiêu tán, hắn hít sâu một hơi, vốn là muốn thả lỏng tâm trạng, lại đầu tiên ngửi được phòng đánh cờ trong mùi thuốc nồng nặc vị. Mùi thuốc phản phất đang che giấu Chu Đan trên người tử khí. Hắn đã là người sắp chết, chấm làm gì nhạy cảm đâu? Phạm Ly bên hai lại truyền tới giọng Đế Vũ. Trâm Linh Viên còn nhớ, làm thời chính là mang dạng này tâm trạng, lựa chọn tin tưởng Chu Đan trung thành. Đại hạ xã tắc đoạt tuyệt, đều chấm chi tội vậy. Hình tượng nhảy chuyển. Dương Thành hoàng cung, quảng trường, thiên địa làm gương. Chấm bị Giang Sơn khí vận mở này thế cục. Như thắng, thì khai thiên đế chi đạo. Như bại, tự nguyện chết tất cả. Đế Vũ thần sắc 10 phần trang trọng, trong sân rộng ở giữa trưng bày lấy thương quân kỳ bản đối diện là ngay cả tờ giường bệnh cũng khiêng ra tới Chu Đan. Và Đế Vũ nói xong, Chu Đan thì dùng khàn khàn giọng nói hô, bệ hạ thần uy vô địch, nhất định có thể người sáng lập hoàng cơ nghiệp chi độ cao mới. Nô bộc nguyện bỏ thân này, trợ bệ hạ thành công. Tiếng nói rơi, thương quân kỳ bản bộc phát một đạo trùng thiên màu máu có sáng, thẳng vào đám mây. Sau một khắc, thiên địa biến sắc. Dương Thành trên bầu trời, nguyên bản trắng phao phao như tuyết xốp biển mây, tại màu máu cổ sáng xâm nhập trong nháy mắt, liền như là huyết tan trong thủy, khoảnh khắc bị nhiễm được đỏ tươi. Đánh cờ, bắt đầu. Phạm Ly nhìn ra được, Đế Vũ là toàn thân tâm đầu nhập trong ván cờ. Bởi vì hắn quá mức chuyên chú, lại không để mắt đến một cọc đại sự, thời gian trôi qua. Phạm Nhân đánh cờ, một chén trà, một nén nhang, nhiều nhất nửa ngày chính là một ván thu quan. Kỳ đạo cao thủ đánh cờ, hoặc là 3 năm ngày, hoặc là 10 ngày nửa tháng. Trong truyền thuyết kỳ đạo thánh thủ, trải qua nhiều năm đánh cờ. Một ván cờ, 1 năm, 5 năm, 10 năm. Nhưng mà, Phạm Ly đứng ngoài quan sát thiên địa kỳ cục, một cái chớp mắt chính là đông đi xuân tới 10 cái nóng lạnh. 10 năm, dòng dã 10 năm. Đế Vũ cùng Chu Đan đánh cờ, vừa mới hạ hết thứ 26 tay. Bàn cờ trống trải, lạc tử giải rác. Nhưng chuyện kinh khủng đã xảy ra. Đế Vũ toàn thân mồ hôi lạnh, bên tóc mai tóc đen có một nửa chuyển thành màu xám, sắc mặt vàng như nến bên môi phát tím. Trái lại Chu Đan, hắn vẫn là một bộ giả mua bộ dáng, nhưng người đã theo trên giường bệnh đứng lên. Chu Đan đứng chắc tay, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén có thần. Hắn chớp đen, tùy tiện quát tay, liền có một hạt hắc tử rơi trên bàn cờ. Nhưng thời khắc này bàn cờ đã bao trùm tất cả quảng trường hoàng cung. Mỗi một hạt quân cờ thì như cự thạch lớn nhỏ. Vậy hạ, cái kia ngài là tử. Chu Đan cười nói. Đế Vũ không đáp lời hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ. Chân Úng Châu bước đi, Lương Châu thì bước đi. Đế Vũ từng đem thiên hạ chia làm Cửu Châu, Tức Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu. Bắt đầu 10 năm, lạc tử 26, thiên hạ Cửu Châu Đế Vũ mất thứ hai. Vậy hạ, đánh cờ tất nhiên có thắng bại, đây là lẽ thường. Chu Đan mở miệng cười nói. Phạm Ly phát hiện, ngay tại Chu Đan nói chuyện trong lúc đó, đỉnh đầu hắn phát tích nồng đậm rất nhiều. Thân sinh tóc cũng đều là tóc đen. Không đúng. Chu Đan, vì sao chấm tài đánh cờ căn bản kém xa ngươi? Ngươi truyền bá thiên hạ kỳ đạo, chấm ngày đêm khổ học khổ luyện, sớm đã toàn bộ hiểu thấu đáo. Ngay cả ngươi đang Long Sơn dưỡng bệnh trong lúc đó, đối với bên cạnh đệ tử giảng thuật kỳ đạo, chấm cũng nghĩ phương nghĩ cách đem tới tay. Vì sao? Ngươi vẫn có chấm chưa từng thấy qua mới kỳ lộ. Lừa đảo. Đế Vũ đột nhiên giống to. Chu Đan, ngươi lừa gạt khắp thiên hạ. Lừa gạt chấm. Chương 298, Giang Sơn khí vận. Chương 298, Giang Sơn khí vận gầm thét qua đi. Đế Vũ lại lập tức khôi phục bình tĩnh. Đế Vương vốn là tâm trí cực kỳ kiên nghị một loại người. Đan Chu thì không chảo phúng, giễu cợt, nói móc Đế Vũ, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn. Đan Chu. Đế Vũ đang muốn mở miệng, lại bị Đan Chu phất tay ngắt lời. Chấm là Đế Đan Chu. Đế Vũ hai mắt trừng trừng, khuôn mặt dường như bặm mẹo. Nhưng lần này, hắn không có lãng phí sức lực đi gầm thét. Đế Đan Chu ba chữ đã nói rõ tất cả. Đế Vũ chậm rãi mở miệng nói, chấm sai lầm, dường như lệnh Giang Sơn xã tắc vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, chấm vẫn có thể làm. Đế Đan Chu, ngươi đừng hòng đạt được. Ngươi không thể nào thắng. Đế Đan Chu lắc đầu. Đánh cờ tiếp tục. Hình tượng xoay nhanh, lại qua 10 năm. Thời gian nhìn như bất lực, kỳ thực vô địch. Đã từng to lớn tráng lệ Dương Thành, vàng son lộng lẫy cung điện, tại đánh cờ thời gian 20 năm trong, lại cũng sinh ra dáng vẻ giàn mua. Tựa một vị lao nhân, tại ánh hoàng hôn dư huy hạ kiên định tiến lên. Nhưng lão nhân nhịp chân, cuối cùng không bằng người trẻ tuổi như vậy mạnh mẽ. Tại đây trong 10 năm, Đế Vũ lại mất đi cái một châu. Dự Châu. Lúc này, Đế Đan Chu bộ dáng lại thay đổi. Hắn thay đổi trang phục, người mặc ngũ trảo kim long bào, đầu đội miện lưu quan. Đế Đan Chu dung mạo thì càng phát ra trẻ tuổi, như cái chừng 40 tuổi tráng niên nam tử, gần đất xa trời trạng thái giống như một đi không trở lại. Trái lại Đế Vũ, tuổi của hắn nhìn lại đây Đan Chu càng rõ rệt dàn mua. Đế Vũ râu tóc bạc trắng, mặc long bào dưới sự bào mòn của năm tháng, góc áo có nhiều tổn hại, cũng có nghiêm trọng tẩy màu. Vốn nên vô cùng tôn quý vàng sáng sáng sắc, giờ phút này giống như bị kín một lớp bụi, vô cùng bẩn tối tăm mờ mịt. Thế nhưng, Đế Vũ lại tại cười. ngươi trưởng thành rất nhanh. Đế Đan Chu lạnh lùng nói, vẹn vẹn 20 năm, ngươi có thể lĩnh hội chấm sáng tạo kỳ đạo bộ phận tinh túy. Đế Vũ, ngươi xác thực có tư cách kế thừa Thuấn đại vị. Đế Vũ cười lấy, ánh mắt lại không có một tia thư giãn. Cái thứ nhất 10 năm, Đế Vũ mất đi 2 châu. Cái thứ hai 10 năm, Đế Vũ vẹn vẹn ném 1 châu. Cuộc cờ của hắn lực mặc dù vẫn không bằng Đế Đan Chu, nhưng tiến bộ cũng là nhanh chóng. Có hy vọng. Phạm Ly trong lòng nghĩ như vậy. Hắn thậm chí bắt đầu chờ mong, Đế Vũ tại cái thứ ba 10 năm biểu hiện. Hình tượng nhẹ chuyển. Dương Thành Hoàng cung càng có vẻ rách nát, giống như tỏ rõ lấy vương triều xuống dốc. Phạm Ly đầu tiên hiểu rõ này ba cái 10 năm đánh cờ kết quả, Đế Vũ, một châu không mất. Ngang tay. Thật là ngang tay. Đế Vũ dùng 30 năm thời gian, lại cùng kỳ đạo người sáng lập Đan Chu đánh hòa nhau. Phạm Ly mơ hồ có chút hưng phấn. Có lẽ là huyết sắc kỳ bản quá mức dữ tợn, có lẽ là Đan Chu thủ đoạn làm cho người chán ghét, lại hoặc là dùng thương quân cốt nhục luyện chế quân cờ, mơ hồ lộ ra không dám bị lợi dụng riêng gì. Phạm Ly trong lòng là hy vọng Đế Vũ có thể thắng. Kế tiếp 10 năm, ta có thể thắng qua ngươi. Đế Vũ chậm rãi mở miệng. Hắn lúc này đã là gần đất xa trời lão nhân. Miễn lưu quan tổn hại chốc ra, dẫn đến Đế Vũ tóc thai bù xù. Long bào rách nướp, đây tên ăn mày trang phục còn không bằng. Đế Vũ chống một cái không biết từ chỗ nào tìm đến quả trượng, nỗ lực đứng, lưng eo lại không cách nào thẳng tắp. Đứng ở bàn cờ bên kia Đan Chu, lại là người trẻ tuổi bộ dáng. Hắn mặt như con ngọc, phong thần tuấn lãng, một đôi mắt dài nhỏ như hồ, môi vĩnh viên ôm lấy tà mị cười. Đế Vũ, ngươi thực sự quá thông minh. 30 năm, vẹn vẹn 30 năm mà thôi, ngươi có thể đạt tới cùng ta đồng dạng độ cao. Kỳ đạo đỉnh phong, thôi diễn tiên tử. Ha 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 ha. Đây thật ra là một chuyện cười. Chỉ là kỳ đạo, làm sao có thể cùng đế vương chi đạo so sánh? Chỉ là tung hoành 19 nói, lại sao phối suy diễn chân chính thiên hạ đại thế, vương triều hưng suy. Kể ngươi nghe đi. Kỳ đạo cũng không phải là chấm sáng tạo. Thương quân cái đó thèm muốn vui đùa, tận tình hưởng thụ gia hỏa, là hắn sáng tạo ra cờ kiểu này đồ chơi. Hắn thật đúng là người thông minh a. Đang khi nói chuyện, Đế Đan Chu trên mặt thậm chí toát ra hồi ức chi sắc. Chớp mắt thấy hắn sáng tạo kỳ đạo toàn bộ quá trình, thì học xong hắn toàn bộ kỳ đạo. Chớp từng hỏi hắn, kỳ đạo huyền diệu, có thể hay không là công kích đế vũ vũ khí? Thương quân vì thế cấu tứ hồi lâu, cuối cùng nói cho chấm, không thể. Chấm không cam tâm, hỏi tới hắn nguyên do. Thương quân nói, hắn mặc dù sáng tạo kỳ đạo, lại chưa luyện chế kỳ đạo linh bảo. Trừ phi có một kiện kỳ đạo linh bảo, có thể đem đế vũ khốn tại trong đó. Nhưng hắn căn bản bất tiện luyện khí, sao có thể năng lực luyện ra như thế bảo vật? Đế Đan Chu nói xong, không khỏi cất tiếng cười to. Đế Vũ ánh mắt âm thầm theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng, làm năm, phụ thân của ngươi Nghiêu vì quản lý thiên hạ, luyện chế dục gián chi cổ. Cho dù phàm nhân đánh dục gián chi cổ, cũng có thể lên đạt thiên thính. Nhìn tới, ngươi kế thừa Nghiêu thuật luyện khí. Không dám nói thanh xuất Vu Lam. Đế Đan Chu mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn chỉ vào đỏ tươi to lớn thương quân kỳ bản. Trên thực tế, chuẩn bị không bại lộ chính mình luyện khí trình độ, dường như cũng không ra tay. Chỉ có thương quân kỳ bản chấp nhất định phải luyện. Thương quân là nhân hoàng huyết mạch, nếu không phải đế vũ trị cho ngươi thủy có công, thuần không thể không đem đại vị chuyển cho ngươi, thương quân nên mới là thế hệ này nhân hoàng. Nguyên nhân chính là như thế, muốn luyện chế một bộ năng lực vây khốn ngươi đế vũ kỳ đạo linh bảo, thương quân chính là tốt nhất nguyên vật liệu. Nói xong, Đế Đan Chu tà tà cười một tiếng. Chấm thân làm Liêu chi tử, cũng giống như vậy. Làm chấm nghĩ thông suốt điểm này lúc, đột nhiên thì ý thức được, chấm không phải giết chết thương quân không thể. Vì chấm không cách nào xác định, thương quân sẽ ở khi nào đột nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn có thể biết giết chết chấm, đem chấm luyện thành đối phó ngươi đế vũ linh bảo. Phạm Ly là duy nhất người đứng xem, yên lặng lắng nghe đấm máu tàn khốc hiện thực. Đế Đan Chu. Đế Vũ nhìn chăm chú đối phương hồi lâu, trong mắt là không che giấu chút nào sát ý, ngươi có thân là đế vương quyết đoán, nhưng không có đế vương nhân tử. Nhân tử cùng quyết đoán cũng không phải là mâu thuẫn, ngươi phá cách, truy cầu cực đoan. Nếu do ngươi khống chế thiên hạ, chấm con dân đem sống không bằng chết, thì tính sao? Đế Đan Chu cười lạnh. Đế Vũ, ngươi còn chưa phát hiện sao? Thương quân kỳ bản chỗ huyền diệu, chấm là ưu thế phương, không chỉ có thể cướp đoạt ngươi đại hạ giang sơn khí vận, ngay cả thân làm đại hạ nhân hoàng ngươi tuổi thọ, chấm cũng có thể cướp đi. Ngươi cho rằng kế tiếp 10 năm có thể thắng qua chấm? Có thể không sai. Chấm cũng không phải là kỳ đạo chân chính người sáng tạo, luận trí tuệ cũng không bằng ngươi, sớm muộn gì muốn bị vượt qua. Thế nhưng Đế Vũ, ngươi đã không sống tới kế tiếp 10 năm. Ha 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 ha. Tại Đế Đan Chu càn rỡ trong tiếng cười điên dại, Đế Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía màu máu bầu trời. Trời xanh ở trên. Nhân hoàng Đế Vũ, là đại hạ hàng tỷ con dân mà tính, xin thiên chiếu cố. Nghe rõ Đế Vũ nói chuyện nội dung, Đế Đan Chu biến sắc. Đế Vũ xin chào lớn mật. Nhân tộc tự lập, nhân hoàng cùng thiên địa cùng tồn tại, trên không cầu thiên, hạ không quỳ xuống đất, ngươi vì nhân hoàng thân phận cầu xin lên trời, là muốn thế gian lại không nhân hoàng sao? Đế Vũ lại giống như nghe không được Đế Đan Chu nói chuyện. Hắn tiếp tục mở khẩu, cầu nguyện trời xanh. Đại hạ Giang Sơn đã mất Úng Châu, Lương Châu, Dự Châu. Chấm vô lực hồi thiên, ba châu con dân đem rơi vào nhân gian luyện ngục. Chấm xin trời xanh, chặt đứt đại hạ cùng ba châu chi khí vận kết nối, xứ ba châu tự lập, không vào gian nhân chi thủ. Đế Đan Chu gầm thét, không thể nào. Đế Vũ, ngươi đừng hòng đạt được. Trời xanh vô tình, trừ phi có đầy đủ phân lượng tế phẩm, cho dù lên trời cũng sẽ không nhúng tay nhân gian sự tình. Đế Vũ thật sâu liếc nhìn Đế Đan Chu một cái, cuối cùng mở miệng, trời xanh ở trên, Đế Vũ vì thân làm thế, mời đoạn ba châu khí vận. Một chương này, bổ hôm trước thiếu càng.